Chương 133, Hồng Trần 3000 trượng, đều ở trong nháy mắt chương 133, Hồng Trần 3000 trượng, đều ở trong nháy mắt mang sơn đỉnh, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Bạch quang kinh hồng lóe lên, bàng bạch phát thân hình vô thanh vô tức địa ngưng hiện. Hắn áo trắng như tuyết, chắp tay đứng ở đỉnh núi cự nham bên trên. Gió núi lạnh lẽo, thổi đến mức hắn tay áo bay phần phật, nhưng thổi không tiêu tan hắn giữa hai lông mày phần kia cao quý thản nhiên. Bên cạnh nửa thước nơi, Thái Bộ Cầm không hề có một tiếng động trôi nổi, cầm thân lưu chuyển ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Hai đạo lưu quang hầu như không phân trước sau địa thiểm đến. Tống Quyết ôm ấp thủy tiên đao, thanh sang quang minh, ánh mắt như trong lồng ngực của hắn lưỡi đao giống như băng lạnh sắc bén. Linh đạo kỳ cầm trong tay phất trần, đạo bao phiêu phiêu, ôn hòa con ngươi nơi sâu xa, nhưng cất giấu một tia nghiêm nghị. Ba người ánh mắt đồng thời đầu hướng về phương bắc phía chân trời. Không có bụi mù, không có tiếng vang, nhưng hai cổ bàng bạc mênh mông, mang theo man hoang cùng huyền ảo khí tức uy thế, dường như thực chất thủy triều, vô thanh vô tức địa tràn qua quần sơn, bao phủ toàn bộ mang sơn. Không khí bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Bên trái, một luồng nóng rực, khô giáo, phảng phất có thể đốt sạch vạn vật khí tức lan tràn ra, cây cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi lượng nước, cuộn mình cô vàng, nham thạch mặt ngoài nổi lên quỷ dị hồng quang, dường như bị tập trung vào lò đung. Phía bên phải, nhưng là một loại cực hạn bình tĩnh, khí não, phảng phất có thể toán tận thiên địa kinh vi khí chẳng, không khí ngưng trệ, vạn vật quy tích tựa hồ cũng bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, rơi vào một cái to lớn ván cờ. Đến rồi. Linh đạo kỳ nhẹ giọng nói, phất trần không gió mà bay. Tống Quyết hừ lạnh một tiếng, ôm ấp thủy tiên đao phát sinh một tiếng réo rắc khẽ đều, một luồng chém phá hư không đao ý phóng lên trời, đem bao phủ mà đến nóng rực cùng tính toán mạnh mẽ bổ ra một cái khe. Bàng Bạch phát nét miệng lên một vệ cười nhạt, ánh mắt đảo qua phương bắc hư không, âm thanh réo rắt, xuyên thấu nghiêm nghị không khí, vượt ngoại đại tông sư, xôi nam trung nguyên, là dự định chôn xương tha hương sao? Lời còn chưa dứt, hai bóng người đột ngột xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Phía trái một người, màu đồng cổ làn ra ở dưới ánh tà dương, lập loè như kim loại ánh sáng lộng lẫy, hai chân thật dài, hùng vĩ thân thể phảng phất có thể đẩy lên tinh không. Đen thui tóc dài kết kế, khuôn mặt tuấn vi cổ kính như đồng trao đúc ra, một đôi mắt tràn ngập yêu dị mị lực, băng lạnh mà tinh thần phấn chấn. Trong tay hắn nắm một thanh tạo hình kỳ cổ cây giáo, mâu thân ẩn hiện sói hình hoa văn, tỏa ra khát máu xâm ý đột quyết võ tôn, tất huyền. Bên phải một người, khuôn mặt hẹp trường khác người thường, ngũ quan phảng phất bị chen ở một nơi, cái trán cao vót, dưới cằm ở ngoài đầu, sống mũi to lớn uốn lượn, hai mắt cùng miệng nhưng bé nhỏ. Vai rộng eo hẹp, rối tung tóc dài điều hòa khuôn mặt không phối hợp, lộ ra một luồng thần bí cao thượng sát thái. Hắn gánh vác một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm như bàn cờ cách, cả người đứng ở nơi đó, liền phảng phất là toàn bộ thiên địa trung tâm, vạn vật đều vì nó quân cờ. Cao Cú Lệ Dịch kiếm đại sư, Phó Thải Lâm. Tất Huyền cặp kia yêu dị con mắt rơi vào Bàng Bạch phát trên người, nóng rực sóng khí tùy theo phả vào mặt, âm thanh mang theo đại mạc báo cắt giống như thô lệ cùng ngạo nghễ, còn chưa đột phá đại tông sư, to mồm vét lác như vậy. Phó Thải Lâm bé nhỏ con mắt thì lại lập lòe hiểu rõ tất cả ánh sáng, âm thanh ôn hòa nhưng mang theo nhắm thẳng vào lòng người sức mạnh, ngươi chính là Bàng Bạch phát. Quả nhiên khí độ phi phàm. Hắn chuyển đề tài, ngữ khí bỗng nhiên sắc bén như kiếm, bạn tôn hỏi ngươi, ta to lớn đệ tử Phó Quân Sước, nhưng là ngươi giết chết. Bàng Bạch phát vẻ mặt bất biến, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Thái Bộ Cầm dây đàn, phát sinh vụ một tiếng kêu khẽ, một luồng mát mẻ hàn ý quyết tán, xua tan Tất Huyền mang đến nóng rực. Hắn tao nha nói, dám đến ám sát Trung Nguyên chi chủ, đạp lên ta Hoa Hạ tôn nghiêm, chết chưa hết tội. Được lắm, chết chưa hết tội. Phó Thải Lâm trong mắt hàn quang tăng gọn, quanh thân khí thế khóa kín Bàng Bạch phát, cái kia cũng không phải là đơn giản sát khí, mà là một loại có thể dự đoán ngươi sở hữu phản ứng, đóng kín ngươi sở hữu đường lui khủng bố tính toán. Tất Huyền cười lớn một tiếng, tiếng gầm quần quật như hạ lôi nói, cái kia liền bắt ngươi mệnh đến. Trong tay Nguyệt Lang Mâu A cổ thi hoa á chấn động, 99 cân trọng mâu ở trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, mũi mâu chỉ về, 300 trượng bên trong nhiệt độ đột nhiên thăng, không khí bặm mẻo, mọi người dường như đặt mình trong nóng bức sa mạc, miệng khô lưỡi khô. Hà tất nhiều lời. Tống Quyết tiến lên trước một bước, thủy tiên đao chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ra khỏi vỏ, hẹp trường thân đao chiếu rọi hoàng hôn, chảy xuôi nước gợn ánh sáng. Cả người hắn cùng đao kết hợp một thể, một luồng chặt đứt nhân quả, bổ ra thiên địa vô cùng đao ý xông thẳng Phó Thải Lâm. Ngươi dịch kiếm thuật, Tống Mô đã sớm muốn lĩnh giáo. Phó Thải Lâm ánh mắt đọc lại, vẽ nhỏ con mắt híp thành một cái khe. Sau lưng dịch kiếm chen lang một tiếng tự động bắn ra ba tấc, vô hình khí chẳng cùng Tống Quyết đao y ầm ầm va chạm, thưa không sinh văn. Tất Huyền, đối thủ của ngươi là lão đạo. Linh đạo kỳ phất trần bấy nhẹ, thân hình tự hoan thực nhanh, một bước bước ra, liền đã xen vào Tất Huyền khí thế bên trong. Quanh người hắn khí tức kỳ ảo, phản phất cùng thiên địa hợp nhất, Tất Huyền cái kia đốt sạch vạn vật viêm dương kình khí tới gần hắn quanh người ba thước, tựa như đá chìm đáy biển, bị một luồng hòa hợp hoàn mỹ kình khí lặng yên hóa đi. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Tống Quyết cùng Phó Thải Lâm đồng thời động. Tống Quyết đao ra như gió, chính là thiên đao đệ nhất quyết đao gió. Ánh đao mở mịt vô hình, tự gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không lọt chỗ nào, rồi lại giấu giếm chém kim đoạn ngọc sắc bén, chưa bao giờ có thể tư nghị góc độ chém về phía Phó Thải Lâm quanh thân chỗ yếu. Phó Thải Lâm dịch kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm như một trong suốt thu thủy, hắn vẫn chưa trực tiếp đón đỡ, mà là mũi kiếm nhẹ chút, dường như đánh cờ vây hạ cờ, mỗi một kiếm đều tình chuẩn địa điểm ở Tống Khuyết đao thế đem phát chưa phát tiết điểm bên trên. Ken 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 ken, dây đặc vang lên giòn giã nổ tung, Tống Khuyết cái kia biến hóa thất thường đao gió, càng bị Phó Thải Lâm lấy kỹ thuật như thần dự đoán, từng cái chặn lại, dẫn dắt, phản phất hắn mỗi một bước động tác đều ở đối phương tính toán bên trong. Một bên khác, Linh Đạo Kỳ cùng Tất Huyền giao thủ càng là kinh thiên động địa. Tất Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, Viêm Dương Kỳ công thúc đến đỉnh cao, quanh thân hồng quang đại thịnh, Nguyệt Lang mâu hóa thành một đạo màu đỏ thâm tia chớp, đâm thẳng Linh Đạo Kỳ ngực. Này một mâu ẩn chứa cực hạn nhiệt độ cao cùng tính chất hủy diệt năng lượng, nơi đi qua nơi, không khí bị rút khô, hình thành ngắn ngủi chân không, làm người nghẹt thở. Linh đạo kỳ khuôn mặt gục xi, không tránh không né, sử dụng tán thủ bắt pháp bên trong hư nào. Thân hình hắn trong nháy mắt trở nên hư huyễn, Nguyệt Lang mâu xuyên thấu hắn tàn ảnh, cuồng bạo viêm dương tinh khí, đem phía sau một khối cự nham trong nháy mắt nóng chảy thành đỏ đậm dung nham. Mà Linh đạo kỳ chân thân đã xuất hiện ở Tất Huyền bên cạnh, phất trần như mây giống như phất hướng về Tất Huyền dưới sườn. Tất Huyền phản ứng nhanh đến mức khó mà tin nổi, mâu vĩ về quét, cùng phất trần đụng vào nhau. Ầm. Kinh khí giao kích, dường như sấm vang nổ vang. Tất Huyền chỉ cảm thấy một luồng dẻo dai đến cực điểm, rồi lại bàng bạc vô cùng sức mạnh theo mâu thân truyền đến, càng muốn đem hắn cương mãnh cực kỳ viêm dương chân khí dẫn lệnh, hóa tán. Hắn rên lên một tiếng, viêm dương kinh khí bỗng nhiên bạo phát, mạnh mẽ đánh văng ra phất trần, đồng thời tay trái đánh ra, đại mạc vòng xa. Nhiệt lưu của quyển, mặt đất cắt đá bị vô hình trường lực điều khiển, hình thành to lớn vòng xoáy, phải đem linh đạo kỳ thôn vệ, cắn nát. Linh đạo kỳ thân hình như vân long bay lượn, triển khai vân nhào với suýt xảy ra hai nạn thời khắc thoát ra cắt đá vòng xoáy, tay áo bào gồ lên, phong nhào đánh ra, một đạo cô động như thực chất màu xanh phong nhận xé rách sóng nhiệt, chém về phía Tất Huyền cổ. Hai đại chiến trường, kinh khí tung hành, ánh đao băng kiếm, mâu phong phát triển, đem mang sơn đỉnh núi quấy nhiễu một mảnh hỗn độn. Đại tông sư cấp giao thủ, trong lúc vung tay nhấc chân xúc động sức mạnh đất trời, nếu không có nơi đây hoang vắng, không biết muốn tạo thành cỡ nào phá hoại. Mà Bàng Bạch Phát trước sau đứng ở tại chỗ, Thái Bộ Cầm nằm ngang ở trước người. Hắn nhắm hai mắt, linh giác cũng đã bao trùm chu vi 3000 trượng. Trong sân bốn người đại tông sư mỗi một tia khí thế lưu chuyển, mỗi một lần chân nguyên va chạm, thậm chí mỗi một chiêu mỗi một thức nhỏ bé nhất biến hóa, cũng như cùng xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng vô cùng chiếu rọi ở hắn cầm trong lòng. Đột nhiên, hắn ngón tay thon dài động. Chanh! Một tiếng reo rắt tiếng đàn vang lên, mang theo núi chống tân sau cơn mưa trong suốt. Theo tiếng đàn, hai đạo màu lam nhạt, cô đọng như thực chất, tỏa ra cực hạn hàn ý sóng âm kiếm mang, tự dây đàn trên bắn nhanh ra. Này hai đạo kiếm mang tốc độ nhanh đến mức vượt qua thị giác bắt giữ cực hạn, tinh chuẩn vô cùng phân biệt bắn về phía Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm thân hình biến hóa, khí thế lưu chuyển chỗ tiếp theo quỹ tích điểm đến. Phó Thải Lâm chính lấy dịch kiếm thuật chặn lại Tống Khuyết một cái quỷ quyệt vân đao đao ảnh trung điểm, như dáng mây điểm nhật, phong tỏa tứ phương. Hàn tính chính xác Tống Khuyết bảy chỗ đến tiếp sau biến hóa, đang muốn hạ cờ rầm giữ, một đạo băng lạnh thấu xương kiếm mang, nhưng đột ngột xuất hiện ở hắn dự đoán bên trong Tống Khuyết đao thế tối thịnh, cũng là hắn tự thân khí thế chuyển đổi mấu chốt nhất cái kia một nơi lỗ hổng. Hả? Phó Thải Lâm bé nhỏ trong mắt lóe ra kinh dị, bị ép biến chiều. Dịch kiếm vẽ ra một đường cong tròn, miễn cưỡng điểm nát đạo kia nham hiểm kiếm mang. Hàn khí theo thân kiếm lan tràn, để hắn cổ tay hơi cứng đờ. Liên này trong chớp mắt chỉ hoãn, Tống Khuyết vân đao đã đột phá phong tỏa, ánh đao như thủy ngân tả địa, chém thẳng vào hắn mặt. Phó Thải Lâm chỉ được thân hình đội vàng thối lui, dịch kiếm huy động liên tục, bày xuống tầng tầng mặt kiếm, mới miễn cưỡng hóa giải. Một bên khác, Tất Huyền mới vừa lấy năng nóng phần thiên khúc nhạc dạo, bước lui linh đạo kỳ một cái thực nhào đang muốn thừa thắng xông lên, một đạo khác sóng âm kiếm mang nhưng xì một tiếng, bắn về phía hắn viêm dương khí chàng tuần hoàn bên trong một cái bé nhỏ không đáng kể, nhưng cực kỳ trọng yếu nối liền điểm. Điểm này bị tập kích, toàn bộ nóng dực khí chàng hơi chậm lại. Linh đạo kỳ nhân vật cỡ nào, lập tức nắm lấy này thoáng qua liền qua cơ hội, thân hình như là ma gần kề, tiêu giao nhào sử dụng, nhất khí hóa tam thanh, ba đạo hư thực khó phân biệt trưởng ảnh, đồng thời ấn hướng về Tất Huyền trước ngực đại huyệt. Tất Huyền gào thét, Nguyệt Lang mâu về phòng thủ đã là không kịp, chỉ được gồ lên toàn thân viêm dương chân khí, gắng chống đỡ linh đạo kỳ tán thủ. Vành, kinh khí nổ tan, Tất Huyền bị chấn động đến mức rút lui ba bước, ngực khí huyết sôi trào, màu đồng cổ trên da càng ngưng tụ ra một tầng mỏng manh xương trắng. Đó là bị kiếm mang tàn dư hàn khí xâm nhập gây nên. Thật quỷ dị âm công. Tất Huyền vừa giận vừa sợ, hắn cảm giác này kiếm mang bản thân uy lực, tuy không đủ để trọng thương hắn, nhưng nó ẩn chứa cực hạn hàn khí, đối với hắn chí dương chí cương viêm dương kỳ công rất có khắc chế, càng đáng sợ chính là lúc đó cơ, góc độ xảo quyệt, đánh vào lực cũ mới vừa tận, lực mới chưa sinh tiết điểm, hoặc là khí chàng vận chuyển chỗ mấu chốt, dường như độc xà, hơi bất cẩn một chút thì sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, để hắn cùng Linh đạo kỳ chiến đấu bên trong bó tay bó chân. Phó Thải Lâm sắc mặt cũng nghiêm nghị mấy phần. Hắn dịch kiếm thuật chú ý đoán trước ý đồ kẻ địch, khống chế toàn cục. Nhưng bất tình lình sóng âm kiếm mang hoàn toàn không ở hắn tính toán bên trong, bởi vì nó cũng không phải là bắt nguồn từ giao chiến đối thủ, mà là đến từ ngoài sân cái kia đánh đàn người. Bực này với ở trong bàn cờ của hắn, mạnh mẽ nhét vào một cái không bị khống lượng biến đổi, quấy rầy hắn tiết tấu cùng dự đoán. Xì, xì, xì. Tiếng đàn không dứt, từng đạo kiếm khí màu xanh lam nhạt dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, xuyên toa ở hai đại chiến trường, khi thì quấy rầy Tất Huyền khí tràn vận chuyển, khi thì đánh gãy Phó Thải Lâm hạ cờ tiết tấu, khi thì phối hợp Tống Khuyết thiên đao mạnh mẽ tấn công, khi thì lại hiệp trợ Ninh đạo kỳ tán thủ tập kích. Bàng Bạch Phát nhắm mắt đánh đàn, vẻ mặt thản nhiên, phản phất chỉ là đang diễn tấu một khúc cao sơn lưu thủy. Nhưng hắn mỗi một lần bắt Huyền, đều tinh chuẩn địa lún vào chiến cuộc mấu chốt nhất trong nháy mắt, đem hai đại vực ngoại đại tông sư làm cho ngàn cân treo sợi tóc, luôn cuống tay chân. Tống Quyết đao thế càng cuồng mãnh, thiên đao bắt quyết hạ bút thành văn, phòng, vân, sơn, lôi. Đao ý tầng tầng kéo lên, phối hợp cái kia xuất quỷ nhập thần sóng âm kiếm mang, lại đem tính toán không một chỗ sai sót Phó Thải Lâm làm cho thủ nhiều công ít. Thủy tiên đao mỗi một lần chém vào, đều mang theo chặt đứt vận mệnh quyết tuyệt, để Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật lần đầu cảm nhận được áp lực nặng nề. Linh đạo kỳ tán thủ bắt phát càng là biến ảo vô cùng, đem không cùng hư phát huy đến mức tận cùng. Có Bàng Bạch Phát kiềm chế, hắn càng có thể thông dong triển khai viên kình, dẫn lệnh Tất Huyền cuồng mãnh viêm dương tinh khí, tình cơ một cái thực nhào hoặc phong nhào liền có thể để Tất Huyền khó chịu một lát. Tất Huyền càng đánh càng ngất ức, hắn chỉ có phần sơn trừ hải viêm dương kỳ công, lại bị Linh đạo kỳ lấy nu thắng cương, lại bị cái kia đáng chết âm công không ngừng quấy rầy, một thân thực lực không phát huy ra 7/10. Hắn đột nhiên phát sinh một tiếng rung trời rít gào, Nguyệt Lang mâu điên của múa, Viêm Dương kình khí dường như núi lửa bạo phát giống như hướng bốn phía tuôn ra, nỗ lực dùng tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ phá vỡ cục diện bế tắc. Đại Mạc Cô Yên, nắng nóng phần thiên. 300 trượng bên trong, nhiệt độ đột nhiên tiêu thăng đến một cái trình độ khủng bố, mặt đất nham thạch hòa tan, không khí hoàn toàn bị rút khô, hình thành một cái to lớn, làm người nghẹt thở nóng rực trường lực. Linh Đạo Kỳ đứng núi chịu sào, phất chân vung dậy, hòa hợp khí tràng vận chuyển tới cực hạn, vẫn như cũng bị bức ép đến liên tiếp lui về phía sau, đạo bào biên giới lại có cháy khét dấu hiệu. Mấy đạo sóng âm kiếm mang bắn vào này nóng rực trường lực, càng bị cái kia cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt khí hóa, không thể đưa đến chút nào tác dụng. Phó Thải Lâm cũng hét vang một tiếng, dịch kiếm thuật thúc đến đỉnh cao, chi chít như sao trên trời, thiên nguyên nhất kích. Hắn không tiếp tục để ý Tống Khuyết đao thế cùng những người đáng ghét kiếm mang, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xuyên thủng hư không lưu quang, đâm thẳng bảng mạch phát. Hắn tính chính xác, chỉ cần diệt trừ cái này đánh đàn người, ván cờ liền có thể trở lại không chế. Tống Khuyết sắc mặt thay đổi, thủy tiên đao hóa thành một đạo xé rách trời cao dài lụa, thiên vấn thứ 8 đao đao vấn thiên địa hung hãn bổ ra, đao khí ngút trời, nỗ lực chặn lại Phó Thải Lâm. Nhưng Phó Thải Lâm chiêu này ẩn chứa hắn suốt đời công lực, càng lấy chút xíu kém cỏi tách ra lưới đao, tốc độ không giảm. Linh Đạo Kỳ cũng bị tất huyền nắng nóng phần thiên kiềm chế, nhất thời không cách nào cứu viện. Mắt thấy Phó Thải Lâm cái tiêm ngưng tụ cửu huyền đại pháp cùng dịch kiếm thuật tinh túy một kiếm, liền muốn đâm tới Bàng Bạch Phát trước người. Bàng Bạch Phát rốt cục mở mắt ra, ánh mắt của hắn bình tĩnh như giếng cổ hồ sâu, phản chiếu Phó Thải Lâm cái kia quyết tuyệt một kiếm hàn quang, nhưng không có chút nào hoảng loạn. Hắn đình chỉ cái kia quấy nhiễu địch tiếng đàn, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng khoát lên thái bộ cầm thô nhất cái kia cung huyền bên trên. Ngay ở ngón tay hắn liên lụy một sát na kia, chuyện quái dị phát sinh. Chu vi 3000 trượng bên trong, sở hữu âm thanh, tiếng gió, kinh khí tiếng nổ đùng đoảng, binh khí tiếng xé gió, thậm chí xa xa người đang xem cuộc chiến một ngạt tiếng hít thở, tiếng tim đập, bị một luồng vô hình sức mạnh khổng lồ mạnh mẽ cứ lấy, kiềm chế, điên cuồng hướng về Bàng Bạch Phát chỉ dưới cái kia cung huyền hội tụ, áp xúc. Đây là một loại vi phạm lẽ thường nhận biết, cũng không phải là âm thanh biến mất, mà là sở hữu âm thanh đều bị mạnh mẽ cướp đoạt truyền bá chất môi giới, bị cái kia nhìn như phổ thông dây đàn tham lam mà thôn vệ, gom. Thái Bộ cầm không khí chung quanh bặm bẹo đến cực hạn, phát sinh không chịu nổi gánh nặng trầm thấp ong ong, phản phất gánh chịu không được cái kia chính đang điên cuồng ngưng tụ sức mạnh kinh khủng. Phó Thải Lâm cái kia phải giết một kiếm, tại đây âm thanh bị mạnh mẽ hút ra quỷ dị trong hoàn cảnh, không tự chủ được mà hoán ngáy mắt. Hắn bé nhỏ trong mắt, lần đầu lộ ra khó có thể tin tưởng kinh hãi, phản phất nhìn thấy một loại nào đó vượt qua lý giải tồn tại. Tất huyền cái kia phần thiên trừ hải viêm dương khí tràng, cũng tại đây âm thanh dị thường hội tụ bên trong hơi bặm bẹo, năng lượng lưu chuyển ra phát hiện tối nghĩa. Tống Khuyết cùng Linh Đạo Kỳ đồng thời cảm thấy một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động, không hẹn mà cùng địa bước ra lùi về sau, trong mắt tràn ngập chấn động. Bọn họ có thể rõ ràng địa nhận biết được, Bàng Bạch Phát chỉ dưới chính đang ngưng tụ sức mạnh, là cỡ nào làm người nghe kinh hãi. Chương 134, Đại Tông Sư trọng thường, chật vật chạy trốn, không dám quay đầu lại. Chương 134, Đại Tông Sư trọng thường, chật vật chạy trốn, không dám quay đầu lại. Bàng Bạch Phát sắc mặt trắng bệnh một phần, ánh mắt nhưng lượng đến kinh người, dường như thiêu đốt tinh thần. Hắn ôm lấy cung huyền ngón trỏ, tự hoan thực nhanh về phía sau kéo động. Theo hắn động tác, cái kia bao phủ 3000 trượng phạm vi sở hữu sóng âm, hồng chân bản âm, trước đây không có tốc độ cùng mật độ, điên cuồng hướng về hắn chỉ dưới cung huyền hội tụ, áp xúc. Chim huyền không, vạn vật thất thanh, sở hữu âm thanh bị lấy ra sau hình thành một loại làm người nghẹt thở tĩnh. Thái Bộ cầm rung động, dây đàn thượng lưu chảy ánh sáng trở nên chói mắt, không gian chung quanh phảng phất đều ở hướng vào phía trong sụp đổ. Phó Thải Lâm cùng Tất Huyền con người đột nhiên co lại. Thân là đại tông sư trực giác, hướng về bọn họ phát sinh thê thảm nhất cảnh cáo. Cái kia nhìn như phổ thông dây đàn trên, chính đang ngưng tụ sức mạnh, tràn ngập thuật ý, cực hạn hủy diệt ý vị, đủ khiến bọn họ tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Cái gì đại tông sư tôn nghiêm, cái gì trấn quốc uy danh, ở giữa sự sống và cái chết đại khủng bố trước mặt, đều không đáng nhắc tới. Hai người hầu như không có bất kỳ giao lưu, dựa vào đại tông sư trực giác, ở đồng nhất trong nháy mắt làm ra lựa chọn chính xác nhất, từ bỏ sở hữu công kích, đem suốt đời công lực không hề bảo lưu địa rót vào với thân pháp, hướng về phương bắc, bỏ mạng phi độn. Cũng là ở tại bọn hắn thân hình mới vừa động trước mắt, Bàng Bạch Phát câu huyền ngón trỏ, buông ra. Khen. Một đạo khó có thể hình dung nó sắc thái huyền ngân, tự cung huyền bên trên bắn ra. Nó cũng không phải là trong suốt, mà là ngưng tụ chu vi 3000 trượng bên trong sở hữu bị thu thập âm thanh, hóa thành một đạo vật bẹo mơ hồ biên giới lập lòe hủy diệt tia điện hỗn độn dấu vết. Nó xuất hiện trong nháy mắt, không gian phảng phất bị một luồng ngang ngược vô cùng sức mạnh mạnh mẽ xé rách, để ép. Tốc độ nhanh vượt qua tư duy, vừa mới xuất hiện, liền đã ngang qua trời cao, xẹt qua ngàn trượng khoảng cách. Huyền ngân nơi đi qua nơi, cũng không phải là đơn giản cắt chém, mà là tối cực hạn nghiền ép cùng tăng vỡ. Phía dưới một tòa cao mấy trăm trượng sơn, bị cái kia hỗn độn huyền ngân chính diện đảo qua. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang san san đến muộn. Ngọn núi, kể cả bên trên nham thạch, cây cối, tầng đất, ở cái kia ẩn chứa bệ bộ lực lượng khổng lồ cùng tính chất hủy diệt năng lượng huyền ngân trước mặt, dường như bị vô hình ngàn tỷ quân cự bướm mạnh mẽ đập trúng, ép quá, trong nháy mắt nổ tung, đổ nát, hóa thành đầy trời tràn ngập, nhắn nhủi vô cùng màu xám bụi mịn, dương tung trời cao. Một cái đường kính vượt qua trăm trượng, sâu không thấy đáy to lớn hình quạt lỗ thủng, thay thế được nguyên bản ngọn núi vị trí. Lỗ thủng biên giới trên lệch không đồng đều, nhưng tỏa ra làm người ta sợ hãi tính chất hủy diệt sóng năng lượng, lưu lại hỗn loạn kinh khí hí lên vang vọng. Mà huyền ngân ẩn chứa khủng bố uy năng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, tiếp tục hướng phía trước mới phóng xạ, khuyết tán, dường như vô hình tử vong làn sóng, bao phủ càng xa hơn núi rừng đại địa, lưu lại tàn tạ khắp nơi. Đã chạy ra hơn 300 trượng Phó Thải Lâm cùng Tất Huyền, tuy rằng may mắn thoát ly huyền ngân đánh thẳng hạt nhân phạm vi, nhưng bị cái kia khuyết tán ra hủy diệt gợn sóng mạnh mẽ quét trúng. Phúc, phúc, hai người dường như bị vô hình cự búa đập trúng phía sau lưng, hộ thể chân khí trong nháy mắt phá toái, máu tươi phun mạnh mà ra, thân hình dường như diều đứt dây giống như về phía trước quẳng, tốc độ càng nhanh hơn 3 điểm, nhưng là lấy càng nặng thương thế để đánh đổi. Tất Huyền chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ di chuyển vị trí, một luồng bá đạo tuyệt luân, tràn ngập hủy diệt ý vị sóng âm dị lực ở hắn trong kinh mạch điên cuồng chuyển động lên, phá hoại. Hắn không thể không điều động phần lớn tàn dư chân nguyên áp chế một cách cưỡng ép, mới phòng ngừa tại chỗ bạo thể mà chết. Phó Thải Lâm tình huống tốt hơn một chút, hắn bỏ chạy lúc góc độ càng lệch, mà dịch kiếm thuật đối với khí thế cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, ở gợn sóng cùng thể trong nháy mắt, miễn cưỡng nghiêng người tan mất bộ phận sức mạnh. Nhưng dù vậy, hắn cũng chịu nội thương rất nặng, cái kia vô hình sóng âm dường như rồi bâu lấy mật, không ngừng rung động hắn thần hồn cùng kinh mạch. Hai người thậm chí ngay cả quay đầu lại liếc mắt nhìn dũng khí đều không có, dựa vào bị đánh bay sức mạnh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành hai đạo mơ hồ lưu quang, liều mạng hướng bắc bỏ chạy, chỉ để lại không trung rơi ra điểm điểm đỏ sớm. Mang Sơn đỉnh, cái kia bị mạnh mẽ kiểm chế âm thanh quỷ dị cảm rốt cục biến mất, tiếng gió đuôi bập lắng xuống thanh một lần nữa rót vào trong tai, nhưng mang theo sống sót sau tai nạn nghẹn ngào. Tống Khuyết cùng Linh Đạo Kỳ đứng tại chỗ, nhìn phương bắc bầu trời cái kia hai đạo cấp tốc biến mất điểm sáng, vừa nhìn về phía dưới cái kia bị bỗng dưng xóa đi một góc cự đại sơn thể lỗ thủng, cùng với phương xa còn đang tràn ngập bụi trần, thật lâu không nói gì. Mặc dù là bọn họ, thân là đứng ở giới này đỉnh cao đại tông sư, giờ khắc này trong lòng cũng tràn ngập chấn động. Cái kia một chiêu đã gần đến từ này thế võ giả có khả năng tưởng tượng phá hoại cực hạn. Bàng Bạch Phát nhẹ nhàng thả xuống ngón tay, sắc mặt mang theo một tia vận dụng cực hạn sức mạnh bề ngoài, nhưng ánh mắt vẫn như cũ trong suốt. Hắn mơn trớn thái bộ cầm thân ánh sáng nội liễm, một lần nữa trở nên cổ điển tự nhiên. Thử, thoát được cũng nhanh. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh mang theo một tia khàn khàn, trải qua này chiến dịch, bọn họ không mấy năm tính dưỡng, không dám lại đặt chân Trung Nguyên. Tống Quyết chậm rãi đem thủy tiên đao trở vào bao, thân đao phát sinh một tiếng thăng nhẹ, phảng phất cũng đang vì vừa nãy cái kia một đòn mà run rẩy. Hắn nhìn về phía Bàng Bạch Phát, ánh mắt phức tạp vô cùng, cuối cùng chỉ là trầm giọng nói, khâm phục. Linh Đạo Kỳ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, phất trần khoát lên cửa tay, đánh cái đạo ấp, Thánh Vương thần thông, gần như thiên phạt, lao đạo. Nhìn mà than thở. Bàng Bạch Phát khẽ lắc đầu, không có nhiều lời, ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phương bắc, nơi đó, hoàng hôn đã triệt để chìm vào đường chân trời, chỉ còn lại đầy trời hồng hà, dường như rội máu tươi. Bắc Độn trăm dặm ở ngoài, một mảnh hoang vu núi rừng bên trong. Tất Huyền bóng người lảo đảo một cái, cũng nhịn không được nữa, đột nhiên đỡ lấy một gốc cây cổ tùng thân cây. Lại là một cái chen lẫn nội tạng mảnh vỡ tụ huyết phun mạnh mà ra, đem hắn màu đồng cổ lồng ngực nhiễm đến khắp nơi bờ bụi. Trong cơ thể hắn sóng âm dị lực mất đi áp chế, lại lần nữa điên cuồng tàn phá, để hắn khí tức kịch liệt bị bại. Võ Tôn, Phó Thải Lâm bóng người lóe lên, đi đến phía sau hắn, bàn tay đặt tại nó áo lót, đem tự thân còn lại không nhiều, miễn cưỡng áp chế lại tự thân thương thế ở ngoài, có thừa chân nguyên vượt qua. Được Phó Thải Lâm này một cái tinh khiết chân nguyên phụ trợ, Tất Huyền rên lên một tiếng, trên mặt nổi lên không bình thường ửng hồng. Toàn lực vận chuyển Viêm Dương Kỳ Công, mới miễn cưỡng đem trong cơ thể cái kia khủng bố sóng âm dị lực tạm thời áp chế xuống. Phúc. Hắn lại phun ra một cái màu đen tụ huyết, khí tức mới thoáng bước vàng, nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt lưu lại sợ hãi. Cái kia, đó là cái gì võ công? Vừa mới, nếu trốn chậm nửa bước, chỉ sợ. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi, mặt sau lời nói càng nói không được. Tung Hoành Thiên Hạ không có địch thủ đột quyết võ tôn, lần đầu cảm nhận được khoảng cách tử vong gần như vậy. Phó Thải Lâm tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắn bé nhỏ con mắt mất đi thường ngày thâm thúy cùng thông dong, tràn ngập vẻ bại cùng nghĩ mà sợ, âm thanh khô không nói, Bàng Bạch Phát cảnh giới, so với ngươi ta kém một đoạn. Bởi vậy cái kia một chiêu, khóa chặt không được ngươi ta, bằng không nếu là bị khóa chặt, hôm nay chỉ sợ hai chúng ta đều muốn tan xương nát thịt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sống sót sau tai nạn vui mừng, cùng với sâu sắc kiêng kỵ. Trung Nguyên, ra một cái quái vật, một cái đủ khiến đại tông sư vì đó sợ hãi quái vật. Đi. Phó Thải Lâm đè xuống bước lên khí huyết, khẽ quát một tiếng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hai đạo thân ảnh chật vật, không dám lại có thêm chút nào dừng lại, cường đề còn sót lại chân khí, hòa vào mênh mông bóng đêm, hướng về càng phương bắc bỏ mạng mà đi. Đại tông sư cuộc chiến dư âm chưa triệt để tàn đi, Bàng Bạch Phát đã bồng bềnh hồi phủ. Làm Tống Khuyết cùng Linh Đạo Kỳ lặng yên trở về, ngồi xuống lần nữa với vạn dân sát viện chỗ bảng tính trong bóng tối lúc, trong đại điện vẫn như cũ nghiêm túc. Chỉ có Liêu Không, tứ đại thánh tăng, Trúc Ngọc Nghiên các số ít linh giác nhạy cả người, vừa mới cảm ứng được cái kia xa xôi khu vực bạo phát, làm bọn họ tâm thần chập chờn khủng bố gợn sóng, nhưng thấy trên đài cao Ngụy Trinh mọi người sắc mặt trầm tĩnh như lúc ban đầu, liền cũng mạnh mẽ đè xuống ngạc nhiên nghi ngờ, đem sự chú ý một lần nữa tập trung ở trước mắt quyết định thiên hạ hướng đi nghị tràng. Ngụy Trinh khuôn mặt cổ kính, mắt sáng như đuốc, nhìn quét phía dưới 5000 tấm vẻ mặt khác nhau khuôn mặt. Trong tay hắn đã đổi quá một phần tân bản thảo, tờ giấy kia phảng phất gánh chịu vạn cân trọng lượng. Yên lặng. Ngụy Trinh mở miệng, âm thanh đè xuống trong viện sở hữu nhỏ bé tạc âm, Thánh Vương có lời, hoàng quá tôn Dương Đồng, chí ở đại đạo, vô tâm đế vị. Kinh Thánh Vương luôn mãi rủ xuống tuân, ý nghĩa là quyết, cam nguyện từ bỏ kế thừa đại thống tư cách. Vâng. Lời này như cùng ở tại sôi sùng sục trong chảo dầu dội tiến vào một muôi nước lạnh, trong nháy mắt làm nổ toàn trường. Dương Đồng từ bỏ. Cái này bị Thánh Vương tự mình mang theo bên người giáo dục, trên danh nghĩa chính thống nhất người thừa kế, dĩ nhiên chủ động từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Vô số đạo ánh mắt, ngạc nhiên nghi ngờ, kinh ngạc, khó có thể tin tưởng, đồng loạt bắn về phía đài cao một bên, cái kia yên tĩnh ngồi ở ghế nhỏ trên hài đồng. Dương Đồng cảm nhận được những ánh mắt này, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh, nhưng mím chặt môi, tay nhỏ nắm góc áo, không có bất luận biểu thị gì. Này thái độ, bản thân đã giải thích tất cả. Ngay lập tức, một cái càng kinh người ý nghĩ, dường như độc xà giống như chui vào rất nhiều người đầu óc. Dương Đồng từ bỏ, Thánh Vương thật vô ý đến vị. Vậy này thiên hạ, này chí tôn vị trí. Lý Uyên hô hấp đống nhiên gấp gáp, ngón tay không bị khống chế địa khẽ run. Lẽ nào, Thánh Vương thật muốn noi theo Nghiêu Thuấn, nhường ngôi với có đức người? Hắn Lý Việt, hắn Lý Uyên, có hay không? Lý Mật trong mắt tinh quang bắn mạnh, trái tim kinh hoàng. Ngoa Cương tuy tân phụ, nhưng hắn Lý Mật tay nắm trọng binh, nếu bản về tư cách, hắn theo bản năng thẳng tắp sống lưng. Vương Thế Sung, Úy Chỉ Thắng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lựa rừng cùng may mắn. Liêu Không Thiền sư niệm động Phật Châu tay dừng lại, Linh Đạo Kỳ vớt dâu động tác đọc lại, Trúc Ngọc Nghiên môi đỏ khẽ nhếch, liền nàng đều cảm thấy bất ngờ. Thậm chí vẫn nhắm mắt phảng phất hồn ở trên mây tống quyết, cũng mở mắt ra, trong con ngươi ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không để ý ai làm hoàng đế, nhưng nếu người này là Bàng Bạch Phát, trong lòng hắn cái kia mới vừa nhân đối phương kinh thiên thủ đoạn mà sinh ra một chút khâm phục, trong nháy mắt bịt kín một tầng bóng tối. Trung Quy, vẫn là chạy không thoát này cựu ngũ chí tôn mê hoặc sao? Ngụy Quân Tử. Đầu Kiến Đức ngạc nhiên há to miệng, gãi gãi đầu, thấp giọng nói, làm cái gì ạ? Thánh Vương, hắn phải làm hoàng đế. Bên cạnh hắn Lăng Kính to mày, hiển nhiên cũng nghiêng về điều phán đoán này. Đỗ Phục Uy khà khà cười gần hai tiếng, đối với Khám Lăng thì thầm, nhìn thấy không? Nay con nhiễu nhiễu, cuối cùng còn chưa là ai nắm đấm đại ai ngồi triều đình. Thánh Vương cũng miễn không được tụ. Trong đại điện bầu không khí trở nên quỷ dị mà nóng rực, hoài nghi, chờ mong, kiêng kỵ, không cam lòng. Các loại tâm tình ở trong im lặng giao chiến. Yên lặng. Ngụy Trinh tầng tầng đánh búa gỗ, thanh như kim thạch, mạnh mẽ đè xuống sôi trào tiếng gầm. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua những người thần sắc biến ảo kiêu hùng cùng đại biểu các nơi, mang theo hiểu rõ tất cả lạnh lẽo. Thánh Vương Bàng Bạch Phát, bố cáo thiên hạ gọi là. Hắn cầm lấy phần kia quyết định tương lai thiên hạ cách cục bản thảo, âm thanh đột nhiên tất cao, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, dường như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức trong lòng người phát hội, phát nhìn trời mệnh vô thường. Thần khí không phải tư, chính là triệu dân chi công khí. Mở đầu câu thứ nhất, liền định ra rồi nhạt dạo. Thần khí vì là công, không phải một người một tính chi tài sản riêng. Tự Dương Quảng mất đạo, siêu cao thế nặng, nhét bên hai phòng, khiến Cửu Châu hỗn loạn, hồ bùi tế giã. Giang đô kinh biến, Vũ Văn Hoa cập hành thích đua nghịch ngầm, chế độ cũ tan vỡ, đứng lên tân quy. Kim Thiết Tuyển Hiền chế bỏ cũ lập mới, dẹp an xã tắc, lấy định lòng người. Không phải nhung ngôi, là lập tân quy. Tuyển Hiền chế, tất cả mọi người đều nín thở. Chương 135, Tuyển Hiền chế, Hộ Long Kiến, quân hùng cúi đầu. Cửu Châu Cộng Tân chương 135, Tuyển Hiền chế, Hộ Long Kiến, quân hùng cúi đầu. Cửu Châu Cộng Tân Ngụy Trinh tiếp tục tuyên đọc, trật tự rõ ràng, tự tự bạc cân. Một, đề cử hiền năng, đế bị chọn giống, phát đẩy ba người vì là hoàng loại, cắt chấn một phương, thi chính an dân. Đến rồi, ba cái ứng cứ biên sẽ là ai? Trong đại điện nghe được cả tiếng kim rơi, liền những người vừa mới lòng sinh vọng niệm tiêu hùng cũng chết chết tập trung Ngụy Trinh ngôi. Lý Thế Dân, thủ tướng Quang Trung, Lục Hữu, ba thủ quân chính, trưởng Trường An, thi no an dân trị chính. Cái thứ nhất tên phun ra chính là Kinh Lôi. Thế Dân, Lý Uyên bật thốt lên, trong mắt tràn ngập cực hạn kinh ngạc, không cam lòng, thậm chí bị phản bội phẫn nộ. Tại sao là con thứ Thế Dân? Hắn người phụ thân này, phiệt chủ, còn phải mạnh. Trưởng tử Lý Kiến Thành cũng ở. Dựa vào cái gì? Hắn đột nhiên nhìn về phía trên đài cao Lý Thế Dân, đã thấy nhi tử mi mắt buông xuống, sắc mặt trầm tĩnh, phảng phất sớm có dự liệu. Một luồng băng hàn thấu xương cảm giác mát mẻ, trong nháy mắt từ Lý Uyên lòng bàn chân bay lên đỉnh đầu. Lý Kiến Thành ngồi ở phụ thân bên cạnh, trên mặt cái kia đã từng hiền lành lịch sự cứ thế biến mất, chỉ còn dư lại tái nhợt cùng bặm mẻo. Hắn gắt gao năm năm đấm, móng tay hám sâu lòng bàn tay, nhìn về phía Lý Thế Dân trong ánh mắt tràn ngập không cách nào che giấu đấu kỵ cùng oán độc. Chỗ bảng tính một bên khác, Đầu Kiến Đức niết niết miệng, tựa hồ muốn cười, lại mạnh mẽ nhìn xuống, ánh mắt phức tạp liếc nhìn một ánh mắt mặt xám như cho tàn Lý Uyên. Đỗ Phục Uy thì lại trực tiếp hơn nhiều, thấp giọng nói, "Ha, Lý Lao Nhi lần này há hốc mồm chứ? Tống sứ đạo, thủ tướng Giang Nam, Lĩnh Nam, kinh sở quân chính, trưởng Kim Lang, sát nó an dân hương thương." Cái thứ hai tên vang lên. Tống Khuyết ôm đao tay vẫn không nhúc đích, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng hắn quanh thân cái kia vô hình trung càng lạnh lẽo đau ý, lại làm cho ngồi ở hắn phụ cận người cảm thấy một trận da thịt đâm nói. Chống đỡ, hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ chính mình như tử. Nhưng này chọn giống hai chữ, này bị đặt người trong thiên hạ dưới ánh mắt cách cục, để hắn vị này quen thuộc khống chế tất cả thiên đạo, trong lòng nổi lên không khỏe sóng lớn. Tống Lỗ nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, kích động xoa xoa tay, nhìn về phía trên đài Tống sư đạo. Từ Thế Tích, thủ tướng Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam quân chính, trưởng Nghiệp Thành, nghiệm no Lý Chính An Bang. Cái thứ ba tên, ở Ngõa Cương khu vực nhấc lên cơn sóng thần. Từ Thế Tích, làm sao sẽ là hắn? Lý Mật màu máu trên mặt thốn đến sạch sành sanh, thân thể khó có thể ức chế địa lung lay một hồi. Bên cạnh hắn Thẩm Lạc Nhạ, tiểu mị trên khuôn mặt xuất hiện triệt để thất thần cùng mờ mịt. Nàng nhìn trên đài vị kia thần sắc bình tĩnh vị hôn phu, lại nhìn bên cạnh sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, hoang đường, cùng với bị nhục nhã giống như phẫn nộ Lý Mật, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tại sao là Thế Tích? Rõ ràng Bồ Sơn công mới là Ngõa Cương chi chủ. Tài trí, hy vọng, thực lực. Thẩm Lạc Nhạn trong đầu trong nháy mắt né qua vô số ý nghĩ, là Thánh Vương cho rằng Bồ Sơn công giá tâm quá lớn, khó có thể khống chế, hay là bởi vì Thế Tích càng sớm hơn tập trung vào Thánh Vương môn hạ, bị coi là dòng chính, hoặc là Thánh Vương coi trọng chính là Thế Tích phần kia trầm ổn cùng thực vụ tài năng, mà không phải Bồ Sơn công kiêu hùng phong thái. Thiện Hùng Tín, Vương Bá Đương, Trình Giảo Kim chờ Ngõa Cương cựu tướng cũng tất cả đều sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Bọn họ kính trọng Lý Mật, nhưng cùng Từ Thế Tích đồng dạng giao tình thâm hậu. Giờ khắc này, một loại vi diệu ngăn cách cùng lúng túng, lặng yên ở Ngõa Cương mọi người trong lúc đó tràn ngập ra. Trên đài cao, Từ Thế Tích cảm nhận được đến từ phía dưới đạo kia phức tạp vô cùng ánh mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn từ lâu ngờ tới gặp có này cục diện, nhưng chân chính đối mặt lúc, vẫn như cũ cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt cùng Thẩm Lạc Nhạn ngắn ngủi tụ hợp, nhìn thấy chính là hỗn loạn tương bừng cùng dãy rủa. Phật môn, Đạo môn, Ma môn mọi người cũng là vẻ mặt khác nhau. Liêu Không cùng tứ đại thánh tăng thấp giọng trao đổi ánh mắt, hiển nhiên ở cấp tốc ước định ba vị này hoàn loại đối với Phật môn tương lai khả năng ảnh hưởng. Linh Đạo Kỳ lông mày cau lại, tựa hồ đang suy tư này tuyển hiển chế sau lưng tiên đạo chí lý. Trúc Ngọc Nghiên trong mắt dị thải liên tục, ánh mắt ở ba vị ứng cử viên trên người lưu chuyển, hiển nhiên đang tính toán Ma môn nên làm gì đặt cược. Úy Trì Thắng cùng Vương Thế Sung nhưng là lòng tràn đầy thất lạc cùng nghĩ mà sợ. Bọn họ nguyên bản còn tồn may mắn, bây giờ xem ra Thánh Vương bố cục sâu, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Liền Lý Uyên, Lý Mật bực này nhân vật đều bị bài trừ ở bên ngoài, bọn họ càng là không hề cơ hội. Ngụy Trinh không cho mọi người quá nhiều tiêu hóa thời gian, đúa gỗ lại văng lên, tuyên đọc cái kia nghiêm khắc vô cùng sát hoạch quy tắc. 2, 5 năm thi tích, sát thứ tư đoan, ngôi vị hoàng đế loại người hạt địa thi chính 5 năm, vạn dân sát viện kiểm tra. An dân, phổ biến vĩnh nghiệp phân ruộng, ước cường hào ác bá diễn địch, giúp nạn thiên thai tế khốn. Cương binh, chỉnh đốn quân bị, củng cố biên phòng, quét sạch nạn trộm cướp. Hương văn, mở rộng học phủ, phổ biến công bằng khoa cử. Thủ pháp, tuân thủ nghiêm ngặt năm dân luận tân quy. Mỗi đọc lên một cái, mọi người dưới đài sắc mặt liền nghiêm nghị một phần. Này bốn cái, từng cái nhắm thẳng vào căn bản, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đặc biệt là ở thế lực khắp nơi đan xen chẳng chịt trên địa bàn, phổ biến năm dân luận ức chế cường hào ác bá, không khác nào một hồi không gặp khói thuốc súng chiến tranh. Như có hoàng loại hoặc nó thuộc hạ, dám to gan vi phạm năm dân luận căn nguyên bản, như phục hồi đặc quyền, siêu cao thế nặng, tư thông ngoại địch, vạn dân sát viện có thể kết tội, tức thời bị bỏ nó tư cách. Này một cái, càng là sát khí lẫm liệt, trực tiếp đem ba vị hoàng loại cùng với thế lực đều đặt vạn dân sát viện này 5000 con mắt nghiêm mật giám sát bên dưới, hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục. Lý Uyên nghe được hoặc nó thuộc hạ bốn chữ, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Chuyện này ý nghĩa là, hắn Lý Việt bất kỳ không làm hành vi, cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Lý Thế Dân tư cách. Hắn nguyên bản những người không cam lòng cùng oán hận, trong nháy mắt bị băng lạnh hoảng sợ thay thế. Hắn nhất định phải, cũng chỉ có thể toàn lực chống đỡ Thế Dân, đồng thời nghiêm ngặt giảng buộc Việt nội tử đệ. Bằng không, Lý Việt đem mất đi này đấu võ thiên hạ cơ hội duy nhất, thậm chí khả năng đưa tới ngập đầu thái dương. Lý Mật cũng giống như thế. Hắn nguyên bản những người âm u tâm tư, tại đây nghiêm khắc quy tắc trước mặt, không thể không mạnh mẽ đè xuống. Hắn như trong bóng tối quấy rối, tổn hại không chỉ có là Từ Thế Tích, càng là toàn bộ Ngõa Cương phe phái ở Tân Triều tiền đồ. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh vẫn như cũ hồn bay phách lạc Thẩm Lạc Nhạn, trong lòng dâng lên to lớn cảm giác vô lực. Thánh Vương động tác này, không chỉ có chọn người, càng là dùng này quy tắc, đem bọn họ những này ẩn tại uy hiếp, đều cuốn vào hắn chỉ định trên chiến xa. 3, trung chọn lựa hiền, 5 năm trong lúc, vạn dân sát viện mỗi cách nửa năm, tập hợp chính tích dân vọng, công kỳ thiên hạ. 5 năm sau Tết Trung Cửu, thiên hạ các châu quận thiết bỏ phiếu nơi, viết chữ người, tên sách với phiếu. Chưa học người, lĩnh đối ứng ngôi vị hoàng đế loại màu sắc rực rỡ thắt dây. Lý Thế Dân màu đen, Tống Sư Đạo màu bạc, Từ Thế Tích màu đỏ thẫm. Phiếu quý do vạn dân sát viện võ giả, địa phương đức vọng cầu thủ, công khai số phiếu. Đến phiếu người nhiều nhất, lên ngôi đăng cơ. Hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý, này chưa bao giờ nghe thấy tuyển đế phương thức bị rõ ràng nói ra, toàn bộ đại điện vẫn như cũ rơi vào gần như nghẹt thở giống như yên tĩnh. Viết chữ người tên sách, chưa học người lĩnh thắt dây. Thánh Vương liền tầng thấp nhất bách tính tham dự quyền đều cân nhắc đến. Này đã không chỉ là sĩ phu trò chơi, đây mới thực là đem dân tâm hai chữ hóa thành quyết định chí tôn thuộc về sức mạnh thực sự. Những người đến từ Hàn môn, nông, công, thương, binh giai tầng sát viên kích động đến cả người run. Bọn họ cùng với bọn họ đại biểu ngàn tỷ sinh linh, dĩ nhiên nắm giữ quyết định hoàng đế là ai quyền lực. Tuy rằng chỉ là ba chọn một, nhưng đã là khai thiên tích địa đầu một lần. Sư Phi Huyên kinh ngạc mà nghe, trong đầu vang vọng bàng bạch pháp ngày đó nói thiên mệnh ở dân. Nguyên lai like, hắn không phải chỉ là nói xuông, hắn là thật sự phải đem nơi này niệm phó chư thực tiễn. Dù cho con đường phía trước gian nguy, dù cho phương pháp này cổ không có chi, nhưng phần này khí phách, phần này đánh vỡ ngàn năm gông xiềng quyết tuyệt, làm cho nàng tâm thần chập chờn. Tống Khuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, không người có thể biết trong lòng hắn suy nghĩ. Nhưng này tuyển hiền chế không thể nghi ngờ so với hắn tưởng tượng càng thêm. Ly kinh bạn đạo cũng càng thêm lớn lao. 4. Tân quân lập năm dân thể, đăng cơ nhật cáo tế thiên địa tổ tông, lập lời thể. Kế bị người tất do tuyển hiền chế cùng đề cử. Quân quốc trung sự, luật pháp chỉnh lý, thuế má tăng giảm, cần kinh nội các, vạn dân sát viện có quyết. Như quân hành bạo chính hại dân, vạn dân sát viện kết tội, có quyền phế truất quân. Thiên hạ cộng thảo chi. Cuối cùng ba cái, dường như ba đạo thiết cô, gắt gao cùng chặt tương lai hoàng đế tay chân. Ngôi vị hoàng đế truyền thừa, từ đó định ra tuyển hiền chế quy củ. Quân quyền bị nội các cùng sát viện phân cách. Hôn quân có thể phế. Đây là đối với hoàng quyền trần trụi hạn chế cùng cải tạo. Bang Bạch Phát, hắn không làm hoàng đế, hắn là ở một lần nữa xác định hoàng đế. Hắn phải đem thiên hạ này chí tôn, biến thành một cái tân trật tự dưới, được vạn dân giám sát, đối với vạn dân phụ trách đệ nhất đại quan. Trong đại điện, thật lâu không người ngôn ngữ. Tất cả mọi người đều bị phần này lớn lao, tinh vi mà lại tràn ngập có tính lẫn lộn bản kế hoạch, chấn động đến mức mất hồn phách. Lý Uyên cảm thấy một trận mê muội. Hắn suốt đời theo đuổi hoàng đồ bá nghiệp, ở Thánh Vương phát họa tranh vẽ này cảnh trước mặt, có vẻ như vậy nhỏ bé cùng buồn cười. Tương lai hoàng đế cũng không tiếp tục là khẩu hàm thiên hiến, quyền sinh quyền sát trong tay ngôi cửu ngũ, mà là một cái mang tầng tầng xiển xích thiên hạ đứng đầu. Người hoàng đế này, làm còn có gì tư vị? Có thể một mực, con trai của hắn lại bị tuyển làm hoàng loại một trong. Trong này xoắn xuýt cùng dãy rủa, hầu như phải đem hắn xé rách. Lý Mật khỏe miệng nổi lên một tia cay đắng. Hắn rõ ràng, Thánh Vương căn bản khinh thường với chơi truyền thống tranh bá trò chơi. Hắn muốn thành lập là một cái hoàn toàn khác nhau thiên hạ. Tại đây bộ quy tắc giới, hắn Lý Mật dù có muôn vàn trí kế, cũng khó có triển khai khu vực. Trừ phi, hắn có thể tại đây tân quy tắc bên trong đi tới cực hạn. Ánh mắt của hắn lại lần nữa tìm đến phía trên đài cao Từ Thế Tích, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Thẩm Lạc Nhạn nhìn Từ Thế Tích, nhìn hắn bình tĩnh khuôn mặt dưới ánh mắt kiên nghị kia, trong lòng bách vị tạp trần. Nàng vẫn phụ tá Lý Mật, coi nó vì là minh chủ, nhưng hôm nay Thánh Vương tuyển chọn nhưng là vị hôn phu của nàng. Chuyện này ý nghĩa là nàng con đường tương lai, nàng tài hoa, nàng hoài bão đều sẽ cùng cái này tên là Từ Thế Tích nam nhân chặt chẽ buộc chặt. Là phúc là họa, nàng không biết, nàng chỉ cảm thấy một loại vận mệnh trêu ngươi hoang đường cùng mà mịt. Liêu Không Thiền Sư thấp tụng một tiếng Phật hiệu. Phật môn ngày sau nên làm gì tự xử? Là vẫn như cũ bằng quan, vẫn là tích cực hòa vào này vạn dân sát viện, tại đây tân trật tự bên trong tranh cướp quyền lên tiếng. Hắn liếc mắt nhìn sư Phi Huyền, thấy nàng ánh mắt trong suốt bên trong mang theo kiên định, tựa hồ đã có quyết đoán. Trúc Ngọc Nghiên cười duyên một tiếng, âm thanh ở bên trong cung điện có vẻ hơi lộn nhột, Thánh Vương thực sự là thật là bạo tay. Đây là muốn đem hoàng đế lão tử cũng nhốt vào trong lồng tre a. Trong lời nói mang theo trầm biếm, nhưng cũng ẩn hàm khâm phục. Ma môn sinh tồn chi đạo, ở chỗ thích ứng. Bộ này tân quy tắc tuy rằng nghiêm khắc, nhưng chưa chắc không có ma môn xê dịch không gian. Then chốt ở chỗ, làm sao nắm? Chư vị, Thánh Vương đạo thứ hai khiến. Ngụy Trinh âm thanh, dường như nước đá dội vào dầu sôi, trong nháy mắt vượt trên trong viện náo động, làm cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Hắn triển khai khắc một quyển công văn, âm thanh càng túc sát, hộ long khiến Thánh Vương lệnh gọi là thiên hạ đem định, tuyển hiến sắp tới. Nhưng mà ngôi vị hoàng đế có thể tranh, anh tài không thể tổn. Nay lập hộ long vệ, bảo vệ ba đường hoàng loại an nguy, dẹp an thiên hạ. Một, hộ long thiên sách vệ hộ lý thế dân. Khiến, tịnh niệm thiền viện Liễu Không đại sư xuất Phật môn kim cương hộ pháp, ngày đêm đi theo. Khiến, từ hàng tinh trai sư Phi Huyên nắm sắc không kiếm, một tấc cũng không rời. Như bị ám sát, Phật môn có thể động chu tà khiến, thiên hạ cộng thảo. Hai, hộ long thiên đao vệ hộ Tống sư đạo. Khiến, Tống Việt Tống Chí, Tống Lỗ hai vị tông sư đi theo tòa trấn. Khiến, Tống Khuyết toàn lực bảo vệ quanh, đao ý tỏa tứ phương, làm bừa người chém. Ba, hộ long kỳ mưu vệ hộ Từ Thế Tích. Khiến, Âu Quý phái Trúc Ngọc Nghiên xuất ma môn tiên mị cận vệ. Khiến, đạo môn linh đạo kỳ lấy huyền công hộ thể, phòng độc phòng thủ ám khí. Bốn, hộ long thiết luật. Ba đường hoàng loại như bị đâm, hung thủ tương ứng thế lực, chu diệt cửu tộc. Hộ long trong lúc các quân không được tư đấu, người vi phạm coi đồng lưu lịch. Hộ long vệ chỉ có hộ vệ trách nhiệm, không được can thiệp hoàng loại thống trị hạt địa quân chính. Này khiến vừa ra, cựu châu cập tân, không ai dám không theo. Đại nghiệp 13 năm xuân, Thánh Vương bàng bạch phát. Ngụy Trinh búa gỗ mạnh mẽ hạ xuống, dư âm ở trong đại điện vang vọng, nhưng mang không nổi nửa phần ở mỹ, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Từng đạo ánh mắt phức tạp vô cùng tìm đến phía đài cao, lại chuyển hướng Phật, đạo, Ma Tam môn tông sư vị trí. Liêu Không Thiền sư chậm rãi đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập, sắc mặt không buồn không vui, âm thanh trầm ngưng nói, A Di Đà Phật. Bảo vệ hiền loại, cũng là bảo vệ muôn dân, tịnh niệm thiền viện, xin nghe Thánh Vương lệnh. Phía sau hắn mấy tên võ tăng thủ lĩnh cùng kêu lên thấp tụng Phật hiệu, sát khí ẩn hiện. Sư Phi Huyên cũng đứng dậy, sắc không kiếm nằm ngang ở trước người, thanh lệ khuôn mặt trên một mảnh kiên định, Phi Huyên linh mệnh, tất lấy tính mạng hộ lý hoàng loại chu toàn. Phật môn đứng thành hàng. Vô số đạo ánh mắt lại chuyển hướng đạo môn khu vực. Linh đạo kỳ cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, quay về đài cao phương hướng đánh cái đạo ấp, lao đạo. Tuân mệnh chính là. Trong lòng hắn bất đắc dĩ, Thánh Vương này khiến, trực tiếp đem đạo môn gô lên Từ Thế Tích trên xa, cùng ma môn đồng liệt, thực tại khó chịu. Nhưng lại thế như vậy, làm trái không được. Cuối cùng, sở hữu tầm mắt tập trung với ma môn. Trúc Ngọc Nghiên cười duyên lên tiếng, nhánh hoa run rẩy, dẫn tới vô số ánh mắt hoặc si mê hoặc kiêng kỵ. Nàng đứng lên, quay về đài cao phương hướng, cũng là quay về toàn trường, doanh doanh thi lễ. Thánh Vương thực sự là chi nhân thiện nhậm ni ta thánh môn am hiểu nhất, chính là đối phó những người nút trong bóng tối xì quỷ quái mị. Ngọc Nghiên ổn thỏa rất bảo vệ từ hoàng loại, tuyệt không để những người mắt không mở, thương hắn một cọng tóc gáy, nàng lời nói chứa hai ý nghĩa, ánh mắt đảo qua Lý Mật vị trí phương hướng, ý vị không cần nói cũng biết. Ma môn cũng nhận. Phật, đạo, ma, này ba cỗ thường ngày như nước với lửa thế lực, càng bị Thánh Vương một điều mệnh lệnh, mạnh mẽ đặt tại ba vị hoàng loại bên người, thành bọn họ đùa hộ mệnh. Nay không chỉ có là bảo vệ, càng là cân bằng, là giám thị, cũng là đem thiên hạ đứng đầu nhất vũ lực, nhét vào này tuyển hiển chế quý đạo. Lý Huyên ngồi đàng hoàng ở chỗ bảng tính trên, mặt trầm như nước. Hắn nhìn trên đài cao cái kia người mặc Phật quang, vì là Phật môn tông sư vờn quanh con thứ, cái kia vốn nên là hắn Lý Việt vinh quang kéo dài, là trong tay hắn sắc bén nhất đao. Nhưng hôm nay, cây đao này bị Thánh Vương tự tay tôi lửa, khai phòng, cũng lơ lửng ở người trong thiên hạ trước mặt, nó ánh sáng chi thịnh, đã đâm nhói hắn cái này cầm đao người con mắt. Phật môn hộ vệ, từ hàng tinh trai tiên tử cầm kiếm đi theo. Như vậy siêu nhiên quy cách bảo vệ, là hắn cái này Lý Việt chi chủ, không, coi như là Dương Quảng, cũng không từng được hưởng quá tôn vinh cùng. Giang buộc. Thánh Vương động tác này, vừa là cất nhắc thế dân, làm sao không phải là đem hắn Lý Uyên, đem hắn toàn bộ Lý Việt, đều triệt để ngăn cách ở cái kia đưa tay là có thể chạm tới quyền lực hạt nhân ở ngoài. một luồng bị chốc ra, bị thay thế băng lạnh lẽo ý, nương theo khó có thể dùng lời diễn tả được đố kỵ, ở đấy lòng hắn sinh sôi, lan tràn, cuối cùng lắng đọng vì là, trên lẫn phụ quyền thất lạc cùng chính trị thất bại, nặng chỉnh trịch sự thù hận. Hắn hận Thánh Vương Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vi Vũ, dễ dàng sửa chữa hắn Lý Việt nội bộ cách cục, càng hận chính mình, lúc trước vì sao để thế dân đi theo Thánh Vương hỏi, cho tới nuôi hổ thành hoạn, nuôi to khó bẫy. Hắn hơi liếc mắt, thoáng nhìn bên cạnh trưởng tử Lý Kiến Thành cái kia buông xuống đầu lâu dưới, nắm chặt đến đốt ngón tay trắng bệ song quyền, cùng với cái kia hầu như không cách nào che giấu nham hiểm ánh mắt. Lý Kiến Thành trong lòng oán độc, chỉ sợ so với hắn người phụ thân này càng sâu. Lý Uyên ở trong lòng không tiếng động mà thở dài, này sự thù hận, bây giờ đã thành gắn bó Lý Việt mặt ngoài đoàn kết duy nhất ràng buộc, bọn họ phụ tử ba người, thậm chí toàn bộ Lý Việt đều đã bị Thánh Vương quấn vào thế dân xe này chiến xa bên trên, chỉ có thể đi tới, không thể lùi về sau, càng không thể nội chiến. Chương 136, Thánh Vương đạo thứ ba khiến, Lý Mật sự thù hận đốt sạch cửu trọng thiên. Chương 136, Thánh Vương đạo thứ ba khiến, Lý Mật sự thù hận đốt sạch cửu trọng thiên. Một bên khác, Lý Mật cảm giác thì lại càng sắc bén cùng quất đủ. Hắn nhìn trên đài cao thần sắc bình tĩnh từ thế tích, cùng với đứng hầu nó chết, cười duyên dáng nhưng giấu giếm cơ phong trúc ngọc nghiên, chỉ cảm thấy ngực chặt lại một tảng đá lớn, hô hấp đều trở nên khó khăn. Từng có lúc, từ thế tích là hắn ngõa cương quân sư, Thẩm Lạc Nhạn là hắn cố vấn, bọn họ phụ tá hắn Lý Mật, đồng mưu đại nghiệp. Có thể trong nháy mắt, càn khôn điên đảo, hắn Lý Mật thành kết thúc người ngoài, mà từ thế tích nhưng một bước lên trời, thành ma môn chi chủ cần tiếp thân bảo vệ hoàng loại. Thánh Vương thả rằng dùng hắn cái này bộ hạ cũ, dùng Tống Việt công tử, dùng Lý Uyên con thứ, cũng tuyệt không cho hắn Lý Mật nửa phần cơ hội. Nay đã không phải xem thường, mà là trần trụi phủ định cùng nhục nhã. Một luồng cực hạn đấu kỵ ngọn lửa ở trong lòng hắn đốt cháy, thiêu đến hắn ngũ tạng lục phủ đều ở cơn đau. Hắn đấu kỵ từ thế tích vật khí, càng hận Thánh Vương bất công. Nay sự thù hận dường như độc xạ, gặm nhấm lý trí của hắn. Hắn theo bản năng mà bỏ qua rồi Thẩm Lạc Nhạn nỗ lực động biến tay, ánh mắt băng lạnh địa đảo qua nàng tấm kia tràn ngập lo lắng cùng phức tạp khuôn mặt. Liên năng vậy, hay là trong lòng nàng cũng đã cho rằng thế tích là lựa chọn tốt hơn chứ? Ý niệm này dường như băng truy, đâm vào hắn trong lòng phát lạnh. Hắn Lý Mật anh hùng nửa cuộc đời, há có thể cam tâm liền như vậy trầm luân, trở thành người khác bá nghiệp trên đường đá cây chân, thậm chí cần xem ngày xưa bộ hạ sắc mặt. Này hận, hắn nhớ kỹ. Đầu Kiến Đức chép chép miệng, đối với Lăng Kính thấp giọng nói, "Nương, này trận chiến, lão tử nếu là có này lãnh ngộ, lão tử cũng được a." Hắn đúng là lưu manh, dĩ nhiên tiếp nhận rồi hiện thực, trong giọng nói ước ao nhiều đố kỵ. Đỗ Phục Uy khà khà cười không ngừng, dùng tui chọc 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 khám Lăng, "Lăng Nhi, thấy không? Đây chính là theo Thánh Vương lăn lộn chỗ tốt. Chúng ta tuy rằng không mò đến hoàn loại, nhưng theo Thánh Vương, sau đó chỗ tốt thiếu không được." Hắn nhìn thoáng được, trái lại cảm thấy đến cùng có vinh yên. Trong đại điện, Đố Kỵ không cam lòng, tính toán, bất đắc dĩ, nhận mệnh. Các loại tâm tình ở trong im lặng đan dệt. Tất cả mọi người đều hiểu, từ giờ khắc này, thiên hạ tiêu điểm, đem triệt để chuyển đến cái kia ba vị hoàng loại cùng với sau lưng hộ long vệ trên người. Bất kỳ có can đảm đối với hoàng gieo xuống hấp thụ thế lực, đều sẽ đối mặt Thánh Vương dưới trướng sức mạnh khổng lồ, cùng với Phật, đạo, ma ba mạch liên thủ máu tanh thanh toán. Yên lặng. Ngụy Trinh lần thứ ba vang lên búa gỗ, đem nhân hộ long thư mà lên cuối cùng một tia gây rối triệt để đè xuống. Thánh Vương đạo thứ ba khiến, bình định thành viên nòng cốt. Còn có đạo thứ ba. Mọi người nín hơi ngưng thần. Thánh Vương lệnh gọi là, hoàng loại Lý Tân, cần mới tá chính, cần binh hộ dân, cần cựu công lao tường tán. Kim định thành viên nòng cốt như sau, một, phân mới tá chính. Ngụy Trinh ánh mắt đảo qua dưới đài những người nhân ghi tên bảng vàng mà kích động không thôi tân khoa sĩ tử, lần thứ nhất khoa cử kim bảng chi sĩ, trừ đã vào vạn dân sát viện chi sát viên ngoại, những người còn lại, hắn âm thanh dừng lại, mang theo lanh khốc uy của cảm, do nội các sắp xếp, tùy cơ rút thăm, phân ba đợt. Lý Thế Dân, thống sứ đạo, từ thế tích ba vị hoàng loại, các mang theo một nhóm, đi nhậm chức thi chính. Vụ. Dưới đài tân khoa đám sĩ tử một trận thấp rào, vừa có sắp triển khai hoài báo hưng phấn, cũng có đối với tương lai thuộc về thất vọng. Tùy cơ rút thăm, triệt để đoạn tuyệt bất luận người nào sớm kết bè kết cánh khả năng. Thánh Vương phải đem đám này tân huyết công bằng địa chuyển vào ba cái tương lai khả năng bên trong. 2. Chia binh hộ cảnh. Ngụy Trinh âm thanh chuyển hướng tốc sát, Nguyên Lạc Dương 10 vạn cấm quân, điều đi 3 vạn tinh nhuệ. Ba vị hoàng loại, các lính 1 vạn binh mã, mang theo chi đi nhậm chức, nghiêm túc địa phương, nhân nhượng trị an. Này không chỉ có là an toàn bảo đảm, càng là chân thực vũ lực tư bản. Ba vị hoàng loại trong mắt đều né qua nhuệ mang. Có nhánh binh mã này, bọn họ ở từng người hạt địa phổ biến chính sách, sức lực đem đủ trên rất nhiều. 3. Cựu công lao tường tán, ai về chỗ nấy. Ngụy Trinh âm thanh trở nên vô cùng sắc bén, dường như đao giải phâu giống như tinh chuẩn địa cắt chém có từ lâu thế lực cách cục. Điều Lý Uyên Việt chủ dưới trướng văn võ năng thần, phụ tá Lý Thế Dân. Lý Uyên thân thể đột nhiên loáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Dưới trướng hắn hạt nhân văn võ bị trực tiếp cắt cho Thế Dân. Hắn bị này phiệt chủ trong nháy mắt bị không tưởng. Hắn nhìn về phía Lý Thế Dân, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, trực giác một loại quyền lực bị miễn cưỡng chọc ra đau nhức cùng không lạc. Lý Kiến Thành càng là đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tuyệt vọng, phụ thân sức mạnh nòng cốt đều cho nhị đệ, vậy hắn còn có cái gì? Điều Tống Việt dưới trướng văn võ tài năng, phụ tá Tống sư đạo. Tống Quyết rốt cục lại lần nữa mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên. Động tác này tuy phân Tống Việt lực lượng, nhưng cũng đem Tống Việt tương lai cùng Tống sư đạo triệt để trói chặt, có vinh cùng binh. Hắn khẽ gật đầu, xem như là tán thành. Tống Chí, Tống Lô vẻ mặt nghiêm nghị, lĩnh mệnh. Điều Nguyên Hóa cương toàn bộ văn võ hàng thần, Ngụy Trinh ánh mắt rơi vào sắc mặt tái xanh Lý Mật trên người, âm thanh rõ ràng vô cùng, phụ tá từ thế tích, trưởng Hà Bắc Sơn Đông Hà Nam. Ung ngục, Lý Mật cũng lại áp chế không nổi, một cái nghịch huyết suýt nữa phun ra, bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, trong cổ họng phát sinh cả tiếng vang kỳ quái, trên mặt đã không nửa điểm người sắc. Hắn ngoa cương, hắn thuộc cấp, tất cả đều cắt cho từ thế tích. Hắn Lý Mật, thật sự không có thứ gì. Thẩm Lạc Nhạn thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, khó có thể tin tưởng địa nhìn về phía Ngụy Trình, vừa nhìn về phía trên đài cái kia cùng nàng như gần như xa, bây giờ nhưng cần nàng phụ tá vị hôn phu từ thế tích, tâm loạn như ma. Nàng phụ tá Lý Mật nhiều năm, bây giờ nhưng phải nàng đi phụ tá từ thế tích. Chuyện này là cỡ nào trào phúng cùng dày vò. 4. Đầu mối bình định, dẹp an thiên hạ. Ngụy Trinh cuối cùng âm thanh, dường như cuối cùng thẩm phán, triệt để đặt vững tân quyền lực cách cục. Lý Uyên, Lý Mật, Lưu Chức Lạc Dương, đi vào các, mặc cho phụ thần. Triệt để chóc ra bọn họ cùng bốn có địa bàn, quân đội, thuộc hạ trực tiếp liên hệ, trở thành đầu mối cố vấn. Lý Uyên nhắm mắt, thở dài một tiếng, phản phất trong nháy mắt giả mua 10 tuổi. Lý Mật gắt gao cắn răng, lợi thấm huyết, khuất nhục cùng không cam lòng hầu như đem hắn nhân chìm. Đầu kiến đức, Úy Chi Thắng, Vương Thế Sung, từ nhậm nguyên trước, tiếp nhận hoàng loại từ nhậm sau vạn dân sát viện phó viện trưởng. Đầu kiến đức sờ sờ đầu, thầm nói, để lão tử đi quản những người tham quan ô lại. Cũng được. Hắn đúng là nhìn thoáng được, ngược lại quân đội khẳng định là muốn giao ra, có thể có cái thực quyền vị trí, vẫn là giám sát người khác, tựa hồ cũng không sai. Úy Chi Thắng cùng Vương Thế Sung nhưng là tâm thần tập trung cao độ, biết đây là Thánh Vương thu hồi bọn họ binh quyền, đồng thời mượn dùng bọn họ tại địa phương sức ảnh hưởng thủ đoạn, không dám có dị nghị, liền vội vàng không người lĩnh mệnh. Đỗ Phục Uy, điều nhiệm quân cơ cát, mặc cho đại thần. Đỗ Phục Uy nét nét miệng, một cách lấm lấm liệt liệt chắp tay, lao đỗ tuân lệnh. Đối với hắn mà nói, không bị thanh toán, còn có thể quân cơ các hốn cái vị trí, đã là đốt nhang. Ba đạo sắc lệnh, dường như ba đạo kinh lôi, liên tiếp đánh xuống. Phân mới, chia binh, phân cựu công lao, định đầu mối. Bàng Bạch phát lấy vô thượng quyền uy cùng tinh chuẩn đến cực điểm thủ đoạn, ở trong khoảnh khắc hoàn thành rồi quyền lực cách cục một lần nữa thanh tẩy. Ba vị hoàng loại được thành viên nòng cốt, quân đội cùng bộ phận thế lực cũ phụ tá, nắm giữ cạnh tranh cơ sở. Mà Lý Uyên, Lý Mật chờ ngày xưa kiêu hùng, thì bị xảo diệu địa mời vào đầu mối, treo lên thật cao. Binh quyền, địa bàn, trực thuộc bộ hạ bị triệt để chốc ra. Phật, đạo, ma, môn thiện, hàng tướng, thân khoa sĩ tử, tất cả sức mạnh đều bị đánh tan, gây dựng lại, thu xếp tại đây bộ hoàn toàn mới giản giáo bên trong. Trong đại điện, yên lặng như tờ. Mỗi người đều ở tiêu hóa này biến hóa long trời lở đất, cảm thụ tự thân vận mệnh, bị con kia bàn tay vô hình điều khiển mà mịt. Thời đại mới, ngay ở này không hề có một tiếng động chấn động cũng phức tạp tính toán bên trong, ầm ầm mở ra. Ngụy Trinh đứng ở đài cao, quan sát chúng sinh, âm thanh bình tĩnh không lay động, ba khiến đã xong, chư quân tuân lệnh làm việc. Vạn dân sát viện lần thứ nhất đại lên chiều sau, cái kia quyết định thiên hạ hướng đi dư âm, còn đang thành Lạc Dương mỗi một góc rung động không thôi. Đèn rực rỡ mới lên, Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Từ Thế Tích ba người, từng người mang theo phức tạp nỗi lòng nhân chứng đi đến bảng Bạch Phát phủ đệ. Lý Thế Dân bên người theo Lý Tú Ninh, nàng vẻ mặt trầm tĩnh, nhìn về phía bảng Bạch Phát trong ánh mắt, đã từng quý mến đã lắng động vì là thuần túy kính ngưỡng. Tống Sư Đạo bên cạnh người nhưng là Tống Ngọc Trí, nàng một đôi mắt sáng rơi vào bảng Bạch Phát trên người lúc, vẫn như cũ khó nén si mê cùng nóng rực. Từ Thế Tích phía sau, theo vẻ mặt phức tạp nhất Thẩm Lạc Nhạn. Ba người cùng nhau không mình hành lễ, đệ tử bái kiến lão sư. Bàng Bạch Phát ngồi trên chủ vị, Thái Bộ cầm nằm ngang ở đầu gối trước, nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa địa đảo qua bọn họ, không cần đa lễ. Lý Thế Dân ngữ khí chân thành nói, đa tạ lão sư tín nhiệm, dành cho đệ tử cơ hội như vậy, Thế Dân tất đem hết toàn lực, không phụ lão sư cùng thiên hạ vạn dân nhờ vả. Tống Sư Đạo cũng nói, sư đạo ổn thỏa cần cụ chính sự, an dân hương thường, tuân thủ nghiêm ngặt năm dân luận chi quy. Từ Thế Tích âm thanh trầm ổn nói, Thế Tích rõ ràng, đây là thử thách, cũng là trách nhiệm, tuyệt không dám có phụ sư ân. Bàng Bạch Phát vung tung tay, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Chính Yên tĩnh xoa một tấm tiểu cầm dương đồng, lạnh nhạt nói: các ngươi muốn tạ, liền tạ tiểu đồng đi. Nếu không có hắn chi không ở này, bực này cơ duyên cũng lạc không tới các ngươi trên đầu. Dương đồng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trong suốt, hắn thả xuống tiểu cầm, đôi ba người nghiêm túc nói: chư vị không cần tạ đồng nhi cái gì, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Các ngươi nếu có thể hảo hảo đối xử quản trị con dân, để bọn họ đều có thể an cư lạc nghiệp, không hề bị cái kia đổi con mà ăn, lang bạt kỳ hồ nỗi khổ, chính là đối với đồng nhi, đối với sư tôn, tốt nhất cảm tạ. Hai đồng nói như vậy, ngây thơ nhưng nhắm thẳng vào hạt nhân, để Lý Thế Dân ba người trong lòng đều là dù mình, lại lần nữa không người nói, ghi nhớ điện hạ giáo huấn. Bàng Bạch Phát ánh mắt rơi vào Thẩm Lạc Nhạn trên người, nàng chính hơi cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, hàm răng khẽ cắn môi dưới, cái kia phức tạp tâm tư hầu như viết lên mặt. Thẩm tiểu thư. Bàng Bạch Phát thanh âm bình thản, mang theo thấy rõ lòng người sức mạnh, vạch trần đạo, nhưng là trong lòng nhưng có xoắn xuýt, khó có thể ở chủ cũ cùng tân chức trong lúc đó lựa chọn. Thẩm Lạc Nhạn thân thể mềm mại run lên, không nghĩ đến Bàng Bạch Phát như vậy trực tiếp, nàng ngẩng đầu lên, đón nhận cặp kia có thể nhìn thấu tất cả con người, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Bàng Bạch Phát cũng không để ý, tiếp tục nói, Thế Tích là bổn công tử ngũ đệ tử, thân phận cao quý vô cùng, tiền đồ vô lượng. Hắn cũng là vị hôn phu của ngươi. Về công về tư, ngươi phụ tá hắn, đều là lẽ phải. Bổn công tử hy vọng các ngươi có thể mau chóng thành hôn, phu thêm một thể, đồng tâm hiệp lực, thống trị địa phương tốt, phổ biến năm dân luận. Hắn câu chuyện hơi đổi, ngữ khí vẫn như cũ bình thản nói, đương nhiên, nếu ngươi trong lòng nhưng lấy Lý Mật làm chủ, bận tâm tình cũ, khó có thể chuyển đổi tâm niệm, vậy cũng không nên cơ cầu. Nhưng nếu là như vậy, để tránh ngày sau lời đồn đại chuyện nhảm, ảnh hưởng Thế Tích danh dự cùng thi chính, hai người ngươi tốt nhất liền như vậy giải trừ hôn ước, từ biệt hai rộng. Làm sao lựa chọn, ở ngươi trong một ý nghĩ. Thẩm Lạc Nhạn sắc mặt trở nên trắng xám, Bàng Bạch Phát lời nói này, dường như lợi kiếm, đưa nàng bước đến nhất định phải lập tức tỏ thái độ gấp tường. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía Từ Thế Tích, chỉ thấy đối phương khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, cũng không bất luận biểu thị gì, hiển nhiên đem quyền lựa chọn hoàn toàn giao cho nàng. Nàng lại nghĩ tới Lý Mật cái kia tái nhợt mà khuất nhục sắc mặt, cùng với ngoa cương rắc rối phức tạp nhân sự. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân, quay về bàng bạch phát cùng Từ Thế Tích sâu sắc một phút, lạc nhạn. Rõ ràng, vừa mông thánh vương cùng, Thế Tích không bước bỏ, lạc nhạn tự nhiên tận tâm tận lực, phụ tá. Phu quân. Phu quân hai chữ lối ra, mở miệng, mang theo một tia gian nan, nhưng cũng mang ý nghĩa một loại nào đó quyết đoán. Từ Thế Tích trong mắt lóe ra một tia thâm thủy ánh sáng, tiến lên một bước, thư giúp đỡ một hồi, lạc nhạn, ngày sau làm phiền. Đang lúc này, Phong Huyền Linh cùng Cấu Trọng, Từ Tử Lăng gần như cùng lúc đó từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Phong Huyền Linh đi đầu lễ, sau đó hỏi, Thánh Vương, Giang Đô đưa tới Dương Thị Hoàng Tộc, bao quát Tiêu Hoàng Hậu, Hoàng Tử Dương Cảo, Nam Dương Công Chúa chờ đám người, ưng làm sao thu xếp, xin mời Thánh Vương bảo cho biết. Bàng Bạch Phát chỉ hơi trầm ngâm, nói, tuyển một nơi đầy đủ bọn họ an cư thanh tĩnh sân cắt cho bọn họ. Theo, ấn thành viên hoàng thất đầu người, trích cấp đầy đủ 3 năm chi phí sinh hoạt vật tư. Lại từ Lạc Dương vùng ngoại thành quan điền bên trong, vẽ ra 500 mẫu tốt nhất ruộng tốt, đăng ký ở tiểu đồng danh nghĩa, do bọn họ tự mình sắp xếp trồng trọt, tiền lời quy nó tự dụng. Sau khi, liền coi đồng nhất giống như thế ra, không cần đặc thù chăm sóc, cũng không thể hết sức chèn ép, để bọn họ ở Lạc Dương an ổn sống qua ngày liền có thể. Vâng, thần rõ ràng. Phong Huyền Linh lĩnh mệnh, trong lòng thầm khen Thánh Vương động tác này hết lòng quan tâm giúp đỡ, vừa toàn trước đây thể diện, lại tuyệt hậu hoạn. Lúc này, Khấu Trọng cười hì hì nâng một cái xem ra khá là trầm trọng, che kín kẽ chỉ hộp tiến lên, lão sư, ngài xem ta cùng Tiểu Lăng cho ngài mang vật gì tốt đến rồi. Từ Tử Lăng ở một bên nói bổ sung, lão sư, đây là ta đế xá lợi. Ta cùng Trọng thiếu căn cứ lô rượu từ tiền bối chỉ điểm, thừa dịp vạn dân sát viện đại hội, thiên hạ ánh mắt tụ vào Lạc Dương thời khắc, bí mật đi đến Trường An, mở ra Dương công bà khố. Trong kho binh khí lương thảo, toàn bộ đăng ký tạo sách, giao do nội các cùng quân cơ các chủ tính chung, mà nó vàng bạc châu báu chờ tài vật, thì lại chủ yếu lưu dụng với bắt đầu cùng cầu sống hai mạng xây dựng thêm cùng vận chuyển. Còn vật ấy, hắn chỉ cái kia chỉ hộp, ta cùng Trọng thiếu thương nghị, vật ấy ẩn chứa các đời ma đế nguyên tinh, quỷ dị khó lường, ta hai người tu vi còn thấp, không dám chuyên dùng, cũng cảm thấy vật ấy cùng ma môn liên lụy quá thâm, ở lại trong tay cùng gây chuyện, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hiến cho lão sư, hoặc có thể vật tận nó dùng. Bàng Bạch Phát ánh mắt rơi vào cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ chỉ hộp trên, khẽ bước cầm nói, Dương công bảo khố đồ vật, dùng chi được ngay, rất tốt. Con này tà đế xá lợi. Ngón tay hắn chỉ vào không trung, cái kia chỉ hộp liền nhẹ nhàng mà bay tới một bên trên án thư hạ xuống, trước tiên bày đặt đi. Thái độ tùy ý, phản phất cái kia ma môn chí bảo cùng tầm thường vật không cũng không khác biệt gì. Chương 137, thiên hạ hai cực phân hóa, Bàng Bạch Phát vấn an Tiêu Hoàng hậu. Chương 137, thiên hạ hai cực phân hóa, Bàng Bạch Phát vấn an Tiêu Hoàng hậu. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đối với này cũng không ngoài ý muốn, bọn họ sớm thành thói quen lão sư cao thâm khó dò. Bàng Bạch Phát ngược lại phân phó nói, vạn dân sát viện lần thứ nhất đại lên triều tuy tất, nhưng tân chế mới lập, dân gian ắt sẽ có nghi hoặc. Tiểu Trọng, Tiểu Lăng, hai người ngươi muốn dẫn dắt bắt đầu cùng cầu sống mạng lưới, lợi dụng kể chuyện, ca dao, dán bố cáo, thậm chí tổ chức sĩ tử xuống nông thôn tuyên giảng chờ nhiều loại hình thức, đem tuyển hiển chế năm dân luận vạn dân sát viện quyền lực trách, hướng về dân gian tinh tế giải thích, cần phải để làm hết sức nhiều bách tính, rõ ràng tân chế chỗ tốt cùng hoạt động phương thức, nền vững chắc dân tâm căn cơ. Phải, lão sư, chúng ta nhất định làm tốt. Hai người cùng kêu lên đáp. Từ Tử Lăng đáp lại sau, trên mặt lộ ra một chút do dự cùng thẹn thùng, hắn tiến lên một bước, không người nói, lão sư, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Ồ, Bàng Bạch Phát nhíu mày, lộ ra một chút vẻ tò mò, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, nói, đệ tử ở hành tẩu giang hồ lúc gặp phải một vị cô nương, nàng tên Thạch Thanh Tuyền, đệ tử cùng nàng hai bên tình nguyện, đệ tử thở nhỏ cơ khổ, không cha không mẹ, chỉ có lão sư là đệ tử kính trọng nhất trưởng bối, đệ tử muốn mời lão sư làm đệ tử làm chủ. Hắn nói xong, bên hai đã hơi ửng hồng. Bàng Bạch Phát nghe vậy, trên mặt tràn ra rõ ràng nụ cười, cười ha ha nói, thật ngươi cái Tiểu Lăng, trong ngày thường âm thầm là ngoại trừ Tiểu Đồng ở ngoài nhỏ tuổi nhất, không nghĩ đến đúng là trước hết thành công nhà dự định. Không sai, không sai, trai lớn dự vợ, đây là chuyện tốt. Chỉ có điều, Thạch Thanh Tuyền chính là Tạ Vương Thạch Chi Hiên con gái, ngươi cưới nàng cần có chuẩn bị tâm lý, này Tạ Vương rất nhiều lúc đầu óc không tốt. Nếu thật sự xác nhận lẫn nhau, ngươi liền dẫn nàng trở về, bổn công tử cho người chứng hôn. Tâm tình của hắn không tồi, lại chuyển hướng một bên nháy mắt Khấu Trọng, trêu ghẹo nói, Tiểu Trọng, ngươi so với Tiểu Lăng còn lớn hơn một tuổi, hắn chuyện đại sự cả đời đều sắp có chỗ dựa rồi, ngươi này làm ca ca, có thể chiếm được nắm chặt a. Có thể có vừa lòng cô đương. Có muốn hay không bổn công tử cũng giúp ngươi trưởng trưởng mắt. Khấu Trọng vào đầu khà khà cười gượng, tiên sinh ngài cũng đừng chế nhạo ta, ta nơi này còn một đống sự tình đây, nào có ở không muốn cái này. Ánh mắt nhưng không tự chủ được mà liếc nhìn một ánh mắt bên cạnh Bạch Thanh Nhi, lập tức lại nhanh chóng rời. Ngay ở không khí này có chút ung dung thời khắc, ngồi ngay ngắn Bàng Bạch Phát đông nhiên thần sắc hơi động, trung đan điền nơi cái kia cùng hắn tính mạng giao tu cầm tâm, không có dấu hiệu nào địa chấn động. Một luồng cao thâm khó dò huyền diệu khí tức, lấy hắn làm trung tâm, vô thanh vô tức rồi lại tràn trề không gì chống đỡ nổi địa khuyết tán ra đến. Sau một khắc, dị tượng đột nhiên sinh. Chu vi 900 trượng bên trong, xuân chi sinh cơ, hạ chi rừng rực, thu chi tiêu sát, đông chi lạnh lẽo, bốn loại tuyệt nhiên không giống mùa ý bận, càng dường như bị vô hình diệu thủ điều hòa, không còn phân lẫn nhau, đồng thời hiện lên, đang dệt, dung hợp. gió ấm cùng hàn khí đối lưu, cây cỏ trong nháy mắt trải qua khô bình, không trung đồng thời bay xuống tế vũ cùng tuyết mịn, ánh nắng tươi sáng nhưng mang theo ngày mùa thu cảm giác mát mẻ. Các loại mâu thuẫn mà lại hài hòa cảnh tượng, ở cùng một mảnh dưới bầu trời diễn dịch, phản phất thời gian quy tắc ở chỗ này bị ngắn ngủi địa sửa chữa, bốn mùa giới hạn bị mơ hồ, chỉ có cái kia thai nén bận vận, phong phú toàn diện sinh chi chân ý, ở không tiếng động mà sôi trào, thăng hoa. Toàn bộ thành Lạc Dương, bất luận võ giả vẫn là bình dân, đều bị này bao phủ toàn thành, vi phạm lẽ thường mênh mông dị tượng chấn động, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ kinh hãi cùng mờ mịt. Tính thất bên trong, Bàng Bạch Phát trong mắt lóe ra hiểu rõ cùng vui mừng, khóe miệng vi câu, sư muội nàng, rốt cục xong rồi. Cái kia tràn ngập thiên địa bốn mùa dung hợp dị tượng, kéo dài ước chừng 10 tức, vừa mới giống như là thủy triều chậm rãi thối lui, thiên địa quay về thái độ bình thường, phảng phất vừa mới tất cả chỉ là ảo động. Nhưng ở nơi có người đều biết, cái kia không phải là động. Vương Ngữ Yên cố gắng tiến lên một bước, chính thức bước vào tông sư bên trong cảnh. Nó thế chi huyền diệu, có thể xúc động bốn mùa chân ý giao hòa, vượt xa tầm thường tông sư đột phá cảnh tượng. Lần thứ nhất vạn dân sát viện đại lên triều nội dung, dường như bị cuồng phong cuốn lên hẳn giống, thông qua bắt đầu củng cầu sống hai tấm vô hình lưới lớn, trước đây không có tốc độ, tác hướng về Cửu Châu tứ hải. Thành Dương Châu bên trong, phòng trà tử quán, đầu đường cuối ngõ, người người đều ở bàn tán sôi nổi. Nghe nói không? Hoàng đế muốn thi, muốn chọn vạn dân sát viện. Chúng ta dân chúng cũng có thể vào làm quan, giám sát hoàng đế lao tử. Ba vị hoàng loại, 5 năm kiểm tra, đến thời điểm chúng ta còn có thể bỏ phiếu. Không biết chữ, không có chuyện gì, lĩnh dễ, cái thải thẳng là được. Thánh Vương thực sự là thiên cổ không có thánh nhân a. Hàn môn sĩ tử kích động đến trắng đêm có ngủ, tụ tập cùng một chỗ nhiều lần nghiền ngẫm đọc sao chép trở về điều, phân tích ba vị hoàng loại ưu quyết, chỉ vì chính mình tiền đồ đã cùng này tân chế chặt chẽ liên kết. Nông dân, thợ thủ công nâng thô giáp bản sao, nghe biết chữ người giải thích, trong ánh mắt tràn ngập đối với tân trật tự chờ đợi. Thương nhân môn thì lại đang tính toán ba vị hoàng loại hạt địa thương cơ, cùng với làm sao ở tân trật tự dưới càng tốt mà kinh doanh. Tầng dưới chót quân tốt thì lại nghị luận tùy tùng vị nào hoàng loại có tiền đồ hơn, đối với cái kia ba đợt một vạn tinh nhuệ không ngừng hâm mộ. Nhưng mà, quang minh rọi khắp nơi bên dưới, bóng tối cũng càng dày đặc. Thái Nguyên, Vương thị tổ trạch, một gian gió thổi không lọt phòng tối bên trong. Dưới ánh nến, chiếu rọi vài tờ âm trầm nét mặt giàn mua. Bọn họ là ngũ tính thất vọng bên trong mấy nhà đại biểu. Hoang đường, quả thực hoang đường tuyệt luân. Bác Lăng Thôi thị gia chủ Thôi Hoàng Độ cầm trong tay mật báo mạnh mẽ vỗ lên bàn, tuyển hiến chế. Năm dân luận, đây là muốn quật ta thế gia ngàn năm căn cơ. Đem ta bối cùng người buôn bán nhỏ đặt ngang hàng, vô cùng nhục nhã. Thanh tra điển sản, hắn Bàng Bạch Phát là muốn buộc chúng ta giao ra tổ sản, tự tuyệt với liệt tổ liệt tông. Phạm Dương Lư thị đại biểu Lư Thừa Khánh âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Còn có cái kia vạn dân sát viện, dám vọng ngôn giám sát hoàng quyền, kết tội hoàng đế. Cương thường luân lý ở đâu? Đây là đại nghịch bất đạo. Huỳnh Dương Trịnh thị Trịnh Nguyên Thọ tức giận đến cả người run. Mật thất bên trong sát cơ ẩn hiện, hoán giận tình hầu như muốn xông ra nóc nhà. Chư vị, bình tĩnh. Một cái có chút thanh âm giản mùa vang lên, là Triệu quận Lý thị gia chủ Lý Công Nghiêm, hắn nhìn chung quanh mọi người, chậm rãi nói, hoán giận vô dụng. Lão phu chỉ hỏi một câu, ta chờ liên hợp, có thể kháng cự được Thánh Vương dưới trướng mấy chục vạn đại quân. Khả năng chống đỡ được Phật, đạo, ma ba mạch tông sư liên thủ. Khả năng chống đỡ được cái kia đã bị ba mẫu vĩnh nghiệp điển thiêu đốt trăm tỷ tỷ dân tâm. Hắn dừng một chút, âm thanh càng chìm nói, kinh sở Lưu thị, nô quận Chu thị, chính là dẫm vào vết xe đổ. Thánh Vương làm việc, nhìn như ôn hòa, kỳ thực lôi đỉnh bạc quân. Thành Lạc Dương ở ngoài, những người bị nổ tận gốc cường hào ác bá, hải cốt chưa lạnh. Chư vị, là muốn bộ sau đó vui, gia tộc ngàn năm truyền thừa hủy hoại trong một ngày, vẫn là tạm thời nhẫn lại, tại đây tân quy củ bên trong, vì ta thế gia, tìm một con đường sống. Mật thất rơi vào tĩnh mịch. Phẫn nộ ngọn lửa bị hiện thực nước đá tới tắt, chỉ còn dư lại trầm trọng thở dốc cùng không cam lòng. Lý Công nói như vậy, có lý. Thanh Hà Thôi thị Thôi Quân Túc thở dài một tiếng, mạnh mẽ chống đỡ, không khác nào lấy trứng chọi đá. Cái kia bạn dân sát viện bên trong, cũng có ta thế gia 500 ghế. Hay là, này chính là Thánh Vương lưu lại một chút hy vọng sống. Chúng ta cần bàn bạc kỹ càng, làm sao tại đây tân chế giới, bảo vệ gia tộc nguyên khí, thậm chí dựa thế mà vì là Diễn Thánh Công phủ bên trong, đương đại Diễn Thánh Công Khổng Dĩnh Đạt cầm trong tay Lạc Dương truyền đến tường văn, cau mày. Hắn nhìn phía nam, tự lẩm bẩm, thiên mệnh ở dân, truyền hiên cũng có thể. Nay không phải Khổng Thánh đại đồng thế gian nóng trong tử, nhưng mà lật đổ cương thường, giám sát quân phụ. Ai? Nội tâm hắn dãy rủa một lúc lâu, cuối cùng để bút viết xuống yên lặng xem biến đổi, cẩn thủ tổ hấn bắt tự bao bọc lên. Hắn biết Khổng phủ phía này cờ sĩ, ở Thánh Vương nhắc lên cơn sóng thần trước mặt, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Những người chưa quy phụ thế lực phản ứng khác nhau. Tin tức truyền đến Tiêu Tiện Lương đỉnh, hắn cầm bản thông báo ở trong điện đi qua đi lại, trên mặt biến ảo không ngừng. Chúa công, Thánh Vương thế lớn, lý đâu quy phụ, Ngoa Cương, Giang Hoài đều bình, bây giờ lại lập tuyển hiển chế thu tận hàn sĩ cùng dân tâm. Ta chờ, còn cứng hơn kháng sao? Nưu sĩ Sầm Văn Bản lo lắng. Tiêu Tiện dừng bước lại, nhìn ngoài điện miền Nam bầu trời, thở dài một tiếng, mạnh mẽ chống đỡ. Lấy cái gì kháng? Thánh Vương lệnh dụ hạn trong vòng 2 tháng quy phụ, bây giờ đã qua hơn nửa. Văn Bản, ngươi nói, bản vương như hàng, có thể đến cái gì hạ tràng? Sầm Văn Bản thấp giọng nói, Lý Uyên, Lý Mật vẫn còn có thể đi vào các, Đậu Kiến Đức cũng đến phó viện trưởng chức vụ. Chúa công như hàng, y Thánh Vương phong cách hành sự, làm sẽ không đổi tận giết tuyệt, hoặc có thể bảo vệ gia tộc phú quý, đến một thanh quý chức vị. Tiêu Tiện trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vô lực phất phất tay, thôi, khởi thảo thư xin hàng đi. Mà ở Tây Bắc, Tiết Cử, Lý Quý mọi người nhận được tin tức sau, phản ứng thì lại càng kịch liệt. Giám chó Tuyển Hiên chế, lao tử đặt xuống địa bàn, dựa vào cái gì nghe hắn bảng bạch phát hiệu lệnh? Tiết Cử ở Kim Thành trong phủ rích đạo, để lao tử xem Lý Uyên, Lý Mật như vậy bị không tưởng. Nam mơ, truyền lệnh xuống, gia tăng chuẩn bị chiến đấu. Hắn bảng bạch phát binh mã giảm đến, lao tử liền để hắn mở mang Tây Tần thiết kỵ lợi hại. Lý Quý ở Lương Châu thì lại có vẻ do dự, hắn vừa sợ Thánh Vương quân tiên phòng, lại không nỡ trong tay quyền thế, chỉ có thể một bên hạ lệnh ra cố thành phòng thủ, một bên bí mật điều động sứ giả, nỗ lực liên lạc bất quyết, để cầu ngoại viện. 10 ngày sau, thành Lạc Dương Tây, một nơi thanh đủ nhưng không tính xa hoa sân ở ngoài. Bàng Bạch Phát nắm Dương Đồng, cùng Vương Ngự Yên sóng vai mà đi, phía sau chỉ theo Bạch Thanh Nhi. Bọn họ chuyến này là đến thăm bị thu xếp ở đây Dương thị hoàng tộc. Trong sân, được thông báo Tiêu hoàng hậu đã mang theo Dương Giản, Dương Cảo, Nam Dương công chúa, Dương Chân trở Dương Quảng tử nữ, cùng với Dương Đàm, Dương Hữu chờ tôn bối, hoàng loạn địa tụ tập ở chính đường trước. Bọn họ quần áo mộc mạc, trên mặt mang theo sợ hãi, thấp thỏm, cùng với bị vứt bỏ sau án giận. Thấy Bàng Bạch Phát đi vào, lấy Tiêu hoàng hậu dẫn đầu, mọi người đều soạt soạt ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh mang theo run rẩy, bái kiến Thánh Vương. Bàng Bạch Phát tiến lên, phất tay, một luồng ôn hòa chân khí nâng dậy Tiêu hoàng hậu, ánh mắt đảo qua những này không 20, vẫn là hài đồng thiếu niên tiểu nữ, ngựa khi ôn hòa nói, đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Nơi này ở còn quen thuộc. Như có thiếu, hoặc có người làm khó dễ các người, có thể trực tiếp đến bảng phủ tìm ta. Hắn thái độ ngoài ý muốn ôn hòa, để Dương thị mọi người nhất thời sửng sốt, trong lòng hoảng sợ giảm xuống, nhưng này phân bất an vẫn như cũ quanh quẩn. Dương Đồng vung ra Bàng Bạch Phát tay, đi tới anh họ Dương Đàm, Dương Hữu trước mặt, nhìn trong mắt bọn họ tâm tình rất phức tạp, tiểu đại nhân giống như thở dài, nhẹ giọng nói, tổ mẫu, chư vị thúc phụ, cô, không cần lòng mang bất mãn. Mở ra xét xử, diệt quốc hoàng tộc có thể có chúng ta bây giờ cảnh ngộ, có thể bảo vệ toàn tính mệnh, an ổn sống qua ngày, thậm chí có điền sản, đã là lao sư thiên đại ân điển. Ngẫm lại trước đây những người vong quốc tôn thất, lại có mấy nhà có thể đến chết tử tế. Ngay sau, hảo hảo kinh doanh chính mình, đọc sách tập võ, bằng bản lĩnh mưu cái tiền đồ, mới là đúng lý. Chớ đừng mang trong lòng không thiết thực chi niệm. Như có người đến đây đầu độc, cái kia định là giáp tâm hại người, muốn kéo ta Dương ra xuống địa ngục gian định, cần phải từ chối thẳng thắn, cũng tức khắc báo quan. Hai đồng nói như vậy, rõ ràng đấu triệt, dường như nước lạnh thêm thức ăn, để Dương Giản mấy cái hơi lớn tuổi, sắc mặt biến đổi, cuối cùng hóa thành cuộc hứng. Tiêu hoàng hậu nhìn Bàng Bạch Phát, trong lòng vẫn như cũ chưa hề hoàn toàn chân thật, nàng do dự mãi, trung quy vẫn là lấy dũng khí, tiến lên một bước, quay về Bàng Bạch Phát sâu sắc một phút, âm thanh mang theo thấp kém cần cầu, Thánh Vương nhân đức, bảo toàn ta Dương thị huyết thống, thiết thân. Vô cùng cảm kích. Chỉ là, những hài tử này trung quy tuổi nhỏ, tiền đồ khó lường. Thánh Vương, nếu không chê, Nam Dương nàng, Bồ Liêu phong thái, nguyện ở lại Thánh Vương bên người, bưng trà dâng nước, hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Nàng nói, đem phía sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên đường đỏ, tay chân luống cuống Nam Dương công chúa nhẹ nhàng hướng về trước đẩy nửa bước. Đây là nàng có thể nghĩ đến, trực tiếp nhất cũng là tốt nhất gắn bó ràng buộc, tìm kiếm che chở phương pháp. Trong viện trong nháy mắt yên tĩnh lại, sở hữu ánh mắt đều tập trung tại trên người Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát liếc mắt nhìn cái kia mắt cỡ hầu như muốn vùi vào ngực thiếu nữ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Tiêu nương nương lòng tốt, bổn công tử chân thành ghi nhớ. Nhưng mà, bổn công tử có sư muội một người là đủ, không cần nàng người hầu hạ. Tiêu hoàng hậu trên mặt né qua thất vọng cùng càng sâu sầu lo, nàng chưa từ bỏ ý định, lại nói, cái kia, những hài tử này, tư chất vẫn còn có thể, Thánh Vương nếu không khí có thể hay không? Lại chọn một hai, thu ở bên người, dù cho làm cái bưng trà dâng nước đồng tử, đến linh Thánh Vương giáo huấn, cũng là bọn họ tạo hóa. Bàng Bạch Phát cười cợt, chưa chí có thể hay không? Lúc này, vẫn yên tĩnh Bàng Quan Vương Ngự Yên chậm rãi tiến lên, nàng ánh mắt rơi vào trong đám người cái tuổi đó nhỏ nhất, ánh mắt trong suốt bên trong mang theo rụt rè công chúa Dương Chân trên người, ôn nhu nói, đứa nhỏ này thành tú nội hàm, cùng ta có duyên. Tiêu hoàng hậu như cam lòng, liền làm cho nàng theo ta tu hành đi, ta có thể thu nàng làm đồ đệ. Tiêu hoàng hậu đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui mừng khôn xiết. Vương Ngự Yên là Thánh Vương đạo lữ, địa vị tôn sủng, có thể cho nàng thu đồ đệ, không khác nào vì là Dương Chân, thậm chí toàn bộ Dương thị hoàng tộc, hơn nữa một đạo đùa hộ mệnh. Nàng vội vã lôi kéo tiểu Dương thật quỳ xuống, cam lòng. Cam lòng. Thật nhi, nhanh, nhanh bái kiến sư tôn. Tiểu Dương thật hồ đồ địa quỳ xuống, nhút nhát tiếng gọi, sư tôn. Vương Ngự Yên mỉm cười đưa nàng nâng dậy. Đến đây, Dương thị trong lòng mọi người khối này to lớn nhất tảng đá rốt cục rơi xuống đất, căng thẳng bầu không khí triệt để hòa hoãn lại. Bọn họ ý thức được, Bàng Bạch Phát xác thực không có thanh toán ý của bọn họ. Phần kia ẩn dấu oán hận, ở Vương Ngự Yên thu đồ đệ thiện ý trước mặt, dần dần tiêu tan, thay vào đó, là sống sót sau tai nạn vui mừng, cùng với đối với tương lai bình thường sinh hoạt mở mịt. Chương 138, Thiên hạ chí mưu chi sĩ, phân tích Thánh Vương Dương Nưu. Chương 138, Thiên hạ chí mưu chi sĩ, phân tích Thánh Vương Dương Nưu. Thành Lạc Dương ở ngoài, ba vị hoàng loại ở thế lực khắp nơi phức tạp ánh mắt nhìn kỹ, từng người xuất lĩnh bị nội các tùy cơ phân phối tốt thành viên nòng cốt, binh mã cùng sứ mệnh, rời đi thiên hạ quyền lực trung tâm, lao tới cái kia quyết định bọn họ tương lai vận mệnh chiến trường. Tây đi trăm dặm quan đạo bên, Lý Thế Dân đại quân bên trong trướng. Ánh lửa nhảy lên, chiếu rọi Lý Thế Dân trầm tĩnh mà thâm thúy khuôn mặt. Trong lều chỉ hắn cùng Lý Tú Ninh hai người, 30 trượng bên trong hộ vệ đều đã bình lùi. Nhị ca, Lý Tú Ninh đánh vỡ trầm mặc, bình tĩnh nói, Thánh Vương điểm chúng ngài cùng từ thế tích, Tống sư đạo, trong này thâm ý, có ba. Lý Thế Dân trong tay chén trà hơi dừng lại, mặt nước đẩy ra đường vân nhỏ. Một trong số đó, Lý Tú Ninh dựng thẳng lên một ngón tay, Thánh Vương muốn chính là có thể chủ, mà không phải bá chủ. Nàng đứng dậy đi dạo, áo bào mang theo yếu ớt khí lưu, ánh nến tùy theo khẽ run, phụ thân thiện quân yêu, nhưng khó thoát môn phiệt ràng buộc. Bồ Sơn Công có đại tài, nhưng mà kiêu hùng tầm tính khó sửa đổi. Tống Việt chủ thiên đao vô địch, nhưng mà đạo trị quốc không phải nó sở trường. Nàng đứng ở Lý Thế Dân ăn trước, mà nhị ca ngài trầm ổn già dặn, quân chính đều có thể, từ thế tích tinh thông nhu lượng, căn cơ ở nghĩa quân tầng dưới chót, Tống sư đạo tính tình đôn hậu, thừa lĩnh nam thương lộ chi lợi. Nay ba người đều không phải ngày xưa cách cục hạt nhân, là phá cục chi nhận, cũng là lập tân chi cơ. Lý Thế Dân eo lưng không tự chủ thẳng tắp mấy phần, trên bàn trà cái bóng tùy theo kéo dài. Những này hắn mơ hồ có cảm giác, nhưng kinh muội muội rõ ràng như thế nói ra, càng cảm thấy rộng mở. Thứ hai, Lý Tú Ninh lại dựng thẳng lên một ngón tay, Thánh Vương mắt chính là tương lai, mà không phải quá khứ. Nàng triển khai một bước biến đồ, mặt trên chu sa đánh dấu đan sen chẳng trị thế lực khắp nơi, cựu môn phiệt, cựu phản vương, cựu giang hồ, đều là cần phá đi công xiềng. Nhị ca ngài đại biểu phương Bắc môn phiệt bên trong kiên quyết cách tân lực lượng, từ thế tích chính là Trung Nguyên Hàn môn chí sĩ chi kiệt xuất, Tống sư đạo căn cơ ở phía Nam công thương tân quý. Này ba người đều không phải ngày xưa cách cục hạt nhân, là phá cục chi nhận, cũng là lập tân chi cơ. Trúc Tâm đùng địa bạo cái hoa đèn, ánh đến quyên đổ trên đánh dấu như máu. Thứ ba, tinh diệu ở chỗ ngăn được. Lý Tú Ninh chấm điểm tràn nguội, ở bóng loáng án trên mặt vẽ ra một cái vững chắc tâm giác, Bắc địa quân quyền, Trung Nguyên dân tâm, phía Nam tài phú, thế ba chân bạc, góc cạnh tương hỗ. Bất kỳ bên nào muốn độc đại, khác hai phe vì là tự vệ, thì sẽ liên thủ ngăn được. Thánh Vương không cần thân tự hạ tràng, này tam giác chính là tối bền chắc công xiềng, bảo đảm ván cờ không lệnh, trước sau dọc theo năm dân luận quỹ đạo vận hành. Gió đêm phòng ngoài, ánh đến kịch liệt chập chờn, trên tường Lý Tú Ninh cái bóng hốt đại hốt tiểu, phảng phất chính đang biểu thị cái kia vô hình quyền lực kiềm chế. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, trong mắt cuối cùng nghi ngờ giết hết, chỉ còn dư lại lẫm liệt cùng hiểu ra. Cùng lúc đó, đi đến nghiệp thành phương hướng từ thế tích trong doanh trại. Thẩm Lạc Nhạn đồng dạng ở cho từ thế tích, tiến hành một hồi thâm nhập phân tích, nàng thị giác càng sắc bén, nhắm thẳng vào hạt nhân. Phu quân, nàng âm thanh ép tới càng thấp hơn, túi người tới gần, ánh đến từ phía dưới rọi sáng từ thế tích thâm thúy hốc mắt, Thánh Vương này cụ, tiếp thân xem ra, có hai điểm then chốt. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu kích cán diện, một trong số đó, Thánh Vương muốn là thủ thành bên dưới người khai thác, mà không phải khai thiên tích địa hùng chủ. Nàng ánh mắt sắc bén, tiếp tục nói, Lý Thế Dân trùng tên vọng căn cơ, phu quân ngài dựa vào tầm dưới chốt gắn bó, Tống sư đạo tuân phụ mệnh mà đi. Nay đều không hình chi công xiềng, so đao binh càng vững chắc. Ở năm dân luận khuôn định chu vi bên trong thi chính khai thác, mới là Thánh Vương mong đợi hiện. Từ thế tích trong mắt tinh quang lóe lên, vỗ tay cười to, chấn động đến mức ánh đến run rẩy, lão sư đây là họa được rồi ô bông, để chúng ta ở ô bông bên trong gỡ dạng phỉ tỉ, nhưng phải vẽ ra đặc sắc nhất ý cảnh. Diệu, quả nhiên là lão sư phong cách. Thẩm Lạc Nhạn không lưng nhặt lên một mảnh bị gió thổi vào cánh hoa, để nhẹ ở mở ra trên thẻ tre cái kia tuyển hiển cùng có thể bốn chữ bên, ánh mắt trầm tĩnh nói, phu quân lời ấy sai rồi. Thánh Vương là lấy thiên hạ làm cơ bản, đoạn dân vì là kỳ thủ. Hắn tuyển chọn là có thể để này bản đại kỳ kéo dài đi xuống, mà dưới đến công dưới đến ổn kẻ cầm cờ. Ngài có thể vào cục, thực nhân ngài hiểu rõ nhất làm sao ở quy tắc bên trong, dịch ra to lớn nhất thắng cục, cũng tối hiểu làm sao gắn bó này quy tắc bản thân. Nàng dừng một chút, âm thanh càng thấp hơn, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gắn nói, mà Thánh Vương ăn nhất, cũng cao minh nhất một chiều, ở chỗ khiến cho hai đời tự tay mai táng một đời. Thẩm Lạc Nhạn nhìn từ thế tích bỗng nhiên có rút lại con người, tiếp tục nói, Lý Thế Dân như muốn ngồi ổn vị trí kia, chứng minh chính mình vượt qua bậc cha chú, nhất định phải so với bất luận người nào càng kiên quyết địa, chèn ép Lý Huyên lại lấy lập nghiệp quan lũng cựu quý tộc thế lực. Hắn không thể không làm, mà cường độ chỉ có thể so với Thánh Vương yêu cầu càng ác hơn, càng triệt để, lấy này tỏ rõ tân triều khí tượng, cắt chém ngày xưa dấu ấn. Phu quân ngài muốn tránh thoát Lý Mật bộ hạ cũ bóng tối, chứng minh chính mình là chân chính hàn môn lãnh tụ thiên hạ hoàng loại, nhất định phải lấy tay sắt thủ đoạn, thanh tẩy ngoại cương, Hà Bắc nguyên đậu kiến đức bộ, nội bộ lưu lại vô lại, đỉnh núi cùng tích tệ, đem chế tạo thành phù hợp năm dân luận tinh thần tân quân lương chính cọc tiêu. Quá trình này nhất định nhanh như gió hỏa, không cho phép nửa phần tình cảm cùng chần chờ. Tống sư đạo thừa kế Tống Việt tương lai, muốn tại triều đình bên trong khu thắng được tín nhiệm, phòng ngừa môn phiệt cắt cứ nghi kỵ, nhất định phải chủ động mà tích cực suy yếu phía Nam môn phiệt đặc quyền, phổ biến thương thuế cải cách, mở ra tuyến đường, thậm chí khả năng đưa ra lũy tiến thương thuế loại này trực tiếp chạm nỗi đau phía Nam cường hào ác bá căn bản cử động. Hắn sắp trở thành môn phiệt nội bộ sắc bén nhất cải cách chi nhận. Thẩm Lạc Nhạn trong mắt mang theo băng lệnh thán phục, cuối cùng tổng kết nói, kết quả là ba vị hùng tâm bừng bừng người thừa kế, vì củng cố tự thân quyền lực căn cơ cùng thống trị tính hợp pháp, đem so với bất kỳ người ngoài đều càng ra sức, càng triệt để mà đi tan rã bọn họ bậc cha chú hoặc chủ cũ lại lấy sinh tồn trật tự cũ. Lý Huyên, Bồ Sơn Công, Tống Khuyết những ngày một đời tiêu hùng, đem trơ mắt nhìn mình suốt đời kinh doanh lý niệm cùng căn cơ, bị chính mình người thừa kế tự tay hóa giải, tái tạo, nhưng nhân huyết thống, truyền thừa hoặc đại thế mà vô lực, cũng không cách nào công khai phản kháng. Đây là trên tinh thần lăng trì, so với nhục thể tiêu diệt, càng làm cho người ta tuyệt vọng. Từ thế tích trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sâu sắc kính nể nói, lão sư, thật là thần nhân vậy. Kim Lăng phương hướng, Trường Giang cuộn cuộn. Tống sư đạo đứng ở lâu thuyền trên bong thuyền, giang phong lướt nhẹ qua mặt. Tống Chí vô thanh vô tức địa đi đến phía sau hắn. Nhị thúc, trong lòng ta có chút bất an. Tống sư đạo nhẹ giọng nói. Tống Chí ánh mắt thâm thúy, nhìn tuân trào giang thủy, chất nhi có hay không đang nghĩ, vì sao không người có thể phản kháng Thánh Vương này cụ. Tống sư đạo gật đầu. Tống Chí chậm rãi nói, bởi vì Thánh Vương lập chính là quy tắc lao tù. Một trong số đó, bản thân của hắn không xứng đế, không diện tích, không ôm nội quyền, bản quan, chỉ lập quy củ. Công kích hắn. Hắn là thư lập thuyết, hỏi thiên hạ, muốn phá luân hồi thánh nhân công kích hắn bằng tự tuyệt khắp thiên hạ. Thứ hai, phản đối năm dân luận, tức phản đối bách tính mạng sống cùng tăng lên trên hy vọng, trở thành toàn dân công địch, phản đối tuyển hiến chế, không tìm được càng công bằng phương án, phản đối hộ long kiến, bằng thừa nhận tự mình nghĩ ám sát hoàng loại. Hắn dừng một chút, tiếp tục phân tích nói, hơn nữa, phản đối con đường đều bị phá hỏng. Hỏi công thành, thánh vương uy thế như mặt trời ban trưa, hộ long kiến treo cao, Phật đạo ma liên thủ thêm vào chu cựu tộc uy hiếp, bất kỳ vũ lực khiêu khích đều giống như tự sát, mà sẽ lập tức mất đi đại nghĩa danh phận, bị những thế lực khác liên hợp cắn giết. Muốn dùng dư luận bôi đen, bàng bạch phát chiếm cứ tuyệt đối đạo nghĩa cao địa, nó bố cục lo dịp rõ ràng trong suốt, vạn dân sát viện cùng cầu sống mạng càng không phải trang trí. Tống Chí nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc Tống sư đạo, ngự trọng tâm trường nói, muốn nhất phản kháng lý phiệt chủ, bồ sơn công, thậm chí phiệt chủ bị tinh thân, chuyển thừa cùng đại thế khó khăn, mà các ngươi ba vị nhìn ra bị lợi dụng, có thể làm sao? Lui ra. Dưới trướng những người khát vọng từ Long Công lao mới phát sức mạnh có thể đáp ứng, hộ Long vệ có thể đáp ứng, cho Đăng Lâm cửu ngũ ghi danh sử sách cơ hội, các ngươi cam lòng từ bỏ? Lý Tú Ninh, Thẩm Lạc Nhạ, Tống Chí, ba vị cố vấn từ khác nhau góc độ, nhưng đến ra gần gũi kết luận, bàn bạch phát dương lưu là lấy thế đệ người, lấy lý phục người, lấy tình khu người tác phẩm đỉnh cao. Nó căn cứ vào đối với tình người sâu sắc thấy rõ, đối với lịch sử thủy triều tình chuẩn nắm, đối với sức mạnh cân bằng tinh diệu thiết kế, cùng với đối với đạo nghĩa cao địa tuyệt đối chiếm lĩnh. Bàn cờ này, chấp tử người nhìn như là Lý Thế Dân, Từ Thế Tích, Tống Sư Đạo, thậm chí Lý Uyên, Lý Mật, Tống Quyết, nhưng chân chính kỳ thủ chỉ có cái kia lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy lòng người làm quân cờ Thánh Vương bàn bạch phát. Tống Sư Đạo nghĩ đến đoạn mấu chốt này, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, lại có một luồng nhiệt huyết sông thẳng đỉnh môn. Hắn thân là môn phiệt đệ tử, biết rõ trật tự cũ hàng rào chi cố, tích tệ sâu. Lão sư này cũng không phải đại trí tuệ, đại quyết đoán, mà tay cầm xoay chuyển càn khôn chi thế người không thể là. Hắn không giải được vấn này, thiên hạ cũng không có người có thể giải. Đồng thời, hắn tự đáy lòng chờ đợi lão sư này rộng rãi bao la ván cờ, có thể viên mãn công thành. Mặc dù biết trong bóng tối, át sẽ có người dạ tâm không cam lòng ngủ đông, nhưng năm dân luận hạt giống đã sâu thực lòng người, tuyển hiền chế cho hàn môn cùng vạn dân trước nay chưa từng có hy vọng, hộ long khiến càng như lợi kiếm treo cao. Đại thế, dĩ nhiên ở bàng bạch phát phiên vân phúc vũ trong tay, không thể nghịch chuyển địa chạy trồn về phía trước. Lạc Dương, bàng phủ nơi sâu xa, một gian cố ý ra cố, ngăn cách trong ngoài mật thất bên trong. Mấy viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng dịu dịu, chiếu rọi đối lập ngồi quanh chân bàng bạch phát cùng Vương Ngự Yên. Giữa hai người, bày ra cái kia đến từ Dương Công bảo khố, che kín kẽ chỉ hộ. Sư Minh, vật ấy chính là tà đế xá lợi. Vương Ngự Yên linh giác nhạy cảm, mặc dù cách chỉ hộ, cũng có thể mơ hồ nhận biết được, ẩn chứa trong đó khổng lồ mà tà dị sóng năng lượng, dường như ngủ đông hung thú. Ừm. Bàng bạch phát vẻ mặt nghiêm túc đạo, vật ấy chính là ma môn chí bảo, bên trong chữ 10 đời tà đế trước khi lâm chung rót vào suốt đời nguyên tinh, năng lượng mênh mông. Nhưng mà, phúc hệ họa chi sở phụ, bên trong cũng hôn tạp các đời tà đế trước khi chết tinh thần tàn niệm cùng các loại dị trùng tạp khí, như một cái đầm sâu không thấy đáy, nhưng ám lưu mãnh liệt độc thủy. Hắn vươn ngón tay, chỉ vào không trung, chỉ nắp hộp tử không hề có một tiếng động tránh thoát. Nhất thời, một viên to bằng nắm tay, toàn thân hiện ám màu và nóng, nội bộ vằn vện tia máu giống như hoa văn tinh cầu hiện lộ ra. Nó lặng lặng nằm ở trong hộp, nhưng phảng phất có sinh mệnh giống như, tỏa ra yêu dị ánh sáng lộng lẫy, một luồng vô hình trường lực tràn ngập ra, để mật thất bên trong không khí trở nên sền sệt, nồng nặc. Hầu như ở chỉ hộp mở ra trước mắt, cách xa ở Trung Nam Sơn nơi sâu xa bế quan tu luyện Thạch Chi Hiền, lông mày bỗng nhiên nhảy một cái. Một luồng bắt nguồn từ Đồng Tông Đồng Nguyên, yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng rung động, dường như tập trung vào giếng cổ cục đá, ở hắn tâm hồ bên trong đẩy ra một vòng gợn sóng. Nhưng mà, nay cảm ứng vẹn vẹn kéo dài nháy mắt, tựa như cùng chăn bàn tay lớn vô hình cắt đứt, biến mất vô ảnh vô tung, cũng không còn cách nào bắt giữ. Chương 139, thầy cho 6 người, cộng luyện tà đế xá lợi. Chương 139, thầy cho 6 người, cộng luyện tà đế xá lợi. Mật thất bên trong, Bàng Bạch Phác cùng Vương Ngự Yên đồng thời ăn ý hành động. Hai người hai tay ấn nhẹ dây đàn, trong cơ thể phục ma sơ âm công pháp lặng yên vận chuyển. Vù, chanh, tiếng đàn trầm thấp xa xăm, như cổ tháp trùng vàng, gột rửa tâm thần, tiếng tỉ bà réo rắt kỳ ảo, như cao sơn lưu thủy, điêu luyện huyền áo. Hai đạo tuyệt nhiên không giống, nhưng đồng dạng ẩn chứa thanh tịnh, chấn hồn tâm ý sóng âm lĩnh vực, tự trên người hai người khuyết tán ra đến, dường như hai cái to lớn, vô hình lồng, tầng tầng lớp lớp mà đem cái kia tà đế xá lợi bao phủ ở bên trong. Chính là này đôi trọng âm vực ngăn cách, che đậy xá lợi khí tức, đứt đoạn mất Thạch Chi Hiên cái kia trong coi u minh cảm ứng. Làm xong tất cả những thứ này, Bàng Bạch Phác mới hít sâu một hơi, đưa tay phải ra, ngón trỏ chậm rãi mò về cái kia tà đế xá lợi. Hắn động tác cực kỳ chậm chậm mà ổn định, đầu ngón tay ngưng tụ tinh khiết phục ma sơ âm chân khí, dường như tinh mật nhất công cụ. Khi hắn đầu ngón tay rốt cục nhẹ nhàng chạm được cái kia lạnh lẽo hoàng tinh cầu thể lúc, tinh cầu nội bộ tơ máu trong nháy mắt sống lại, điên cuồng bơi lội, một luồng cảm giác nóng rực theo đầu ngón tay truyền đến, đồng thời, Bàng Bạch Phác cảm thấy mình nhịp tim không bị khống chế điệu tăng nhanh, trong thai vang lên trầm thấp, phảng phất đến từ cửu u ong ong. Vô số hỗn loạn, máu tanh, đầy dây giết chóc cùng tuyệt vọng phá toái hình ảnh, giống như là thủy triều nỗ lực nhảy vào đầu góc của hắn. Nhưng hắn tâm thần vững chắc, cầm tâm trong suốt, những này tinh thần xung kích dường như đánh vào bản thạch trên, vẹn vẹn để hắn lông mày cao lại. Hắn cấp tốc thu ngón tay lại, cái kia sở hữu dị dạng cảm cũng như thủy triều thối lui. Quả nhiên hung hiểm. Bàng Bạch Phát trầm giọng nói, lập tức nhắm hai mắt lại, ý thức chìm vào biển ý thức. Vương Ngữ Yên ý niệm cũng thuận theo thâm nhập, cùng hắn cộng hưởng vậy chỉ có bọn họ có thể thấy kỳ dị màn ánh sáng. Màn ánh sáng trên đang tiếp xúc tà đế xá lợi sau, quả nhiên xuất hiện tân tuyển hạng, ánh sáng lưu chuyển, bản thể thu được trung thấp cấp thiên địa kỳ vật tà đế xá lợi. 1. Có thể hiến tế hối đoái 100 điểm mệnh nguyên, thiên địa kỳ vật hiến tế tức biến mất. 2. Có thể hiến tế hối đoái 1000 điểm biến động mệnh số. 3. Có thể trói chặt thành tựu ngoại trí đan điền, trung thấp cấp, không làm nổi trưởng tính, trói chặt trước kiến nghị trước tiên thanh không bên trong tạp chất. 3. Chọn một mà thôi, không được lặp lại. Ngoại trí đan điền. Vương Ngữ Yên ý niệm lan truyền ra nghi hoặc, đây là ý gì? Chẳng lẽ là như trong truyền thuyết đệ nhị khí hải, hoặc có thể chứa đựng chân nguyên, với thời khắc mấu chốt tuyên truyền đồ vật. Bàng Bạch Pháp ý niệm mang theo suy tư, đáp lại nói, sư muội nói, đã tiếp cận ý nghĩa. Quan này miêu tả, trung thấp cấp, không làm nổi trưởng tính nói vậy nó dung lượng cùng hiệu năng cố định, không giống chúng ta tự thân đan điền có thể theo cảnh giới tăng lên mà mở rộng. Nhưng khả năng chứa đựng nguyên tinh, như vận dụng thỏa đáng, hoặc có thể loại so với một vị từ trước chứa đầy nước loại cỡ lớn túi nước, với đánh lâu hoặc lúc bộc phát, có thể cung cấp ngoài ngạch trợ lực. Vậy này thanh không bên trong tạp chất. Vương Ngữ Yên ý niệm chuyển hướng vấn đề mấu chốt nhất, sư minh, vật ấy tựa như cái kia chứa đầy hồng thủy hiểm trở đập chứa nước, nguyên tinh vì là nước, tạp khí tàn niệm chính là nước trung kịch độc bùn cát. Như muốn lợi dụng này túi nước tất trước tiên bài không cứu nước, thanh trừ bùn cát. Thế nhưng, làm sao bài? Như Hà Thanh, trực tiếp mở ngăn, khủng hồng thủy ngập trời, độc xa di mạng, đứng mũi chịu sào người, ác gặp ngập đầu thai hương. Bàng Bạch Pháp ý niệm trầm ngưng, dường như tinh mật nhất quán chủ, bắt đầu thôi diễn nói, không sai, không thể trực tiếp mở ngăn, cần tìm vừa vững thỏa thoát lũ chi pháp. Ta suy nghĩ, hoặc có thể noi theo bậc thang xẻ nước lũ kế sách. Hắn tiếp tục trình bày tư tưởng nói, ta tu vi cao nhất, cầm tâm vững chắc, có thể thành đạo thứ nhất, cũng là kiên cố nhất đê đập cùng chủ con đường. Do ta chủ động tiếp xúc cũng dẫn dắt xá lợi năng lượng, đem cùng bạo tư thế bước đầu ràng buộc, chậm lại. Sau đó, cần tìm có vài đầy đủ cứng cỏi mương nhánh phân lưu tiết ra hồng thủy. Tiểu Trọng, Tiểu Lăng, Thanh Nhi, Tiểu Đồng đều tu tập Bắc Minh thần công này công hải nã bách xuyên, giỏi nhất dẫn dắt dị chủng chân khí, bọn họ chính là xuất sắc ứng cử viên. Có thể làm bọn họ cùng ta liên kết, hình thành một cái lan truyền liên, ta vì chủ đạo, Tiểu Trọng tiếp nhận ta loại bỏ sau nhưng hiện ra mãnh liệt lực lượng, Tiểu Lăng hấp thu nữa Tiểu Trọng không thể tận nạp sau khi ba, Thanh Nhi thì lại thu nhận Tiểu Lăng nơi tràn ra hàng ngũ. Như vậy tầng tầng giảm dần, đem lực xung kích hạ xuống thấp nhất. Cuối cùng, Tiểu Đồng tuổi tối ấu, căn cơ còn thấp, có thể thành phía cuối cùng lắng đọng trí hấp thu trải qua ba vị trí đầu người loại bỏ sau, đã đối lập ôn hòa, nhưng lượng nhưng không nhỏ tinh khiết nguyên tinh, nền vững chắc căn cơ. Hắn dừng một chút, ý niệm bên trong lộ ra càng sâu suy tính nói, cho tới tinh thần mức độ ăn mòn. Vật ấy hàng đầu công kích, tất là tử quý phủ đan điện. Ta với đột phá tông sư viên mãn lúc, tử phủ đã xúc tích nguyên thần mô hình. Lấy giới này võ đạo hệ thống mà nói, nguyên thần chính là tầng thứ càng cao hơn đồ vật. Ta hoặc có thể mượn cơ hội này, lấy tự thân nguyên thần mô hình vì là lò đung, thu nạp, luyện hóa những người tinh thần tàn niệm. Nếu có thể thành công, không những vô hại, phản có thể rèn luyện ta tử phủ, khiến cho càng thuần túy cứng cỏi. Ngày sau triển khai hồng trần nát đạo lúc, đối với tâm thần gánh nặng hoặc có thể giảm bớt, khống chế cũng có thể nâng cao một bước. Vương Ngữ Yên ý niệm nhanh chóng lưu chuyển, kết hợp tự thân đối với võ học mênh mông nhận thức, tiến hành cao thâm thôi diễn nghiệm chứng. Sư minh này cấu tứ cực kỳ tinh diệu, nguyên thần bản chất cao hơn giới này tinh thần ý niệm, tà đế tàn niệm tuy hung liệt, nhưng mất gốc dễ bản, dường như không có dễ lục bình. Lấy tầng thứ càng cao hơn nguyên thần mô hình, đối với hắn tiến hành tiêu đốt, luyện hóa, lý luận xác thực có thể được. Then chốt ở chỗ sư minh cần thời khắc duy trì nguyên thần thanh minh, không thể bị nó tâm tình tiêu cực đồng hóa. Như này quan năng quá. Như vậy tà đế xá lợi bên trong đối với sư minh giá trị to lớn nhất, ngược lại là những này tinh thần tăng niệm, nó nguyên tinh cũng thành thứ yếu. Nàng ý niệm hơi đổi, đưa ra càng ổn thỏa đề nghị, có điều, vì là sách vẹn toàn, sư minh không ngại đem hòa thị bích lấy ra, nằm với một tay kia. Hòa thị bích đã nhận sư minh làm chủ, nội hàm hoàng đạo khí vận cùng sư minh trên người thâm hậu nhân đạo ý vị hỗ trợ lẫn nhau, đối với vững chắc nguyên thần, tinh chế dị lực cát sẽ có kỳ diệu. Có nó giá trị, nguy hiểm có thể hạ xuống thấp nhất. Bàng Bạch Pháp khẽ gật đầu, này nghị rất hợp hắn tâm ý, hắn trải qua ba cái thế giới, thành tựu đánh vỡ trị loạn tuần hoàn thánh nhân, trên người ngưng tụ nhân đạo khí vận, có thể gọi cử thế vô song, đối với nguyên thần vốn là có thiên nhiên che chở. Bàng Bạch Pháp tiếp tục hoàn thiện phương án nói, đã như thế, nguy hiểm cơ chế xác thực đã rõ ràng. Sư minh ta lấy nguyên thần nung nấu tinh thần ăn mòn, Tiểu Trọng chia đều đang nguyên tinh xung kích. Mà sư muội, hắn ý niệm chuyển hướng Vương Ngự Yên, ngươi cần tọa trấn toàn cục, lấy âm công thời khắc giám sát Tiểu Trọng bọn bốn người trạng thái, đặc biệt là quan tâm Tiểu Đồng, như hắn có bất kỳ khó chịu nào, hoặc phía trước bất kỳ một khâu xuất hiện tình cảnh nguy hiểm, ngươi cần lập tức ra tay, hoặc mạnh mẽ gián đoạn, hoặc tiếp nhận khai thông, cũng cảnh giác ngoại giới quấy rầy. Này sách, then chốt ở chỗ khống chế nguyên tinh lưu lượng cùng bảo vệ tâm thần. Vương Ngữ Yên ý niệm cân nhắc sau, xác nhận nói, trải qua này tôi diễn, nguy hiểm xác thực đã hạ xuống có thể khống chế. Sư minh nguyên thần mô hình trở thành, lại có hòa thị bích bảo vệ, tinh thần mức độ có thể không lo. Nguyên tinh phân lưu kế sách, tầng tầng giảm dần, cũng thuộc về ổn thỏa. Ta ở bày xuống bốn mùa âm chướng toàn lực hộ pháp, cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng. Hừm, như vậy thật là thỏa đáng. Bàng Bạch Pháp ý niệm quyết đoán đạo, việc này nghi sớm không nên chậm trễ. Chờ bọn họ chuẩn bị thỏa đáng, liền tức bắt đầu. Hai người lui ra biển ý thức, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị cùng tự tin. Bàng Bạch Pháp lúc này truyền âm, Triệu Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạch Thanh Nhi, Dương Đồng bốn người tức khắc đến đây mật thất. Không lâu lắm, bốn người lần lượt tiến vào, cảm nhận được mật thất bên trong nghiêm nghị bầu không khí cùng cái kia bị âm vực áp chế, vẫn như cũng làm người ta sợ hãi tà đế xá lợi, đều thu lại vẻ mặt. Bàng Bạch Pháp ánh mắt đảo qua bốn người, đem tà đế xá lợi lai lịch, hung hiểm, cùng với hắn cùng Vương Ngự Yên thỏa thuận hấp thu phương án từng cái nói ra, đặc biệt là cường điệu trong đó tinh thần tàn niệm đáng sợ. Đây là đường tắt, cũng là hiểm đồ. Tuy kinh ta chờ thiết kế, nguy hiểm đã rất là hạ thấp, nhưng mà tâm thần thất thủ, kinh mạch bị hao tổn nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại. Các ngươi có thể tự mình lựa chọn, nếu không nguyện mạo hiểm, hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Bàng Bạch Phát cuối cùng nói, âm thanh bình tĩnh nhưng mang theo trọng lượng. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kiên định trong mắt đối phương. Khấu Trọng nét miệng cười một tiếng nói, lão sư, đệ tử cùng tiểu lăng sóng gió gì chưa từng thấy. Này ta Đế Xá Lợi nghe liền hăng hái. Cơ duyên này, đệ tử muốn. Từ Từ Lăng trầm ổn gật đầu, lão sư, đệ tử nguyện thử một lần. Bạch Thanh Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào Bàng Bạch Phát trên người, né qua một tia kiên quyết, doanh doanh túi lầu nói, lão sư ân trọng, Thanh Nhi không cần báo đáp, nguyện đi theo lão sư cùng chư vị sư minh, cộng độ này quan. Nàng biết, đây là tăng cao thực lực tuyệt hảo cơ hội, mặc dù có nguy hiểm, cũng đáng giá một kích. Dương Đồng khuôn mặt nhỏ căng thẳng, cầm nắm đấm, ngửa đầu nói, sư tôn, Đồng Nhi không sợ. Đồng Nhi cũng muốn nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, không cho sư tôn cùng sư tỷ mất mặt. Được. Bàng Bạch Phát vuốt cằm nói, nếu như thế, liền y kế hành sự. Khoanh chân ngồi tốt, ta với các ngươi sư thúc gặp lấy âm công giúp các ngươi thủ thần tĩnh tâm. Nhớ kỹ, giữ chặt linh đài thanh minh, vận chuyển Bắc Minh thần công, dẫn dắt nhập thể khí, không thể có chút nào tham niệm, có thể chịu đựng bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Năm người theo lời, sau lưng Bàng Bạch Phát hiện xếp thành một hàng dài khoanh chân ngồi xuống, Khấu Trọng kề sát Bàng Bạch Phát phía sau lưng, song trưởng đến no áo lót, Từ Từ Lăng ở Khấu Trọng sau khi, song trưởng đến no áo lót, Bạch Thanh Nhi ở Từ Từ Lăng sau khi, Dương Đồng thì lại ở Bạch Thanh Nhi sau khi. Vương Ngữ Yên thì lại di đến mặt bên, ôm ấp tỷ bà, vẻ mặt nghiêm túc, linh giác toàn diện triển khai, bao phủ toàn bộ mật thất, cũng bày xuống tầng tầng sóng âm bình phong, chuẩn bị công tác sắp xếp. Bàng Bạch Phát tay phải lại lần nữa đặt tại Tà Đế Xá Lợi bên trên, tay trái một phen, thì lại nắm chặt phía kia ôn hòa long lanh hòa thị bích. Lần này, hắn cũng không phải là lướt qua liền thôi, mà là vận chuyển phục ma sơ âm chủ động dẫn dắt. Hòa thị bích cùng hắn khí vận liên kết, một luồng công chính ôn hòa hoàng đạo khí tức, lặng yên bảo vệ nguyên thần của hắn mô hình, khiến cho ánh sáng càng tăng lên, vững như Thái Sơn. Và anh, phản phất ngủ say núi lửa bị làm nổ. Cực lớn đến khó có thể tưởng tượng nguyên tinh dòng lũ, pha tạp vào máu tanh, băng lạnh, nóng rực, tĩnh mịch, thô bạo các loại mâu thuẫn tạp khí, cùng với vô số gào thét, nguyên rủa, điên cuồng tinh thần mạnh mẽ, theo Bàng Bạch Phát cánh tay, hung hãn nhảy vào kinh mạch của hắn. Mặc dù lấy Bàng Bạch Phát tông sư viên mãn tu vi, cùng với trải qua phục ma sơ âm cùng hòa thị bích rèn luyện kinh mạch, giờ khắc này cũng cảm thấy một trận kịch liệt chứng đau. Cái kia tinh thần xung kích càng là dường như sóng to gió lớn, vô số tà đế tâm tình tiêu cực, nỗ lực ăn mòn hắn cầm tâm. Nhưng hắn trải qua tam thế bố cục, bình tĩnh mà lãnh khốc đến mức tận cùng, thậm chí biết bao kiên định, cầm tâm trong suốt như gương, chiếu rọi vạn ngàn ma niệm, nhưng không hề bị lay động. Tử phủ bên trong, cái kia đến hòa thị bích bảo vệ, càng ngưng tụ nguyên thần mô hình phát sinh ôn hòa mà uy nghiêm ánh sáng, dường như định hải thần châm, đem tấn công đến tinh thần tàn niệm mạnh mẽ giằng buộc, thiếu đốt, nung nấu, cũng lấy phục ma sơ âm huyền thiên bắt đầu tâm ý thuần hóa. Phục ma sơ âm công pháp toàn lực di chuyển, hạ đan điền bắt đầu tinh tuyển, dường như tinh mật nhất hố đen, đem cuồng bạo nhất năng lượng xu thế mức độ lớn bằng thẳng. Lập tức, hắn đem này trải qua bước đầu hàng tốc cùng ràng buộc năng lượng dòng lũ, cẩn thận địa hướng phát triển phía sau Khấu Trọng. Khấu Trọng thân thể rung bần bật, hắn chỉ cảm thấy một luồng nóng rực bá đạo, tràn ngập chinh chiến y sát phạt dòng lũ tràn vào trong cơ thể, kinh mạch trong nháy mắt dường như bị nhen lửa. Trước mắt phảng phất xuất hiện thây chất thành núi, máu chảy thành sông cổ chiến trường, kim qua thiết mã, gào giết dầm trời, một luồng muốn hủy diệt tất cả, chinh phục tất cả thô bạo tâm tình từ đáy lòng bay lên, hầu như muốn xông vỡ lý trí của hắn. Mẹ kiếp, cho lão tử ổn định. Khấu Trọng gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ đậm, trán nổi gân xanh lên, Bắc Minh thần công điên cuồng vận chuyển, lấy nó đặc hữu bao dung đặc tính, mạnh mẽ chứa đựng này năng lượng của bạo, đồng thời giữ chặt tâm thần bên trong một điểm thanh minh, đối kháng cái kia không lọt chỗ nào sát ý an mòn. Kinh mạch của hắn ở mở rộng, ở xé rách giống như trong thống khổ trở nên càng cứng cỏi, nhưng quá trình cực kỳ gian nan, khóe miệng đã rỉ ra tơ máu. Ở vào Khấu Trọng phía sau Từ Từ Lăng, cảm nhận được nhưng là một loại khác thống khổ. Tràn vào trong cơ thể hắn năng lượng, đối lập Khấu Trọng phần kia mà nói, lượng có giảm xuống, nhưng càng thêm âm lãnh quỷ quyệt, phản phất vô số băng lạnh độc xà chui vào kinh mạch, đồng thời nương theo vô số nhỏ vụn, vặn vẹo thì thầm, nỗ lực tan rã ý chí của hắn, để hắn hoài nghi tự thân, hoài nghi đại đạo, trầm luân với vô tận chống vắng cùng tuyệt vọng. Từ Từ Lăng sắc mặt trở nên trắng xám, thân thể hơi run rẩy. Hắn mặc vận Bắc Minh thần công bên trong thanh tinh tâm pháp, đem biển ý thức hóa thành một mảnh cảnh giới không linh, không cùng những người tâm tình tiêu cực chính diện giao phong, chỉ là dường như thâm thúy Bắc Minh, đem chứa đựng, lắng đọng. Nội thống khổ của hắn không hiện ra với ở ngoài, nhưng càng thêm hung hiểm, băng hàn khí thậm chí để hắn lông mày phát kết nổi lên nhàn nhạt xương trắng. Bạch Thanh Nhi xếp ở vị trí thứ ba, nàng chịu được áp lực đối lập trước hai người lại nhỏ một chút, nhưng trình độ hung hiểm còn vượt qua. Chạy vào trong cơ thể nàng năng lượng, mang theo một loại tà âm giống như mê hoặc, ảo giác bộc phát, hoặc là nàng đánh bại Hoàn Loan, leo lên âm quý phái vị trí tông chủ, hoặc là nàng được vô thượng quyền lực, chúng sinh bái phụng, thậm chí là Bàng Bạch Phát đối với nàng ưu ái rất nhiều, nhu tình mật ý những này ảo giác nhắm thẳng vào nội tâm của nàng nơi sâu xa nhất dục vọng cùng chấp niệm, hầu như làm cho nàng trong nháy mắt trầm luân. Không, không phải như vậy. Bạch Thanh Nhi thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, đổ mồ hôi tràn trề, ánh mắt trong mê ly giấy rùa tỉnh táo. Nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức làm cho nàng tạm thời thoát khỏi ảo giác, điên cuồng vận chuyển còn chưa quá thuần thục Bắc Minh thần công, đồng thời trong đầu gắt gao khắc Bàng Bạch Phát bóng người, đó là nàng thoát ly ngày xưa vũng bùn sau duy nhất tháp hải đăng, là nàng không muốn mất đi ràng buộc. Ta muốn ở lại lão sư bên người, ta không thể trầm luân. Dựa vào phần này gần như quá cố chấp ý nghĩ, nàng khó khăn dẫn dắt những người năng lượng, nhưng quá trình lão đà lão đảo, như đồng hành đi ở vực sâu vạn trượng dây thép trên, xếp hạng cuối cùng Dương Đồng, tiếp thu được chính là trải qua trước ba đạo loại bỏ sau, đã trở nên đối lập ôn hòa, tinh khiết, nhưng tổng sản lượng vẫn như cũ không nhỏ nguyên tinh. Nhưng mà, cái kia tùy theo mà đến, mặc dù đã bị rất lớn suy yếu tinh thần tàn niệm, đối với hắn cái tuổi này hài tử tới nói, vẫn như cũng là khủng bố xung kích. Hắn phảng phất rơi vào vô gian địa ngục, chu vi là mặt xanh nhanh vàng quỷ quái, phát sinh thê thảm gào thét, phải đem hắn xé nát thôn phệ. Sư tôn, ta không sợ, ta không sợ. Dương Đồng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cả người bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hàm răng khanh khách vang vọng, nước mắt không bị khống chế địa chảy xuống, nhưng hắn trước sau nhớ tới bảng bạch pháp giao hấn, giữ chặt linh đài một điểm thuần dương tâm niệm, yên lặng vận chuyển Bắc Minh thần công cơ sở pháp môn, dẫn dắt cái kia tinh khiết nguyên tinh tầm bổ kinh mạch. Hắn thân thể ở hơi phát sáng, khí tức đang không ngừng lớn mạnh, nhưng tinh thần hoảng sợ hầu như phải đem hắn nhấn chìm. Nhưng mà, Tà Đế Xá Lợi ẩn chứa nguyên tinh thực sự quá mức khổng lồ, mặc dù trải qua tầng tầng phân lưu, lan truyền đến cuối cùng năng lượng, vẫn như cũ vượt qua Dương Đồng mức cực hạn có thể chịu đựng. Hắn kinh mạch thật nhỏ bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, bên ngoài thân thậm chí xuất hiện nhỏ bé dạng nước dấu vết, tơ máu chảy ra, tình huống tràn ngập nguy cơ. Nghiêm mật quản chế toàn cục Vương Ngữ Yên lập tức nhận biết, nàng thân hình khẽ nhúc nhích, một trường điểm nhẹ ở Dương Đồng áo lót, khẽ quát, cẩn thủ linh đài. Tinh khiết phục ma sơ âm chân khí tràn vào, không chỉ có bảo vệ Dương Đồng tâm mạch, càng chủ động đem trong cơ thể hắn cái kia sắp bạo thể lợi nhuận nguyên tinh, kể cả bộ phận tàn dư sóng tinh thần, mạnh mẽ thu nạp lại đây. Nguồn năng lượng này đối với nàng mà nói, tuy cũng mang đến áp lực, nhưng còn xa chưa đến cực hạn. Nàng lấy nó tông sư bên trong cảnh tu vi và càng cứng cỏi kinh mạch, vững vàng tiếp được cuối cùng này một động. Đến đây, năng lượng lan truyền hình thành một cái hoàn chỉnh bế hoàn, bàng bạch phát chủ đạo cũng nung nấu tinh thần tăng niệm, chậm lại thoát lũ tốc độ, khấu trọng, từ từ lăng, bạch thanh nhi, Dương Đồng bậc thang phân lưu nguyên tinh, Vương Ngự Yên tọa chấn đầu núi cũng tiếp nhận cuối cùng tràn ra năng lượng. Toàn bộ trong mật thất, năng lượng chạy trồm như hà, sáu người khí thế liên kết, hình thành một cái vi diệu cân bằng. Thống cổ gầm nhẹ, nuốt ngạt thở dốc, tình cờ kinh mạch quá độ chướng đau dẫn đến khớp xương nhẹ văng lên, đan xen vào nhau. Cứ việc bàng bạch phát cùng Vương Ngữ Yên bày xuống âm vực bình phong đã cực kỳ nghiêm mật, nhưng ở Tà Đế Xá Lợi cái kia bàng bạc nguyên tinh bị xúc động, sáu người khí thế kịch liệt tụ hợp trước mắt, nhưng có một tia cực kỳ yếu ớt, bắt nguồn từ ma môn bản nguyên vận sóng, dường như tập trung vào mặt nước cục đá gây nên cuối cùng một vòng vận sóng, lặng yên lộ ra. Đạo này dấu vết nhạt nhẽo đến cực điểm, tầm thường tông sư căn bản là không có cách nhận biết, chỉ có đem ma môn ma công tu luyện đến cảnh giới cực cao, đối với Xá Lợi khí tức có bản năng cảm ứng ma môn đương đại người số 1, mới với trong cõi u minh bắt lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất miêu điểm. Chương 140, luyện hóa 3 phần 10 nguyên tinh, Thạch Chi Hiên đột kích. Chương 140, luyện hóa 3 phần 10 nguyên tinh, Thạch Chi Hiên đột kích. Vương Ngự Yên hết sức chăm chú, đầu ngón tay ở tỉ bà trên dây cung nhẹ long châm niệm, lấy cực kỳ tinh vi khống chế, biểu diễn một khúc mềm nhẹ trấn hồn điệu. Con đường vô hình sóng âm, tinh chuẩn địa đưa vào trung gian bốn người biển ý thức, khi bọn họ tâm thần chập chờn, sắp thất thủ lúc, tựa như đồng nhất sợi thanh tuyển, tỉnh lại nó thanh minh, làm người nào đó vận hành chân khí xuất hiện vướng víu hoặc sai lệch lúc, sóng âm lại như mềm nhẹ ngón tay, hơi làm dẫn dắt vút lên. Trán của nàng cũng chảy ra đầy mồ hôi hột, đồng thời quản chế 6 người trạng thái, đặc biệt là phía sau cùng Dương Đồng cùng trạng thái không ổn định nhất Bạch Thanh Nhi, đối với nàng mà nói cũng là gánh nặng lớn. Mà nàng tự thân cũng đang yên lặng luyện hóa từ Dương Đồng nơi tiếp dẫn tới được tinh khiết nguyên tinh, khí tức mơ hồ lại ngưng tụ một phần. Thời gian ở dày vò bên trong chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, phản phất chỉ là nháy mắt, lại phản phất dài lâu như năm. Đột nhiên, khấu trọng trên người bỗng nhiên bùng nổ ra mãnh liệt khí thế, quanh thân khí lưu gồ lên, trong mắt tinh quang bắn mạnh, cái kia quấy nhiều hắn chiến trường sát ý ảo giác, bị hắn lấy càng mạnh mẽ ý chí mạnh mẽ trấn áp, hàng phục. Hắn thành công đem lượng lớn nguyên tinh luyện hóa hấp thu, chính thức bước vào tông sư sơ cảnh. Ngay lập tức, từ từ lăng khí thế quanh người cũng biến thành kỳ ảo mà thâm thúy, cái kia băng hàn quỷ quyệt năng lượng cùng tinh thần thi thầm, bị hắn lấy Bắc Minh chi hải giống như lòng dạ chứa đựng, lắng động, dù chưa hoàn toàn hóa đi, cũng đã không cách nào dao động gốc rễ bản. Hắn thân thể chấn động tương tự tiến vào tông sư sơ cảnh, khí chất càng phiêu dật xuất trần. Hầu như ở song long đột phá đồng thời, Bạch Thanh Nhi phát sinh một tiếng lột ngạt kêu rên, nàng trung quy không thể hoàn toàn chống đỡ cái kia mê hoặc ăn mòn, tâm thần thất thủ trước mắt, chân khí trong cơ thể suýt nữa đi ngược chiều. Vẫn ở mật thiết quan tâm nàng Vương Ngữ Yên, đầu ngón tay đột nhiên mạch một cái. Cong. Mắt lạnh tỳ bà âm dường như lợi kiếm, chặt đứt nàng cùng phía trước năng lượng liên tiếp phần lớn đường lối, đồng thời một luồng nhu hòa sóng âm bảo vệ nó tâm mạch. Bạch Thanh Nhi phun ra một cái miệng nhỏ máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức bị bại, nhưng cuối cùng cũng coi như không có tẩu hỏa nhập ma. Nàng tuy cũng hấp thu bộ phận nguyên tinh, thực lực tiến nhanh, khoảng cách tông sư chỉ kém tới cửa một cước, nhưng không thể một lần đột phá, mà nội phủ chịu chút rung động, cần điều dưỡng. Mà cuối cùng Dương Đồng, ở Vương Ngữ Yên tiếp nhận phần lớn năng lượng sau, áp lực chợt giảm. Ở cực hạn hoảng sợ gột rửa cùng còn lại tinh khiết nguyên tinh tầm bổ dưới, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi hoảng sợ cùng thanh minh đang lên, tiểu thân thể kịch liệt run rẩy một hồi, lập tức một luồng tinh khiết tiên thiên chi khí tự đan điền bay lên, thông suốt quanh thân kinh mạch. Hắn ngoài ý muốn mở ra thiên địa chi tiểu, bước vào tiên thiên sơ cảnh. Nhưng đánh đổi là hao tổn vô hình quá độ, đột phá trong nháy mắt, liền vừa nhắm mắt lại, mềm mại ngã về đằng sau, ngất đi, vừa lúc bị phía sau Vương Ngự Yên đỡ lấy. Vương Ngự Yên từ lâu chuẩn bị đã lâu, tinh khiết phục ma sơ âm chân khí độ vào, bảo vệ nó tâm mạch cùng biển ý thức, lông mày cau lại nói: Tiểu đồng tâm thần hao tổn rất lớn, cần rất điều trị. Bàng Bạch Phát lúc này quả đoán thu công, đưa tay từ Tà Đế Xá Lợi di động lên mở. Cái kia Tà Đế Xá Lợi ánh sáng ảm đạm rồi không ít, nội bộ tơ máu cũng yên tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được, ẩn chứa trong đó nguyên tinh, có điều bị hấp thu ước chừng 3 phần 10. Mà hắn tử bên trong phủ nguyên thần mô hình, thì lại rõ ràng ngưng tụ một bậc, linh giác nhận biết càng nhạy cảm thông suốt. Sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn phía sau trạng thái khác nhau bốn người, trầm giọng nói, tạm thời chấm dứt ở đây đi. Tiểu Trọng, Tiểu Lăng, củng cố cảnh giới, Thanh Nhi, chữa thương điều tức, Tiểu Đồng giao do sư muội chăm sóc. Vật ấy năng lượng dư âm, đợi ngươi chờ căn cơ vững chắc, lại từng nhóm hấp thu. Dứt lời, hắn vung tay lên, đem ánh sáng ảm đạm tà đế xá lợi cùng một bên hòa thị bích cùng thu vào không gian chứa đồ. Mật thất bên trong, dư âm năng lượng dần dần lắng lại, chỉ còn dư lại ồ ồ tiếng hít thở cùng điều tức vận công yếu ớt khí lưu thanh. Trận này tỉ mỉ bày ra thoát lũ cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm địa vượt qua, nhưng trong đó hung hiểm, để thân lịch người đều lòng vẫn còn sợ hãi. Sức mạnh tăng lên, nương theo thực tại thực sự ở đánh đổi cùng nguy hiểm. Ngay ở bàng bạch phát vừa đem hai cái dị bảo thu hồi, Vương Ngự Yên chính tỉ mỉ điều tra Dương Đồng tình hình lúc, nàng vẻ mặt bỗng nhiên rùng mình, ôm ấp tỉ bà, phát sinh một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng, mấy không nghe thấy được tiếng rung. Cũng không phải là linh giác bắt giữ, mà là nàng bày xuống bao phủ quanh thân 90 trượng bốn mùa âm vực dường như bình tĩnh mặt hồ bị một viên hạt bụi nhỏ chạm đến, tặng lại về một tia cực kỳ mịt mờ, cùng bóng tối hầu như hoàn toàn hòa làm một thể dị vật xâm nhập cảm. Sư Minh, có người lẹn vào âm vực. Thật là cao minh thân pháp. Vương Ngữ Yên quát khẽ lên tiếng, lời còn chưa dứt, đạo kia bị âm vực bắt lấy khí tức quỷ dị, đã như là ma đột phá cuối cùng mười trượng, một luồng ngưng tụ đến cực điểm, ẩn chứa sinh tử xoay chuyển hàng nghĩa chỉ phong, lặng yên không một tiếng động gai đất hướng về bản bạch phát hậu tâm. Người sau trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn 3000 trượng linh giác từ lâu như thủy ngân tạ địa giống như trải ra, ở Vương Ngự Yên cảnh báo trong nháy mắt, liền đã khóa chặt đột kích người. Bàng Bạch Phát thậm chí không quay đầu lại, thân hình hơi lắc, đã giống như thuấn di lướt ngang vài thước, vừa đúng điệu tách ra cái kia chí mạng chỉ tay, đồng thời tiếng lòng rung lên, thái pháp dây đàn trên, một ánh kiếm bắn ra, ẩn hàm phong lôi tâm ý, làm cho người đánh lén kia không thể không lùi về sau hiện hình. Sau một khắc, Bàng Bạch Phát vung lên thái bộ cầm, hướng về người đánh lén hoành eo quét tới. Người đánh lén vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng biết tốt nhất tập kích cơ hội đã mất, bóng người kia chớp lùi về sau, nửa cái lên xuống. Đi vào trong bóng tối, Bàng Bạch Phát tiếng lòng lại chấn, thái bộ cầm bảy cái dây đàn đồng thời bạo phát bảy đạo kiếm mang, đuổi người đánh lén bóng người vào tới, bản thân của hắn nhân cơ hội bay ra mật thất, chỉ lóe lên, xuất hiện ở sân cao lầu mái cong trên, bạch ý ở trong gió đêm phát động, ánh mắt băng lạnh địa khóa chặt phía dưới đường tắt bên trong, cái kia mảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình bóng tối. Ta Vương nếu đến rồi, cần gì phải hành này mưu mẹo nham hiểm. Bàng Bạch Phát âm thanh ôn hòa, nhưng mang theo băng lạnh lực xuyên thấu. Cái kia mảnh bóng tối một trận bật mèo, một cái mặt dung tố nhã, ánh mắt nhưng mang theo tà dị cùng điên cuồng văn sĩ trung niên. Chậm rãi hiện ra thân hình, chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Ánh mắt của hắn sáng quắc địa nhìn chằm chằm Bàng Bạch Phát, âm thanh mang theo khàn khàn cùng cấp thiết, càng có khó có thể che giấu ngạc nhiên nghi ngờ, khẽ quát, "Bàng Bạch Phát, giao ra thánh xá lợi. Đây là ta thánh môn đồ vật, không phải ngươi có khả năng mơ ước." Thạch Chi Hiên còn nhớ tới Giang Đô cung mới gặp lúc, người này có điều tiên thiên đỉnh cao, võ công không sai nhưng xa xa không đạt tới uy hiếp trình độ, chính là trước tuyên giảng năm dân luận lần kia giao chiến, càng quan trọng vẫn là tống quyết đao, mức độ lớn suy yếu hắn công kích uy năng. Nhưng vừa mới cái kia chỉ tay, hắn đã dùng 10 phần lực, tuyệt đối không phải phổ thông tông sư sau cảnh có khả năng dễ dàng tách ra. Người này khí tức bên thầm, không ngờ để hắn có chút nhìn không thấu, ngăn ngắn hơn một năm, không ngờ đến tông sư viên mãn cảnh giới. Này tốc độ tiến bộ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bàng Bạch Phát đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, thiên hạ bảo vật, người có được chiếm lấy. Huống hồ, vật ấy ở lại ma môn, chỉ có thể cổ vũ giết chóc cùng điên cuồng. Ở bổn công tử trong tay, hoặc có thể hóa hại vì là bảo. Khoe miệng hắn vi câu, mang theo một tia trêu tức, đúng là tà bương, 3 tháng rồi không thấy, tu vi tuổi hồ. Chi trệ không tiến a bổn công tử. Cũng đã không phải tên ố. Ngông cuồng. Thạch Chi Hiên trong mắt vẻ điên cuồng càng tăng lên, bị một lời đâm trúng chỗ đau, càng kiêm kinh hãi với đối phương tiến cảnh tốc độ, sát ý tăng vọt, ngươi cho rằng dựa vào âm công thủ xảo, suy yếu xá lợi phản vệ, liền có thể chân chính khống chế nó sao? Ngươi căn bản không hiểu sự huyền bí của nó. Giao ra đây, bằng không hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Quanh người hắn khí tức đột nhiên trở nên hư huyễn khó lường, sinh tử hai khí lưu chuyển, phản phất đồng thời nằm ở tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó, chính là nó tuyệt kỹ bất tử ấn pháp vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Bàng Bạch Phát khẽ lắc đầu nói, xem ra luôn ngữ vô dụng. Hắn chập ngón tay như kiếm, hư không vạch một cái, thái bộ cầm trôi nổi trước người, dây đàn không gió mà bay, phát sinh trầm thấp ong ong. Thạch Chi Hiên không còn phí lời, thân hình loáng một cái, giống như quỷ mị phân hóa ra mấy đạo hư thực khó phân biệt bóng người, từ khác nhau góc độ tấn công về phía Bàng Bạch Phát, chỉ phong, trường ảnh nhận chứa một sinh một tử cực đoan kinh khí, quỷ dị tuyệt luân. Bàng Bạch Phát đầu ngón tay lướt qua dây đàn. Khen. Cô đọng như thực chất sóng âm kiếm mang phun ra mà ra, cũng không phải là tấn công về phía bất kỳ một đạo huyết ảnh, mà là đâm thẳng Thạch Chi Hiên khí thế lưu chuyển chủ yếu nhất, cũng là yếu ớt nhất cái kia nơi tiết điểm. Thạch Chi Hiên hơi thay đổi sắc mặt, huyết ảnh hợp nhất, hai tay kết ấn, sinh tử khí hình thành một cái vòng xoáy, nỗ lực cắn nát kiếm mang. Kinh khí giao kích, vô thanh vô tức, nhưng này vùng không gian nhưng vặn bẹo một hồi, chu vi trên mái hiên mái ngói vỡ nát tan cảnh. Thạch Chi Hiên rên lên một tiếng, rút lui nửa bước, trong mắt lóe ra ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn cảm giác được Bàng Bạch Phát công không chỉ có uy lực vô cùng lớn, tựa hồ còn có thể hiểu rõ hắn công pháp vận chuyển huyền bí, nhằm thẳng chỗ yếu. Người bất tử ấn pháp, nhìn như xoay tròn như ý, kỳ thực nhân cách phân liệt mà có lưu lại cái hở. Tinh thần không thống, làm sao có thể đạt tới chân chính đại tông sư cảnh giới? Bàng Bạch Phát một lời nói toạc ra thiên cơ, đầu ngón tay lại lần nữa kích thích dây đàn. Lần này, hơn trăm đạo tỉ mỉ như lông châu sóng âm kiếm mang, dường như tận phong sậu vũ, bao phủ Thạch Chi Hiên quanh thân đại huyệt, chuyên tấn công nó kình khí chuyển đổi nhỏ bé khoảng cách. Thạch Chi Hiên đỡ trái hở phải, bất tử ấn pháp vận chuyển, vướng víu cảm giác càng ngày càng mạnh. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyễn ma thân pháp, ở đối phương cái kia phảng phất có thể thấy rõ 3000 trượng linh giác cùng sóng âm bên dưới, càng có vẻ khắp nơi bị quản chế. Đáng ghét. Thạch Chi Hiên gào thét, mạnh mẽ thôi thúc công lực, bất tử ấn pháp toàn lực bạo phát, sống và chết khí chàng dường như cối xay, muốn nghiền nát tất cả. Hừ, bổn công tử chỉ là không muốn đánh nát Lạc Dương, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Bàng Bạch phát ánh mắt một lạnh, rốt cục vận dụng hàng thật. Tay phải hắn ngón trỏ làm nổi lên cung huyền, phục ma sơ âm tâm pháp vận chuyển, chu vi 3000 trượng bên trong âm thanh trong nháy mắt bị lấy ra, áp xúc. Thạch Chi Hiên con ngươi đột nhiên co lại, cảm nhận được cùng với trước tất huyền, phó thải lâm tương tự, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Đó là đủ để uy hiếp chí mạng. Hồng Trần nát đạo vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, nhưng này cố dương cung mà không bắn tính chất hủy diệt như thế, đã làm cho Thạch Chi Hiên như rơi vào hầm băng. Hắn biết, dây dưa nữa xuống, chính mình rất khả năng thật sự muốn chôn xương Lạc Dương. Lý trí hoặc là nói đúng sợ hãi tử vong, rốt cục vượt trên đối với tà đế xá lợi khát vọng cùng nội tâm điên cuồng. Hắn đoán độc địa trường bàng bạch phát một ánh mắt, thân hình lại lần nữa hóa thành con đường huyễn ảnh, hòa vào trong màn đêm, hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy, chỉ để lại một câu tràn ngập không cam lòng quát chói tai, bàng bạch phát. Việc này sẽ không liền như vậy chấm dứt. Thánh xá lợi, ta sớm muộn gặp cầm bể. Bàng bạch phát vẫn chưa truy kích, tản đi ngưng tụ sóng âm, nhìn Thạch Chi Hiên biến mất phương hướng, lông mày cau lại. Tà đế xá lợi mê hoặc, quả nhiên đưa tới phiền toái nhất người. Thạch Chi Hiên tinh thần phân liệt, làm việc khó có thể suy đoán, ngày sau vẫn cần nhiều hơn đề phòng. Thân hình hắn lóe lên, trở về mật thất. Vương Ngữ Yên chào đón, ân cần nói, sư minh, không có sao chứ? Không sao, Thạch Chi Hiên đã bị sợ quá chạy đi. Bàng Bạch phát liếc mắt nhìn còn đang điều tức khấu trọng, từ Tử Lăng, cùng với bị Vương Ngữ Yên chân khí bảo vệ, vẫn như cũ hôn mê dương đồng, còn có mặt mũi sắt trắng xám Bạch Thanh Nhi, trầm giọng nói, trước tiên bảo vệ bọn họ khôi phục, cái khác phía sau lại nói. Tự thầy cho 6 người, tổng cộng chia làm tà đế xá lợi 3 phần 10 nguyên tinh sau, bàng phủ đóng cửa 7 ngày. Khấu trọng, từ Tử Lăng rốt cục đem tông sư sơ cảnh triệt để vững chắc, khí tức trầm ngưng, Bạch Thanh Nhi cùng Dương Đồng, ở bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên liên miên tiếng đàn an thần tầm bộ dưới, tinh thần thương tích dần phục, phản so sánh lúc trước càng cô động, Bạch Thanh Nhi vững vàng bước vào nửa bước tông sư, Dương Đồng tiên tiên sơ cảnh căn cơ cũng lao, Vương Ngự Yên được lợi ở đây phiên hộ pháp rèn luyện, tông sư bên trong cảnh tu vi càng tiến vào một tầng. Lần này hiểm đồ, có thể nói phúc họa tướng nghỉ ngày thứ 7, bàng phủ cộng lớn lại một lần nữa. Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Lý Tịnh Điền Tuấn, tức khắc đến đây bẩm sự. Chương 141, một lời định sinh tử, Vũ Văn Việt đường cùng, Vũ Văn Hóa Cập muốn làm ngựa giống chương 141, một lời định sinh tử, Vũ Văn Việt đường cùng, Vũ Văn Hóa Cập muốn làm ngựa giống Ngụy Trinh trước tiên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thánh Vương, Dương Quảng bờ một, đồng điện hạ cũng không ý kế vị, đại tùy danh hiệu đã khó gắn bó. Vạn dân sát viện bên trong có bao nhiêu nghị luận, cho rằng đứng lên tân triều, định tân hảo, lấy nhìn thẳng vào nghe. Việc này liên quan đến quốc thể, vẫn cần Thánh Vương định đoạt. Bàng Bạch phát mơn trốn dây đàn, ngựa khí bình thản nói, danh hiệu có điều là cái xưng hô, then chốt ở chỗ thực chất. Các người sát viện tự mình thương nghị định đoạt liền có thể, không cần mọi chuyện hỏi ta. Vâng. Ngụy Trinh ghi nhớ, không cần phải nhiều lời nữa. Phòng Huyền Linh lập tức bẩm báo Xuân Canh công việc, Thánh Vương, Lạc Dương trong ngoài cũng quanh thân quận huyện, đồng ruộng đo đạc đã xong. Nơi đây sở hữu đại tộc, bao quát tịnh niệm tiền viện chờ tự quan, vượt qua ngạch hạn chi điển sản đều đã thanh lùi. Ưu tiên phối dư cấm quân tướng sĩ, Lạc Dương bản địa không đất ít địa chi dân, còn lại bộ phận, 10 vạn tiêu quả quân cùng hơn 50 vạn lưu dân cũng đã theo, hơn 5 dân luận phân đến Vĩnh Nghiệp Điện, Kim Xuân trồng trọt đều đã sắp xếp thỏa đáng, mà dưới thổ, tình hình sinh trưởng không tồi. Bàng Bạch Phát gật đầu khen ngợi nói, phòng tướng làm rất tốt, cực khổ rồi. Nhưng mà Lạc Dương một chỗ xuân canh thuận lợi, chỉ là bắt đầu. Nội các cùng vạn dân sát viện cần đưa mắt thả xa, sở hữu đã quy phụ châu quận, đều cần dựa theo này phổ biến. Nộ có trở ngại, bất luận liên quan đến người phương nào, hạ tộc, phái nào, đều lấy đại quân làm hậu thuẫn, kiên quyết thanh tẩy, không được nung chiều. Muốn cho người trong thiên hạ nhìn thấy triều đình phổ biến tân chế chi quyết tâm. Huyền Linh rõ ràng. Phong Huyền Linh trầm giọng đáp, biết rõ lời ấy phân lượng. Lý Tĩnh Tiện đà báo cáo quân vụ nói, Thánh Vương, ngoài thành các đường đại quân bước đầu chỉnh hợp đã xong, kỷ luật nghiêm minh đã không còn đáng ngại. Nhưng mà cụ thể chỉnh biên phương án liên quan đến căn bản, mặt tướng không dám chuyên quyền, tính xin Thánh Vương bảo cho biết. Bàng Bạch Phát chỉ hơi trầm ngâm, nói, nghe theo này dòng suy nghĩ, thiết trung ương cấm quân, hạ ngạch chiếm thiên hạ tổng binh lực 3/10, chính là quốc gia tinh nhuệ nhất chi sư, trực thuộc đầu mối, cảnh vệ kinh kỳ, cũng vì chiến lược lực cơ động lượng, thiết lính biên phòng chiếm 4/10, phân chú các chiến lược yếu địa, bảo cảnh an dân, thiết công binh đoàn chiếm 2/10, xưa nay xây cầu lót đường, thương xây thủy lợi, đồn điền khai hoang, thời chiến có thể thành phụ. Chợ, động tác này cũng có thể giảm bớt quân phí, xúc tiến sinh sản, cuối cùng, thiết viễn trinh đội chiếm 1/10, chiêu mộ giang hồ hào kiệt, thám hiểm chi sĩ, chuyên tổ chức hướng ra phía ngoài khai thác, thăm dò không biết, hộ vệ thương lộ cùng chấp hành đặc thù sứ mệnh. Lý Tĩnh trong mắt tinh quang lóe lên, cấp tốc ghi nhớ, khen, Thánh Vương này sách, cả công lẫn thủ, bộ binh với dân, mặt tướng khâm phục. Lập tức, Lý Tĩnh sắc mặt chuyển ngưng, lại nói, trước đây thông lệnh khắp nơi, ngày quy định 2 tháng quy phụ. Kim Lý Tử Thông, Vương Bạc, Tiêu Thiện, Thẩm Pháp Hưng chờ đã thượng biểu xin hàng. Nhưng mà tiết cử, Lý Quý, Lưu Vũ Chu ba người, không những kháng mệnh, càng hung hãn sát hại triều đình sứ giả, ý nghĩa đã minh, tất muốn gắng chống đối. Mà có mật báo, Lý Quý, Lưu Vũ Chu hình như có cử sứ liên lạc bất quyết, mượn ngoại viện lấy kháng thiên binh tâm ý. Bàng Bạch Phát ánh mắt hơi lạnh nhạt nói, ngu xuẩn mất khôn, tự chịu diệt vong. Trình quân việc gia tăng, chờ Tân Quỳnh, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Hát, Tô Định Vương bốn người quen thuộc tân quân sau, liền có thể chọn cơ hội phát binh, đánh tan, tiêu diệt không thần. mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Tĩnh nghiêm nghị đồng ý, chợt lại hỏi, còn có một chuyện, nguyên đại tùy Bắc Cương ra một biên tướng, biên quân, ngày gần đây đã hầu như toàn bộ đến biểu quy phụ, xin chỉ thị thánh vương, nên xử trí như thế nào? Bàng Bạch Phát suy nghĩ chốc lát, nói, việc này không đội bằng được. Ngươi cùng quân cơ các đi đầu khảo sát, chung cần có thể dùng người, tạm lưu nguyên chức, tâm trí bất định hoặc thường có việc xấu người, Minh Thăng ám điều, triệu hồi Lạc Dương giúp đỡ nhà trước, lại phái tin cậy tướng lĩnh tạm thay nó trước. Còn biên quân quân chế triệt để cải cách, cần chờ kim thu được mùa, dân tâm hơi định, đại cục càng ổn sau khi lại thúc đẩy. Cơm, muốn từng miếng một mà ăn. Lý Tĩnh tâm lĩnh thần hội nói, mặt tướng rõ ràng, vậy thì đi sắp xếp khảo sát công việc. Cuối cùng, Ngụy Trinh do dự chốc lát, xin chỉ thị hỏi, Thánh Vương, liên quan với Vũ Văn Việt tộc nhân. Lần trước Thánh Vương có lời, như Vũ Văn Hóa cập hành thích vua, nó tộc xứng nhận nghiêm trị. Bây giờ, nên xử trí như thế nào? Bàng Bạch Phát mặt không hề cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nói, lưu Vũ Văn thành đô một mạch, những người còn lại, ý luật xử trí liền có thể. Ngụy Trinh tâm thần dùng mình, cúi đầu đáp, vâng. Mọi việc bẩm tất, nhóm ba người lễ xin cáo lui, từng người bận rộn mà đi. Bên trong phủ khôi phục thanh tĩnh, chỉ còn lại tiếng đàn lờ lờ, báo trước bao tắc trước ngắn ngủi bình tĩnh. Nam Cương, nóng và ẩm trướng lệ khu vực, mãng lâm nơi sâu xa. Mấy gian lấy thô lậu gỗ thô cùng lá ba tiêu miễn cưỡng đắp thành túp lều, chính là Vũ Văn Hóa cập cùng Vũ Văn Vô Địch huynh đệ hai người, cùng với hiếm hoi còn sót lại hơn 10 tên trung tâm băng vệ chỗ ẩn thân. Bọn họ dường như bị thương gia thú, liếm láp vết thương, trong mắt nhưng thiêu đốt không cam lòng ngọn lửa. Một tên bị phái ra đi tìm hiểu tin tức, quần áo lam lũ dường như dã nhân giống như băng vệ, rốt cục xuyên việt tầng tầng hiểm trở về. Hắn mang về cũng không phải là lương thảo tiếp tế, mà là vài phần bị mồ hôi ngâm đến chữ viết mơ hồ, chằn chọc sao chép công văn. Vũ Văn Hóa cập đoạt lấy, dựa vào lửa trại ánh sáng, không thể chờ đợi được nữa mà xem lên. Vũ Văn Vô Địch cũng tiến tới, hô hấp ồ Vũ Văn Hóa cập nắm bắt mật báo đốt ngón tay, nhân quá độ dùng sức mà phát sinh khanh khách tiếng vang, màu đồng cổ khuôn mặt đang nhảy nhót lửa trại chiếu rọi dưới, vặn vẹo đến dường như ác quỷ. Hắn từng câu từng chữ địa ngay cả xem ba lần, dường như muốn đem cái kia tờ giấy mỏng nhìn chăm chú xuyên. Tuyển hiến chế, Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Từ Thế Tích, Hoàng Loại, Vạn Dân Sát Viện, Giám Sát Hoàng Quyền, Kết Tội Hoàng Đế, Phật Đạo, Ma Hộ Long, Toàn Dân Công Đầu. Mỗi một chữ mắt cũng giống như là một cái thiêu hồng truy thủ, mạnh mẽ đoan ở trong lòng hắn. Hắn khổ tâm công nghệ, không tiếc gánh vác hành thích đua đều danh, thậm chí trong bóng tối liên lạc ngoại tộc, sở cầu là gì? Không phải là cái kia trí cao vô thượng quyền thế, cái kia bệ nghệ thiên hạ địa vị sao? Có thể Bàng Bạch Phát làm cái gì? Hắn đem cái kia vô số người tha thiết ước mơ ngôi vị hoàng đế, biến thành một cái cần sát hạch, cần cạnh tranh, thậm chí có thể bị kết tội chức vị. Hán tướng môn thiệt, thế gia, hàn môn, bách tính, thậm chí tam giáo cửu lưu, tất cả đều kéo vào cái này to lớn ván cờ, dùng một bộ bọn họ không cách nào hoàn toàn lý giải, cũng không cách nào chống cự quy tắc, đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Càng làm cho hắn nghẹt thở chính là, Bàng Bạch Phát bản thân, càng thật sự không xưng đế a. Hắn lấy thánh vương chi danh, bàng quan, lập ra quy tắc, đem thực sự thống trị quyền cùng binh quyền đặt xuống. Hắn không diện tích, không ôm được quyền, nhưng so với bất kỳ hoàng đế đều càng vững chắc địa khống chế lại thế. Hắn thành không thể tranh luận thánh nhân, hắn phổ biến năm dân luận là cứu thế tể dân, hắn thiết lập vạn dân sát viện là mở ra dân trí, hắn tất cả cử động đều chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao nhất. Phúc. Vũ Văn Hóa cập cũng lại áp chế không nổi, một cái nghịch huyết đột nhiên phun ra, ở tại trong tay mật báo trên, ngất mở một mảnh chói mắt đỏ sẫm. Thân thể kịch liệt lay động, nếu không có đúng lúc đỡ lấy bên cạnh thô giáp thân cây, hầu như muốn ngã xuống đất. Đại ca. Vũ Văn Vô Địch kinh ngạc thốt lên tiến lên, trên mặt đồng dạng là hết sức tàn bụi. Hắn tiếp nhận tấm kia nhuốm máu mật báo, nhanh chóng đảo qua, càng xem, tâm càng trầm, dường như rơi vào không đáy kẽ băng nước. Liên hệ cứu môn thiệt, Lý Việt tinh nhuệ đã bị Lý Thế Dân trình hợp, Tống Việt sức mạnh tận quy Tống Sư Đạo, liền phụ thân hắn Thiên Đao Tống Khuyết đều chỉ có thể ngầm thừa nhận, Độc Cô Việt càng là đã đứng ở bên thành ống loa. Những này ngày xưa có thể tung hoàng ngang dọc thế lực, bây giờ bị Bàng Bạch Phát dùng hoàng loại cùng quy tắc xảo diệu phân hóa, thuần hóa, thành tân trật tự tạo thành bộ phận. Liên hệ danh gia vọng tộc, ngẫm lại kinh sở Lưu Thị, nô quận Chu Thị hạ chẳng đi. Bàng Bạch Phát dưới trướng mấy trăm ngàn như hổ như sói đại quân là trang trí sao? Nam dân luận thu hết tầng dưới chốt dân tâm, bất kỳ danh gia vọng tộc ở trước mặt hắn đều có điều là gà đất chó sành. Bàng Bạch Phát căn bản không để ý cái gì trăm năm danh dự, ngàn năm thế gia sức ảnh hưởng, hắn tay cầm huy hoàng đại thế, tự thân chính là đạo lý, hắn thật sự dám giết, cũng thật sự gặp giết. Giết đến đầu người của quận, giết đến không người dám lại xem vào. Vũ Văn Hóa cập trong đầu hiện ra băng vệ mang về khác một cái để hắn tim mật đều nứt tin tức. Võ Tôn Tân Huyền, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, hai vị vực ngoại đại tông sư liên thủ xuôi nam, nhưng ở Lạc Dương Mang Sơn, bị Bàng Bạch Phát một đòn trọng thương, chật vật bất đột, có người nói chịu được thương, không có mấy năm tính dưỡng tuyệt khó khôi phục. Liên đại tông sư đều thất bại. Bị bại như vậy thẳng thắn. Đột quyết, Cao Cú Lệ dám ở vào lúc này phái binh xuôi nam. Vũ Văn Hóa cập trong lòng một mảnh lạnh lẽo, đáp án hầu như là phủ định. Bàng Bạch Phát vũ lực uy hiếp, dĩ nhiên ngự trị ở thế tục quân đội bên trên. Báo thủ. Lấy cái gì báo thủ? Trước nay chưa từng có cảm giác vô lực, hỗn hợp ngập trời oán hận, hầu như đem Vũ Văn Hóa cập lý trí thôn phệ. Hắn tính toán một đời, ẩn nhẫn nhiều năm, hành thích đua xoắn bị, cuối cùng nhưng rơi vào như vậy hạ chẳng, dường như chó mất chủ, tại đây man hoang khu vực kéo dài hơi tàn. Mà Bàng Bạch Phát, hắn đã từng coi là to lớn nhất đối thủ, sau đó càng là hận thấu xương người, cũng đã đứng ở hắn liền ngước nhìn đều không nhìn thấy độ cao, lấy hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải phương thức, đắp nặn một cái tân thiên hạ. Càng làm cho hắn trong lòng nhỏ máu chính là, mật báo cuối cùng liên quan với Vũ Văn Phiệt xử trí. Chỉ còn Vũ Văn Thành Đô một mạch, cái khác tận một. Lắc đắc con số, nặng tuổi và cân. Chuyện này ý nghĩa là, ngoại trừ cái kia lựa chọn an phận thủ thường lịch tử cùng với trực hệ vợ con, hắn Vũ Văn Phiệt cả nhà trên dưới, bao quát cha của hắn Vũ Văn Thường, hắn cái khác anh em họ, sở hữu phụ thuộc vào Vũ Văn Phiệt tộc nhân, bảng chi, liệt kê hàng ngàn người. Tất cả đều chết rồi. Bị thanh tẩy đến sạch sành sanh, thành tựu hắn Vũ Văn hóa cập hành thích đua đánh đổi. Đã từng hiển hách vô cùng, cùng quốc cùng hưu Vũ Văn Thiệt, trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn dư lại Vũ Văn Thành Đô cái kia một nhánh lẻ loi huyết mạch. Ặc ặc. Vũ Văn Hoa Cập trong cổ họng phát sinh xé gió dương giống như tiếng vang kỳ quái, trong mắt là khắc cốt oán độc, rồi lại chen lẫn vô tận bi thương. Vũ Văn Vô Địch nhìn đại ca dáng vẻ ấy, lại nghĩ đến Thiệt bên trong người thân hết mức sát hại thảm trạng, cái này đồng dạng hai tay dính đầy máu tươi hăng tướng, giờ khắc này cũng không khỏi đỏ cả bên mắt, to lớn chán nản cùng tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn âm thanh khàn khàn, mang theo run rẩy, hỏi: "Đại ca, chúng ta còn có cơ hội báo thù sao?" Vũ Văn Hoa Cập đống nhiên ngẩng đầu, đoàn bệnh kia máu con mắt nhìn chòng chọc vào nhảy lên ngọn lửa, dường như muốn đem trừ diệt. Hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt, một lát mới từ trong hàm răng bỏ ra trầm thấp mà cay đắng âm thanh, mỗi một chữ đều mang theo huyết lệ, báo thủ. Hắn bi thảm nở nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Lý Uyên làm sao? Lý Mật làm sao? Tống Quyết làm sao? Tất Huyền, Phó Thải Lâm thì lại làm sao? Liên bọn họ đều chỉ có thể cúi đầu, chỉ có thể bại lui. Chúng ta bây giờ tính là thứ gì? Hai cái chó mất chủ, tại đây man hoang khu vực sống tạm. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống bốc lên khí huyết cùng ngập trời sự thù hận, tiêu hùng lý trí trung quy vẫn là vượt trên tuyệt vọng điên cuồng. Hắn biết, dù không cam lòng đến đâu, lại oán hận, hiện thực chính là hiện thực. Báo thù sự, ngày sau hay nói đi. Vũ Văn Hoa Cập âm thanh trở nên tỉnh táo dị thường, mang theo nhận mệnh sau tàn khốc quyết đoán, bây giờ trọng yếu nhất là người ta tổn vong, chính là Vũ Văn Thiệt. Lưu lại một điểm căn cơ, dù cho cây này cơ không còn họ Vũ Văn, chỉ cần huyết thống vẫn còn tồn tại. Ánh mắt của hắn tìm đến phía nam cái kia càng thâm thúy hơn, càng thêm không biết nguyên thủy rừng rậm, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia lửa rừng, đó là cầu sinh cùng kéo dài bản năng. Thu dọn đồ đạc, chúng ta tiếp tục đi về phía nam đi. Vũ Văn Hoa Cập đứng lên, phủi một cái dính đầy bụi bặm áo bào, như linh chém sắt nói, xuyên qua mảnh này cánh rừng, càng phía nam còn có chưa khai hóa nước nhỏ. Và ngươi ta tông sư cấp vũ lực, đủ để ở nơi đó đoạt được một mảnh địa bàn. Hắn liếc mắt nhìn Vũ Văn Vô Địch, ánh mắt phức tạp. Sau đó, cưới nhiều nữ tử, nhiều gieo tử. Ngươi ta muốn ở nơi đó, một lần nữa cắm rễ. Sống tiếp, khai chi tán diệp, đây mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Vũ Văn Vô Địch im lặng một lúc lâu, cuối cùng trầm trọng địa điểm gật đầu. Ngọn lửa báo cửu bị hiện thực nước đá triệt để dội tức, chỉ còn dư lại cầu sinh cho tàn. Thành Lạc Dương ở ngoài, đi về phía nam trăm dặm, một nơi hoang phế miếu sơn thần. Thạch Chi Hiên chắp tay đứng ở tàn tạ trước tượng thần, bóng lưng ở chập chờn lửa trại dưới có vẻ càng cô tiếu, vặn mèo. Một vệt bóng đen, dường như chân chính cái bóng, lặng yên không một tiếng động chân vào cửa miếu, ở khoảng cách Thạch Chi Hiên ngoài ba trượng dừng lại, vì một chân trên đất, đầu lâu sâu sắc hạ thấp. Người đến một thân y phục giả hành, khuôn mặt phổ thông, chỉ có một đôi mắt, ở trong bóng tối lập lòe u quang, chính là ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn. Đệ tử Dương Hương Ngạn, khấu kiến sư tôn. Tiếng nói của hắn vững vàng, mang theo kính nể cùng căng thẳng. Thạch Chi Hiên không quay đầu lại, thanh âm lạnh như băng xuyên thấu trong miếu yên tĩnh. Vi sư cần ngươi dưới trướng nhân thủ, cho cái kia bảng bạch phát gây phiền phức, chế tạo cơ hội, đoạt lại thánh xá lợi. Dương Hương Ngạn chấn động trong lòng, tà đế xá lợi, ma môn chí cao vô thượng thánh vật. Nhưng đối với bảng bạch phát ba chữ, hắn ấy mắt xẹt qua phức tạp ánh sáng. Vũ Văn Hoa Cập hành thích vua, Dương Quảng bỏ mình, hắn này trước thái tử con mồ côi đại thù được báo, trình độ nào đó trên, hắn nên cảm tạ bảng bạch phát làm cho Vũ Văn Hoa Cập lật tung thiên hạ này bản. Nhưng mà, cũng chính là người này, một tay chung kết Dương Thị Giang Sơn, càng cấu trúc lên, để hắn bực này quen thuộc ở trong bóng tối cướp lấy quyền lực người, cảm thấy vô cùng xa lạ cùng nghẹt thở năm dân luận thế giới. Ở Tân Trật tự dưới, hắn ảnh tử thích khách thủ đoạn, hắn phục hồi Dương Thị hoặc tự lập làm đầu gia tâm, đều có vẻ như vậy không đúng lúc, tiền cảnh ảm đạm. Trong lòng hắn ý nghĩ thay đổi thật nhanh, đắn đo mở miệng, âm thanh mang theo thử dò xét nói, sư tôn, cái kia bảng bạch phát bây giờ thế lớn, dưới trướng cao thủ như mây, càng có Phật đạo ma, chí ít mặt ngoài tuân nó hiệu lệnh, hầu sư đệ hắn, bây giờ ở Vạn Dân Sát Viện bên trong tự cũng đến nó coi trọng, có hay không có thể để hắn ở quy tắc bên trong, thôi làm cả tay. Hắn lời còn chưa dứt, Thạch Chi Hiên đột nhiên xoay người, một luồng lạnh lẽo tận xương, chen lẫn điên cuồng cùng tĩnh mịch khí tràng, trong nháy mắt bao phủ Dương Hương Ngạn, để hắn hô hấp cứng lại, phản phất bị vô hình băng tay chặn lại yết hầu. Người đang chất vấn vi sư. Thạch Chi Hiên âm thanh không cao, nhưng mang theo làm người sợn cả tóc gãy tà dị, dài nhỏ con mắt nhìn chằm chằm Dương Hương Ngạn, dường như độc xà xem kỹ con mồi. Dương Hương Ngạn tê cả da đầu, lập tức sâu sắc không lời, gấp gáp hỏi, đệ tử không dám. Sư tôn thứ tội. Hắn biết rõ này hỉ nộ vô thường sư tôn thủ đoạn khốc liệt đến mức nào, bổ thiên các truyền thừa vốn là nương theo máu tanh cùng tuyệt đối phục tùng. Thạch Chi Hiên hừ lạnh một tiếng, khí chàng hơi liễm, nhưng ánh mắt vẫn như cũ băng lạnh, hầu hi bạch. Hắn cái kia đa tình đa nghĩa thánh mẫu tâm, với đại sự ích lợi gì? Thánh xá lợi nội hàng mười đời tà đế nguyên tinh, chính là ngươi ta sư đổ lên cấp đại tông sư, thậm chí nhìn được vô thượng ma đạo duy nhất đường tắt. Ngươi muốn để bụng, bằng không? Hắn không hề nói tiếp, nhưng này chưa hết nói như vậy bên trong uy hiếp, để Dương Hương Ngạn lưng lạnh cả người. Đệ tử rõ ràng, ổn thỏa đem hết toàn lực, vì sư tôn đoạt lại thánh xá lợi. Dương Hương Ngạn không dám lại có thêm chút nào do dự. Thạch Chi Hiên liếc hắn một cái, thân hình loáng một cái, giống như quỷ mị hòa vào ngoài miếu bóng đêm, biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận cái kia làm người nghẹt thở áp lực triệt để đi xa, Dương Hương Ngạn mới chậm rãi ngồi dậy, xóa đi thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn ánh mắt biến ảo chập chờn, Thạch Chi Hiên uy hiếp cố nhiên đáng sợ, nhưng đại tông sư ba chữ, cùng với cái kia tà đế xá lợi ẩn chứa sức mạnh tương tự thiêu đốt nội tâm hắn tham lam cùng khát vọng. Hắn tinh tế nhai kỹ Thạch Chi Hiên mệnh lệnh, chế tạo phiền phức chế tạo cơ hội. Cấp đoạt không thể nghi ngờ là chịu chết, bằng bạch phát cái kia sâu không lường được âm công, liền Tất Huyền, Phó Thải Lâm đều bại lui. Nhất định phải mượn lực, nhất định phải quấy đục nước. Từng cái nham hiểm kế hoạch cấp tốc ở trong lòng hắn thành hình. Chương 142, Lạc Dương sát cơ tứ phía, mưa to gió lớn nổi lên. Chương 142, Lạc Dương sát cơ tứ phía, mưa to gió lớn nổi lên. Bước thứ nhất, liền đem tà đế xá lợi ở bảng bạch phát trong tay tin tức này, xem ôn dịch như thế lan rộng ra ngoài, truyền được càng rộng càng tốt, càng tỉ mỉ càng tốt. Không chỉ có muốn cho Trung Nguyên Ma môn các phái biết được, càng muốn cho những người vực ngoại chó rừng nghe tin lập tức hành động. Khoe miệng hắn làm nổi lên một vệt băng lạnh độ cong. Ma môn người, có mấy cái có thể chống cự tà đế xá lợi mê hoặc, đặc biệt là những người rời xa Trung Nguyên, đối với bảng bạch phát uy danh cảm thụ không sâu vực ngoại ma đầu. Ma tướng Tông Triệu Đức Nôn, thân là đột quyết quốc sư, dạ tâm bừng bừng, sao lại ngồi xem cỡ này ma môn chí bảo rơi vào bảng bạch phát trong tay? Dưới trướng hắn sói đen quân cùng ma tướng cao thủ, vừa vặn có thể dùng tới thăm dò bảng bạch phát phong mang. Đại Minh tôn giáo, Dương Hương Ngạn trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Hắn thân là năm gỗ dầu đứng đầu nguyên tử đối với giáo chủ Hứa Khai Sơn từ lâu mang trong lòng thay thế được tâm ý, nếu có thể mượn cơ hội này, xúc động Hứa Khai Sơn đi mơ ước tà đế xá lợi, bất luận thành bại, hắn Dương Hương Ngạn cũng có thể trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Như Hứa Khai Sơn bị bảng bạch phát giết chết, cái kia Đại Minh tôn giáo giáo chủ vị trí, còn có dân tộc thổ dụng hồn Tây Âm Quý Thổ Phiên Thiên Liên Tông Tây Đàn, Cao Ly Ma Ảnh, Tây Bực Diệt Tình Đạo, Tà Cực Tông Sa Đạo. Những này giải rác ở vực ngoại ma môn chi nhánh, trong ngày thường làm theo ý mình, nhưng ở tà đế xá lợi bực này đáo vật trước mặt, khó bảo toàn sẽ không thấy lợi tối mắt, chen chúc mà tới. Thậm chí, Trung Nguyên Âm Quý phái Trúc Ngọc Nghiên, nàng liền thật có thể đối với tà đế xá lợi thờ ơ không động lòng. Mặc dù nàng ở bề ngoài được bảng bạch phát chỉ huy, nhưng âm quỷ bên trong người, ai không muốn đột phá Thiên Ma Đại Pháp tầng thứ 18? Ai không muốn trở thành cái kế tiếp đại tông sư? Nước càng đục, hắn này cái bóng mới càng tốt hoạt động, mới càng có cơ hội trong lúc hỗn loạn, vì sư tôn, cũng vì chính mình, đoạt được cái kia một đường cơ duyên. Nghĩ đến bên trong, Dương Hương Ngạn không chần chừ nữa, thân hình hóa thành nhàn nhạt bóng đen, hòa vào bóng đêm, bắt đầu bố trí hắn khuấy lên phong vân bước thứ nhất. Hắn phảng phất đã thấy, vô số bị tham dục khởi động bóng người, đang từ bốn phương tám hướng, lặng yên hướng về Lạc Dương hội tụ. Mà hắn, đem dấu ở hậu trường, thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi cái kia một đòn chí mạng cơ hội. Nay tân trật tự, để hắn không biết làm thế nào. Nếu có thể nhân tà đế xá lợi mà nhấc lên sóng lớn, thậm chí người vòng chính thức, đó mới là hắn vui mừng kết quả. Xuân qua hạ đến, thành Lạc Dương trong ngoài, khắp nơi tỏa ra phồn thịnh sinh cơ. Ngày xưa quyền quý môn đình ở ngoài thạch sư, bây giờ trầm mặc nhìn kỹ ngõ phố tràn trề vui sướng, đã từng lưu dân quận mình góc xó, đã bị chỉnh tề lâm thời chỗ ở thay thế được. Càng xa xăm, rộng lớn ruộng đồng bên trong, vô số vĩnh nghiệp điển bên trong, xe ngượt mạ liền thành một vùng, ở đầu hạ gió nhẹ cùng dưới ánh mặt trời triển khai, dường như phô hướng thiên một bên màu xanh lục đung thảm. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng mạ thanh tân khí tức, cũng tràn ngập vô số người đối với kim thu hoạch vụ thu thành nóng rực chờ đợi. Bất luận quân dân tựa thường, trên mặt đều tràn trề ánh sáng, đàm luận lên vĩnh nghiệp điển vạn dân sát viện ba vị hoàng loại lúc, hoàn toàn lập lòe rõ ràng ngóng trông. Nhưng mà, quang minh mặt trái, bóng tối đều là như ảnh tùy hình. Ở mảnh này ngày càng bốc lên sinh cơ bên dưới, vài cô bắt nguồn từ ngày xưa hắc ám trọng lưu, chính đang lặng yên nỗ lực ăn mòn này tân sinh cơ thể. Chợ Tây, một nơi nguyên bản khống chế trạm đất hạ nhân khẩu buôn bán ăn cỏ. Báo đầu ca, chuyện này, cuối cùng này một lần. Một cái mặt sắc vàng như nghệ hán tử, đem một túi tiền đẩy lên trên bàn, âm thanh mang theo quyết tuyệt, Thánh Vương phân điển, ta nhà năm thanh 15 mâu vĩnh nghiệp điển, mạ đều cắm vào xuống. Ta nương nói, lại làm này thiếu đạo đức nghề nghiệp, xin lỗi Thánh Vương, cũng đúng không nổi liệt tổ liệt tông, tương lai chết rồi đều không mặt mũi vùi vào mộ tổ. Này dám điều việc, ta không làm. Bị gọi là báo đầu ca cường tráng đại hán, trên mặt giữ tợn run lên, trong mắt lộ hung quang, hạ thấp giọng uy hiếp nói, cầu thạc tử, ngươi nghĩ rõ ràng, lên chiếc thuyền này, là ngươi muốn dưới liền có thể dưới. Đừng quên, người trước đây qua tay quá những người hàng để án có thể đều ở lão tử trong tay nắm. Hán tử kia thân thể run lên, nhưng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tuy có hoảng sợ, nhưng càng có một loại không thèm đến sự kiên định. Báo đầu ca, ngươi đi cáo con đi. Lạc Dương phủ nha có lệnh, thủ ác nghiêm trị, hết tử. Chỉ cần chân tâm ăn năn, phối hợp điều tra, hoặc có thể xét giảm tội. Ta tình nguyện đi quan phủ tự thú, ai tấm bản phục khổ dịch, cũng tuyệt không lại làm này đoạn tử tuyệt tôn buôn bán. Ta không thể bởi vì chính mình nghiệp chướng, để ta hoa nhi tương lai không ngóc đầu lên được, liền cái kia ba mẫu bảo mệnh điển đều làm mất đi. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa sổ một đạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng xé gió xẹt qua. Sáng sớm hôm sau, hán tử kia bị người phát hiện chết ở chính mình nhỏ hẹp trong mật thất, toàn thân không ngoại thường, nhưng khuôn mặt vặn vẹo đến mức tận cùng, hai mắt trợn tròn, phảng phất ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất sự vật, một thân tinh khí tựa hồ cũng bị một loại nào đó quỷ dị sức mạnh rút khô. Hiếu kỳ đến đây khám tra khấu trọng cẩn thận kiểm tra sau, đối với bên cạnh tử lăng thấp giọng nói, là diệt tình đạo tử khí thiên la dấu vết, giết người rút hồn, tay giả đợi pháp. Xem ra là khuyên lùi không được, trực tiếp thanh lý môn hộ. Gần như cùng lúc đó, Nam Thành một nơi có chút rách nát, nhưng ngờ ngợ có thể nhìn ra ngày xưa tinh xảo sân. Một cái ăn mặc hơi cũ chủ sang người trẻ tuổi, quay về trước mặt một vị bao phủ ở áo bào đen bên trong, khí tức âm lãnh ông lão, sâu sắc chắp tay, khắp khuôn mặt là cay đắng cùng cầu xin, liên khiến đại nhân, cũng không tiểu tử không chịu tận lực, thực sự là. Trong nhà còn lại điền sản, đã theo, ấn năm dân luận đo đạc, dư thừa bộ phận đều bị quan phủ lấy đi, phân cho tá điền. Bây giờ trong nhà tiền thu giảm nhiều, thực sự là cầm không ra nhiều như vậy tiền bạc, lại cung phụng cho trong tông. Hơn nữa, vạn dân sát viện nhìn chăm chú vô cùng, gia phụ căn dặn, gần đây nhất định phải an phận thủ thường, tuyệt không có thể. Áo bào đen ông lão phát sinh một tiếng cú đêm giống như cởi gằn, đánh gậy hắn, an phận thủ thường. Hừ, ngươi Lưu gia dựa vào độc cô phía lúc, cưỡng đoạt, cho vay nặng lãi tiền thời điểm, làm sao không nói an phận thủ thường? Bây giờ muốn rút người ra. Chậm. Trong tông bồi dưỡng ngươi Lưu gia, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Một câu cầm không ra đã nghĩ rũ sạch quan hệ. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, cắn răng nói, liên khiến đại nhân, dĩ vãng. Là ta Lưu gia sai rồi. Thánh vương cho ta chờ hối cải để làm người mới cơ hội, tiểu tử chỉ muốn bảo vệ còn lại điện sản, làm cái an phận bách tính, cầu xin đại nhân khai ân. Vu xuẩn mắt khôn. Áo bào đen ông lão trong mắt hàn quang lóe lên, tay áo bào làm như vô ý địa lướt qua người trẻ tuổi bên cạnh người. Ngay đêm đó, người trẻ tuổi này liền bị người phát hiện nổ chết với sông Tần Hoài bên một chiếc lẻ loi thuyền hoa bên trên, tử trạng cực thảm, quanh thân trải rộng vô số tỉ mỉ như lưới đánh cá giống như cắt chém vết thương, sâu cạn bất nhất, cách ra sở hữu chỗ yếu, cuối cùng nhân máu tươi trôi hết mà chết, khuôn mặt hình ảnh ngắt quãng ở cực hạn thống khổ cùng sợ hãi bên trong. Phủ nha phái tới kinh nghiệm phong phú nô tác, cũng nhìn không ra nguyên cớ, vẫn là sau đó tới rồi từ từ lăng, xem khi nó kinh mạch lưu lại dị chủng tình khí sau. Đối với Khấu Trọng ngưng trọng nói, này âm hàn quỷ quyệt, mang theo điểm hấp thực mùi vị, như là Thiên Liên Tông Thiên Tâm Liên Hoàn kinh lực. Xem ra là cảnh cáo, cũng là diệt khẩu. Còn có Thanh Bắc, một vị nguyên bản ở Lạc Dương trên giang hồ hơi có chút danh vọng lão giả, nhân kỷ môn đồ đông đảo, quan hệ đan sen chẳng trị, bị vạn dân sát viện xếp vào hiệp trợ điều tra ngày xưa giang hồ quan hệ danh sách. Lão phu tuổi tác đã cao, từ lâu không hỏi đến giang hồ thị phi. Những người năm xưa nợ cũ, hà tất lại phiên. Lão giả quay về đến đây huyền chuyển do hỏi sát viện lại biên, khởi đầu ra sức khước tử, không muốn phối hợp. Nó tử khuyên hắn, cha, bây giờ không phải từ trước. Thánh vương trong mắt vò không được hạt cát, nhà chúng ta này điểm vĩnh nghiệp điển mới vừa phân tới tay, nóng hổi sức lực còn không qua đây. Ngài nếu như lại ôm những người lão hoàng lịch không tha, vạn nhất bị chụp lên cái cản trở tân chính ngũ, chúng ta toàn gia cũng phải theo uống gió tây bắc. Lão giả suy đi nghĩ lại, rốt cục thở dài một tiếng, chuẩn bị ngày kế liền đi vạn dân sát viện giải thích tình huống. Nhưng là ở ngay đêm đó, vị lão giả này bị người nhà phát hiện, ngồi đàng hoàng ở thư phòng trên ghế thái sư, dĩ nhiên khí tuyệt. Mặt ngoài nhìn lại, như là tuổi già sức yếu, đột phát bệnh tật mà chết. Nhưng trong bóng tối đến đây điều tra Khấu Trọng, nhưng ở tại thư phòng một cái bí ẩn lưu hương trong cho tàn, phát hiện một điểm mang theo tây vực báo cắt khí tức kỳ dị hương liệu lưu lại. Hán nghiệp này điểm hương liệu mảnh mỡ, ánh mắt sắc bén, là ngàn dặm tắc hồn hương, đại minh tôn giáo thiện mẫu toa phương dưới trướng thủ đoạn. Đây là giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những khả năng khác phối hợp điều tra cựu nhân vật giang hồ. Những này án mạng vẫn chưa gây nên quá to lớn sóng lớn, nhưng ở bắt đầu mạng hiệu suất cao vận chuyển ở dưới, rất nhanh bị giam kết hợp lại, manh mối nhắm thẳng vào lẻn vào Lạc Dương ma môn thế lực. Bọn họ giết người, vừa là vì thanh lý không còn nghe lời ngày xưa nhanh bước, cảnh cáo khả năng kẻ phản bội, cũng chính là ở tân trật tự trái tim khu vực chế tạo khủng hoảng, tham dò quan phủ điểm mấu chốt. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng đem khám tra kết quả cũng phân tích, lập tức đăng báo bàng phủ. Bàng Bạch Phát chính đang trong đình viện, chỉ đạo Dương Đồng tu luyện phục ma thần âm nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Đúng vào lúc này, Hầu Hy Bạch cầu kiến. Hắn giữa hai lông mày mang theo một vẻ sầu lo. Nhìn thấy Bàng Bạch Phát, hắn chấp lễ cung kính nói, "Hy Bạch bái kiến Thánh Vương." Hầu công tử không cần đa lễ, nhưng là có việc. Bàng Bạch Phát ra hiệu hắn ngồi xuống. Hầu Hy Bạch trầm ngâm chốc lát, nói, Thánh Vương minh giám. Ngày gần đây, ma môn nội bộ một ít bí ẩn con đường, bắt đầu truyền lưu một cái tin, nói, Thánh môn chí bảo Thánh Xá Lợi, bây giờ ngay ở Thánh Vương trong tay. Tin tức khởi nguồn cực kỳ mịt mờ, nhưng truyền bá tốc độ nhưng rất nhanh, đặc biệt là ở một ít vực ngoại chi nhánh bên trong, dĩ nhiên gây nên gây rối. Hy Bạch cảm thấy đến việc này kỳ lạ, không dám ẩn giấu, truyền đến để bẩm báo Thánh Vương. Bàng Bạch Phát khỏe miệng vì câu, lộ ra hiểu rõ ý cười, chưa trả lời, Bạch Thanh Nhi lại tới bẩm báo, lão sư, Hoàn Loan sư tỷ ở bên ngoài cầu kiến, để cho nàng đi vào. Hoàn Loan cười duyên dáng, nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng so với Di Vãng nhiều hơn mấy phần thận trọng. Nàng doanh doanh thi lễ nói, Hoàn Loan nhìn thấy Thánh Vương, ánh mắt đảo qua một bên Hầu Hy Bạch, khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Hoàn Loan này đến, nhưng là vì Tà Đế Xá Lợi việc. Bàng Bạch Phát không có vòng vo, trực tiếp bạch trần. Hoàn Loan nụ cười bất biến, dịu dàng nói, Thánh Vương hiểu rõ bạn rằng, Hoàn Loan cũng không dám ẩn giấu. Sư tôn nàng lão nhân ra xác thực nghe nói tin tức, đặc biệt mệnh lệnh Hoàn Loan đến đây, xác nhận một phen. Đương nhiên, nàng chuyển đề tài, ngữ khí nghiêm túc nói, Thánh Vương thần thông quảng đại, vật ấy ở Thánh Vương trong tay, chính là đến nó vị trí. Ta Âm Quý phái vừa đã quyết định thừa hành Thánh Vương hiệu lệnh, hòa vào tân trật tự, liền chắc chắn sẽ không hành cái kia mơ ước việc, tự hủy tương lai. Nàng lời này nói tới đẹp đẽ, vừa chỉ ra Trúc Ngọc Nghiên đã hiểu cũng quan tâm việc này, lại rõ ràng phân rõ giới hạn, cho thấy Âm Quý phái triệt để đứng ở Bàng Bạch Phát một bên. Dù sao, so sánh trở lại quá khứ trốn đằng đông nấp đằng tây, dường như địa con chuột giống như tháng ngày, bây giờ ở Vạn Dân Sát Viện nắm giữ ghế, có thể theo quốc gia phát triển mà quang minh chính đại địa mở rộng thế lực, này lợi ích quá khổng lồ. Huống chi, Trúc Ngọc Nghiên sâu trong nội tâm, chưa chắc không muốn cho mượn Bàng Bạch Phát cái này đào triệt để thanh toán cùng Thạch Chi Hiên nợ cũ. Bàng Bạch Phát nghe hiểu được nàng ý tại ngôn ngoại, khẽ bước cằm nói, tin tức là thật sự. Tà Đế Xá Lợi, xác thực ở bổn công tử trong tay. Hắn ngữ khí bình tĩnh, phảng phất đang nói một cái tầm thường vật. Thạch Chi Hiên lần trước đột kích, tay trắng trở về. Bổn công tử Trạch ở Lạc Dương bất động như núi, hắn có thể làm, đơn giản là tản tin tức, xúc động tham lam hạng người đến đây làm rối, để đục nước béo cỏ. Cỡ này thủ đoạn, ngược lại cũng không khó dự liệu. Hắn nhìn về phía Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hai người ngươi trưởng thành không sai, có thể cấp tốc phán đoán ra là ma môn thủ đoạn. Truyền lệnh xuống, thành Lạc Dương ở ngoài tùng bên trong hẹp bắt đầu mạng ra tăng quản chế cường độ, trọng điểm kiểm tra gần đây vào thành khuôn mặt mới. Mệnh phủ nha tăng mạnh trong thành then chốt khu vực minh ám chặn gác, nhưng không cần giống chống thua chiêng, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Lão sư, ngài ý tứ là? Khấu Trọng trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thả dây dài, câu cá lớn. Không sai. Bàng Bạch Phác ưu nhã hơi phe phẩy ống tay áo, ánh mắt thâm thúy đạo, đến có điều là chút bị tham dục điều động binh sĩ. Chân chính đại gia hỏa còn ở phía sau quan sát. Nếu bọn họ nghĩ đến, vậy hãy để cho bọn họ đến. Vừa vặn mượn cơ hội này, đem những này ngu xuẩn mất khôn, không cách nào hòa vào tân trật tự dương nghiệt, cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ. Cũng đỡ phải bọn họ ngày sau ở một số bên trong góc tiếp tục là mối họa. Hắn dừng một chút, đối với Hầu Hi Bạch cùng Đoạn Luân nói, tâm ý của các ngươi, bổn công tử biết được. Trở lại nói cho Trúc trưởng môn, sự lựa chọn của nàng rất sáng suốt. Âm quý phái vừa nguyện thủ tân trật tự quy củ, bổn công tử tự sẽ không bạc đãi. Còn Thạch Chi Hiên, hắn chỉ hơi trầm ngâm, tiếp tục nói, người này làm việc quỷ quyệt, hắn như cảm thấy đến bổn công tử nơi không có chỗ xuống tay, khó bảo toàn sẽ không đem mục tiêu chuyển hướng thế tích, sư đạo hoặc thế dân. Đưa tin để ba đường hộ long vệ tăng cao cảnh giác, đặc biệt là Trúc trưởng môn, cần phải bảo vệ cẩn thận thế tích chu toàn. Hầu Hi Bạch cùng Đoàn Loan liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lẫm liệt. Bàng Bạch Phác đây rõ ràng là muốn lấy tự thân cùng Tà Đế Xá Lợi làm mồi, đem ẩn nó đối địch thế lực một lưới bắt hết. Phần này tự tin giữ quyết đoán, để bọn họ lòng sinh kính nể. Hi Bạch, Hoàn Loan, rõ ràng. Hai người cùng kêu lên đáp. Đi thôi. Trong thành như phát hiện nữa ma môn hành hung, chứng cứ sát thực người, có thể do Khấu Trọng, Từ Tử Lăng giúp đỡ vạn dân sát viện trực thuộc vệ đội, tại chỗ đánh chết. Chúng ta muốn là tận lực giảm nhỏ đối với bách tính bình thường quấy nhiễu. Bàng Bạch Phác ngữ khí vẫn như cũ thong dong, cuối cùng phân phó nói. Hầu Hi Bạch cùng Hoàn Loan lĩnh mệnh mà đi. Khấu Trọng làm nóng người nói. Tiên sinh, lần này có thể có trò hay nhìn. Ta cùng Tiểu Lăng bảo đảm đem Lạc Dương nhìn ra gắt gao, để những người còn chuột có đi mà không có về. Từ Tử Lăng thì lại đối lập trầm ổn, nói: "Lão sư, vực ngoại ma môn cao thủ quỷ bí khó lường, vẫn cần nhắc nhở cấm vệ tướng quân cùng các vị sư minh cẩn thận nhiều hơn." Bàng Bạch Phác gật đầu, ánh mắt nhìn phía phương tây, phản phất xuyên thấu tầng tầng nhà ở, nhìn thấy đang từ bốn phương tám hướng, mang theo tham lam cùng sát ý, lặng yên lẻn vào Lạc Dương yêu ma quỷ quái. Vương Ngữ Yên lặng yên xuất hiện ở bên người hắn, nhẹ giọng nói: "Sư minh, Thạch Chi Hiên khôn ngoan kế không phải chuyện nhỏ, lần này không được." Chỉ sợ đến tiếp sau thủ đoạn đem càng sắc bén hơn. Bàng Bạch Phác lạnh nhạt nói, ở đại thế chưa thành trước, ta xác thực gặp kiêng kỵ hắn mấy phần, bây giờ đại thế ở ta, phí công dễ rủa thôi. Phóng tầm mắt thiên hạ, hắn có thể mượn lực cũng là những người, nhiều nhất không ngoài cấu kết bất quyết, dân tộc thổ dục hồn, cao cú lệ các loại, nhiều mặt xâm lấn ta cương vực. Ngoài ra, thả ra tin tức, xúc động quân ma các loại, có điều là gà đất chó sành. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng kích thích dây đàn, phát sinh một tiếng réo rắt vang lên. Chương 143, quân ma tụ hội, múa tung đem bắt đầu. Chương 143, quân ma tụ hội. Múa tung đem bắt đầu. Thành Lạc Dương ở đầu hạ sinh cơ bên dưới, ám lưu đã mãnh liệt gần một tháng. Khởi đầu chỉ là linh tinh tha hương mặt, chen lẫn ở từ nam trí bắc đội buôn cùng người lưu bên trong, lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào. Bọn họ thao các loại khẩu âm, ra vẻ bán dạo, thợ thủ công, thậm chí là chán nạn sĩ tử, dựa vào trong thành đại tộc hỗ trợ chuẩn bị tốt đường dẫn cùng thân phận, phân tán đặt chân ở chợ tây giá rẻ khách sạn, thành nam dân phường, thậm chí một ít bị trong bóng tối khống chế xe ngựa hành, kho hàng. Ma tướng tông sói đen quân tinh nhuệ, xé chắn ra lẻ, ngụy trang thành đến từ thảo nguyên người bán ngựa. Trên người bọn họ còn mang theo nhàn nhạt ra xúc khí tức, ánh mắt sắc bén như ưng, tình cờ toát ra sát khí, để dân chúng tầm thường không dám tới gần. Bọn họ tự thành hệ thống, đối với hợp tác cái khác ma môn chi nhánh, mang theo rõ ràng kinh bị, đặc biệt là cảnh giác Đại Minh tôn giáo những người thần bí ra hỏa. Đại Minh tôn giáo thẩm thấu càng bí ẩn. Phong Vương đóng trại lẫn vào một cái tây vực hồ đội buôn ngũ, Hỏa Vương Liệt thì lại dựa vào một bộ túi da tốt cùng tinh xảo nhạc khí, thành nhà nào đó thanh lâu được hoan nên tân nhạc sĩ. Thiện Mẫu Toa Phương vẫn chưa vào thành, nhưng nàng dưới trướng bảy châm chế thần cao thủ, đã dường như ưu linh, ẩn núp ở trong bóng tối. Bọn họ đối với ma tướng tông ngang ngược khịt mũi con thường, càng đối với âm quý phái cùng Bàng Bạch Phác đạt thành hiệu ngầm cảm giác sâu sắc kiếm kỵ, hành động tràn ngập xem kỹ cùng tính toán. Dân tộc thổ dục hồn tây âm quý bốn mật tôn giả, ra vẻ đến từ cao nguyên dược thường, hàng hóa của bọn họ bên trong thật có quý giá tuyết liên cùng trùng thảo, nhưng dưới đáy là ngâm độc binh khí cùng quỷ dị hương liệu. Bọn họ tự cao truyền thừa đặc biệt, đối với trung nguyên ma môn đặc biệt là dĩ nhiên quy hàng âm quý phái tràn ngập xem thường, coi nó vì là thánh môn kẻ phản bội, cùng thiên liên tông tây đàn người, cũng nhân công pháp con đường khác biệt mà để phòng lẫn nhau. Thiên liên tông tây đàn đồng tôn sơn cha nhạc. Từ đồng ma quân hoa chắc nào, cao cú lệ ma ảnh đậm giải, vì đao lý khai tố, tây bực diện tình đạo, tà cực tông sa đạo đoàn hảo thủ, thì lại trà trộn với tam giáo cựu lưu bên trong, khống chế mấy cái lòng đất con đường, phụ trách tin tức lan truyền cùng đặc thù vật tư vận chuyển. Bọn họ kiệt ngạo khó tuần, đối với nỗ lực chỉ huy bọn họ người báo lấy cờ gắn, chỉ nhận lợi ích, không tiếp thu minh hiếu. Điều động bọn họ tạm thời thả xuống thành kiến, miễn cưỡng ngồi vào đồng thời, chỉ có đối với Tà Đế Xá Lợi không cách nào ức chế tham lam, cùng với tòa kia đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu, tên là Bàng Bạch Phác Nguy Nga Đại Sơn. Mang Sơn một trận chiến, một chiêu trọng thương Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm hai vị đại tông sư khủng bố chiến tích, như nước đá thêm thức ăn, để bọn họ rõ ràng ý thức được, bất kỳ đơn độc một phương ở đây mặt người trước, đều cùng run rế không khác. Ngoại trừ liên thủ gây ra hỗn loạn, thừa dịp cháy nhà hôi của, bọn họ không nhìn thấy chút nào đơn độc cướp đoạt thánh xá lợi hy vọng. Phần này bắt nguồn từ sức mạnh to lớn hoảng sợ, là gắn bó cái này yếu đuối liên minh duy nhất chất dính. Nhưng hợp tác, tuyệt không mang ý nghĩa tín nhiệm. Nghi kỵ dường như độc xà, ở trong lòng mỗi người gặm nhấm. Ma tướng tông lo lắng Đại Minh tôn giáo mượn đao giết người, Đại Minh tôn giáo hoài nghi Tây Âm Quý muốn thừa cơ suy yếu Trung Nguyên Ma môn, Thiên Liên tông cảnh giác diệt tình đạo sau lưng đâm dao, mà sở hữu bực ngoại chi nhánh cũng đều đề phòng chứ tắc vì là phối hợp người Dương Hương Ngạn. Ai biết này ảnh tử thích khách có phải là Thạch Chi Hiên tung đến mồi nhử, hoặc là bản thân của hắn đã nghĩ bỏ ngựa bắt bè. Chính là loại này lẫn nhau đề phòng, lợi dụng lẫn nhau quỷ dị bầu không khí, làm cho khắp nơi ở cực không tín nhiệm bầu không khí dưới, đặt thành rồi ngầm hiểu ý, từng người lòng mang ý đồ xấu hợp tác thỏa thuận. Bọn họ đều muốn lợi dụng lần này hỗn loạn đạt thành mục đích của chính mình, cũng đều trong bóng tối tích chứa sức mạnh, chuẩn bị ở đắc thủ trong nháy mắt hoặc thế cuộc bất lợi lúc, không chút do dự mà hy sinh minh hữu. Gây xích mích, dụ dỗ, kích tướng, uy hiếp. Dương Hương Ngạn qua lại với cái đám này tất cả mang dị tâm hung đồ trong lúc đó, như cùng ở tại trên mũi đao vũ đạo. Hắn đem năm vẻ bảy mảng ma môn thế lực, miễn cưỡng ghép lại đến một cái cùng chung mục tiêu dưới, gây ra hỗn loạn, thừa dịp loạn đột bảo. Hắn biết, cái này liên minh dễ dàng sụp đổ, hắn có thể ỷ lại, chỉ có khắp nơi đối với thánh xá lợi dục vọng cùng đối với bảng bạch phát hoảng sợ. Trong một tháng này, thành Lạc Dương nội lục tục phát sinh mấy chục lên án mạng ly kỳ, có điều là bọn họ thành trừ cản trở, tham dò phản ứng mờ ám. Mỗi một lần động thủ đều khô cũng nhanh chóng, hết sức lưu lại không đồng tông phái dấu vết, vừa là thị uy, cũng là nghe nhìn lẫn lộn, cũng có chút ít mượn bảng bạch phát bàn tay suy yếu minh hữu âm u tâm tư. Theo nhân thủ từ từ đúng chỗ, do nghi kỵ, tham lam cùng hoảng sợ bệnh thành vô hình mạng lưới, bắt đầu ở Lạc Dương lòng đất lặng lẽ dệt thành. Ngày mùng ngày 1 tháng 5 đêm trước, giờ hợi, sắp trời triệt để đen đấu. Đột nhiên xuất hiện đêm mưa bao phủ Lạc Dương, mưa bụi tỉ mỉ, gõ mái hiên đường phố, che lấp rất nhiều không tầm thường tiếng vang. Thành Nam, một gian từ lâu bỏ đi, bị nước đọng giữa yên hầm ngầm bên trong. Mờ nhạt ngọn đèn chập chờn, chiếu rọi mười mấy tấm hoặc nham hiểm, hoặc cuồng ngạo, hoặc quỷ quệ khuôn mặt. Trong không khí tràn ngập tầm ướt mùi mốc, mùi mồ hôi, cùng với các loại quỷ quệ chân khí hỗn tạp tà dị khí tức, lẫn nhau khí thế mơ hồ bài xích, hình thành làm người nghẹt thở áp suất hốc. Ma tướng tông phó sứ, âm thanh trầm thấp mà ngạo mạn nói, mọi người đủ. Triệu Nguyên xoáy sói đen quân tử sĩ 300, đã khống chế chợ Tây Ba Châu yếu đạo, chỉ chờ tín hiệu. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt đảo qua Đại Minh tôn giáo liệt, mang theo xem kỹ. Liệt thưởng thức một viên ngọn lửa văn ngọc bội, khóe miệng ngậm lấy nhìn như lười biếng kỳ thực sắc bén cười gằn, Hứa Khai Sơn đã bị thuyết phục, tự mình dẫn theo ngũ hành kỳ tinh nhuệ lệnh bảo, ngay ở ngoài thành tiếp ứng. Trong thành, ta giáo có thể điều động cao thủ 50, thiện mẫu tác hồn trầm cũng đã có tốt. Hắn tốc độ nói bằng phẳng, nhưng hết sức điểm ra giáo chủ tự thân tới, vừa hiện ra coi trọng, cũng chưa chắc không phải đối với Ma tướng tông một loại cảnh cáo. Tây Âm Quý Thái Dương mật ha xích biết nhàn, ngồi khoanh chân, khí thế quanh người như cao bằng nguyên nắng nóng giống như trước người, để tới gần hắn người cảm thấy không khỏe, bốn mật tôn giả đã vào chỗ, có thể kiểm chế Phật môn con lửa chọc một quãng thời gian. Hắn ngữ khí đông cứng, mang theo cùng Trung Nguyên hoàn toàn không hợp xa cách, hiển nhiên không muốn cùng đang ngồi mọi người nhiều lời. Thiên Liên tông đồng tôn Sơn cha nhạc giọng nói khàn khàn, mang theo kim loại ma sát giống như cảm xúc, liên sinh thượng sư có lệnh, ta chờ phối hợp hành động. Ngoài thành trang viên, vẫn còn có tử sĩ 200, có thể chế tạo xung quanh rối loạn. Hắn lời ít mà ý nhiều, ánh mắt cùng Diệt Tình đạo đại biểu ngắn ngủi tiếp xúc, lập tức tách ra, trong mắt hai người đều không hề nhiệt độ. Cao Ly Ma ảnh đặng giải, âm thanh Phật phù đến phảng phất đến từ một hướng khác, bàn phủ xung quanh trạm gác ngầm phân bố đồ, đã xác nhận vị đao phụ trách mở đường. Hắn cung cấp then chốt tin tức, nhưng đem chính mình đặt hành động hạt nhân ở ngoài, lộ ra không đếm xỉa đến bình tĩnh. Diệt Tình đạo đại biểu, một cái bao phủ ở nhàn nhạt tử khí bên trong bóng người, âm u mở miệng, âm thanh dường như gió lạnh thổi qua cốt khâu, đoạn dân sát viện cái kia mấy cái nhảy đến sướng nhất phó viện trưởng, nội các phụ thần dinh thự vị trí, đều đã thăm dò. Minh đêm nửa đêm vừa qua, đồng thời đạo thủ, trước hết giết quan, lại phóng hỏa, ta muốn để Lạc Dương Minh đêm không người yên giấc. Đề nghị của hắn tàn nhẫn quyết tuyệt, mang theo không để ý hậu quả điên cuồng, để hầm ngầm bên trong bầu không khí càng thêm căng thẳng. Bên trong góc, Tây Bực Tà Cực Tông Sa đạo đầu lĩnh liếm môi một cái, trong mắt là không hề che giấu chút nào khát máu ánh sáng, các anh em đã sớm ngửa tay. Đoạt tiền, cấp lương, cấp nữ nhân. Bất kể hắn là cái gì thánh vương không thánh vương. Hắn thổ lộ tuyên ngôn cùng đang ngồi những người khác hoặc nham hiểm hoặc quỷ quệ khí chất hoàn toàn không hợp, đưa tới vài đạo ẩn hàm khinh bị ánh mắt, nhưng hắn không hề để ý hầm ngầm bên trong quần quần sóng ngầm, khắp nơi thủ lĩnh lẫn nhau duy trì sáng tỏ khoảng cách, ánh mắt đan sen không phải hợp tác không kẽ hở hiểu ngầm, mà là không hề che giấu chút nào cảnh giác, cân nhắc cùng tính toán. Ma tướng tông muốn độc chiếm đầu công, đem thánh xá lợi hiến cho Triệu Đức Nôn, Đại Minh tôn giáo liệt muốn thừa cơ dựng nên uy tín, thậm chí tích chữ chiếm đoạt cái khác nhỏ yếu thế lực tâm tư, Tây Âm Quý muốn nhờ vào đó chiến dương danh lập vạn, vượt trên Trung Nguyên Ma môn, Thiên Liên tông, Diệt Tình đạo chợt thì lại càng nhiều là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, cướp lấy lợi ích, cũng ở khả năng trong hỗn loạn suy yếu ẩn tại đối thủ. Cái này liên minh yếu đối đến dường như mưa to bên trong chú võng, dựa cả vào ngoại bộ áp lực gắn bó. Đều yên tĩnh. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, xem một cái băng truy đâm vào ở mỹ, trong nháy mắt vượt trên sở hữu thì thầm cùng sóng ngầm. Ánh mắt mọi người đồng loạt tìm đến phía hầm ngầm vào miệng, lối vào bóng tối nơi. Dương Hương Ngạn chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, toàn thân áo đen, khuôn mặt phổ thông, nhưng này con mắt ở trong bóng tối, nhưng lượng đến làm người lạnh lẽo tâm gan, phảng phất có thể nhìn thấu mỗi người đáy lòng tính toán. Ngày mai hừng đông, giờ sửu ba khắc, đúng giờ phát động. Dương Hương Ngạn âm thanh không có một tia cảm tình, như cùng ở tại tuyên đọc băng lệnh bản án, mục tiêu có 3, một trong số đó, vạn dân sát viện, nội các, quân cơ các thành viên trọng yếu, có thể giết bao nhiêu, chế tạo to lớn nhất hỗn loạn, thứ hai, các nơi phủ khố, kho lúa, phóng hỏa đốt cháy, dao động dân tâm, thứ ba, bản phủ. Hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh như băng đảo qua ở đây mỗi một cái ma đầu, trong ánh mắt kia ẩn chứa áp lực, để mấy cái tu vi hơi kém người theo bản năng mà tách ra tầm mắt. Trước hai người, chính là hiểm hộ, phân tán chú ý mục tiêu thực sự, là Tà Đế Xá Lợi. Bàng Bạch Phát do ta cùng mấy vị tông sư kiềm chế, các ngươi người, nếu không tiếc bất cứ giá nào nhảy vào bản phủ, tìm tới Thánh Xá Lợi. Đắc thủ sau khi, tín hiệu vì là bằng, từng người theo, ấn dự định con đường rút đi. Hắn hết sức cường điệu không tiếc bất cứ giá nào cùng từng người ám chỉ tàn khốc cạnh tranh cùng tự cầu phúc. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay là một viên khắc họa quỷ dị hoa văn màu đen ngọc phù, đây là dẫn ma phù có thể ngắn ngủi cảm ứng Thánh Xá Lợi khí tức. Ai tìm được trước, Thánh Xá Lợi liền tạm do ai bảo quản, sau đó lại luận thuộc về. Hắn ở tạm do cùng lại luận càng thêm nặng ngữ khí, thời khắc này ý mơ hồ dường như tập trung vào đàn sói thịt tươi, trong nháy mắt thiêu đốt trong mắt mọi người ngột ngạt tham dục cùng tàn nhẫn, nhưng cũng làm cho lẫn nhau nghi kỵ càng sâu một tầng. Ai cũng biết, này tạm quản rất khả năng liền mang ý nghĩa cuối cùng thuộc về, mà lại luận thì lại tràn ngập máu tanh khả năng. Nhớ kỹ, Dương Hương Ngạn mang theo cảnh cáo lạnh lùng nói, Bàng Bạch Phát không phải hạng dễ nhằn, một chiêu trọng thương tất huyền, Phó Thái Lâm tuyệt đối không phải nói dối. Như việc không thể làm, lập tức lui lại, bảo toàn thực lực vi thượng. Như có người dám lâm trận bỏ chạy, hoặc lòng mang ý đồ xấu, nỗ lực hại Minh Hữu. Hắn không hề nói tiếp, nhưng hầm ngầm bên trong nhiệt độ đống nhiên hàng rồi mấy phần, uy nghiêm đáng sợ sát ý tràn ngập ra, đây là hắn đối với cái này yếu đối liên minh duy nhất có thể gây ràng buộc. Hừ, yên tâm, Thánh Xá Lợi trước mặt, ai dám không tận tâm. Ma tướng tông phó sứ cười gần một tiếng, lời nói lại có vẻ chỗ trống, ai cũng nghe được ra trong đó nghĩ một đằng nói một nẻo. Liệt thưởng thức ngọc bội tay dừng lại, trong mắt tinh quang lóe lên, nụ cười trở nên ý tứ sâu xa, nguyên tử đại nhân bày mưu nghĩ kế, chúng ta tự nhiên tạm thời nghe theo hiệu lệnh. Hắn cố ý thêm vào tạm thời hai chữ, vi diệu địa phân rõ giới hạn. Ha Xích biết nhàn chậm rãi mở mắt, nóng rực ánh mắt đảo qua Dương Hương Ngạn, mang theo xem kỹ cùng kinh bỉ, hy vọng kế hoạch của ngươi, đúng như nói tới như vậy hữu hiệu, không nên để chúng ta không công vì người khác làm áo cưới. Hội nghị ở mặt ngoài phục tùng, nội bộ Dương cung bạc kiếm, từng người mang ý xấu riêng bầu không khí bên trong kết thúc. Từng đạo bóng đen dường như hòa tan mực nước, mang theo đối với Minh Hữu đề phòng cùng đối với mục tiêu khát vọng, lặng yên không một tiếng động địa hòa vào hầm ngầm ở ngoài đêm mưa, chạy về phía từng người địa điểm tụ họp. Không có ai quay đầu lại, cũng không có ai nói lời từ biệt, ngắn ngủi đồng minh quan hệ đang đi ra hầm ngầm trong nháy mắt, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Dương Hương Ngạn cái cuối cùng rời đi. Hắn đứng ở hầm ngầm khẩu, tùy ý lạnh lẽo mưa bụi đánh vào trên mặt, nhìn bàng phụ phương hướng, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hắn rõ ràng, chính mình đạo diễn chính là một hồi tranh ăn với hổ hiệp cục, dưới chân là vải mãng nghi kỵ vết nước miếng băng mỏng. Đánh cược chính là Bàng Bạch Phát sẽ bị hỗn loạn kiềm chế, đánh cược chính là cái đám này tất cả mang dị tâm ma đầu ở to lớn mê hoặc dưới có thể bùng nổ ra đầy đủ lực phá hoại, đánh cược chính là chính mình dung hợp bổ thiên các cùng đại minh tôn giáo bí pháp một đòn phải giết, có thể ở thời khắc quan trọng nhất xuyên thấu sở hữu trở ngại. Thạch Chi Hiên, Bàng Bạch Phát. Trong lòng hắn ghi nhớ hai người này tên, một cái là hắn sợ hãi như hổ rồi lại không thể không dựa dẫm sư tôn, một cái là hắn vừa hận mà sợ, giống như lệch trời kẻ địch. Minh đêm liền thấy rõ ràng, hắn bóng người loáng một cái biến mất ở dày đặc màn mưa bên trong. Thanh lạc dương đêm ở đầu hạ trong mưa có vẻ đặc biệt tiến tĩnh. Bàng phủ tinh thất Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đứng song vai hướng về ngồi quanh chân Bàng Bạch Phát và báo lão sư bắt đầu mạng mới nhất mật báo xác nhận lẻn vào lạc dương vực ngoại ma môn cùng trung nguyên bại hoại tổng số ở 3,400 người đến 3,800 người trong lúc đó chủ yếu đầu mục ma tướng tông Triệu Đức Nôn đại minh tôn giáo bốn vương dân tộc thổ dục hồn bốn mật thiên liên tông hoa chắc nào diệt tình đạo tác hồn tổ tà cực tông Lý Khai Tố các loại đều đã khóa chặt đại thể khu vực hoạt động bọn họ kế hoạch biết rõ giờ xử bà khắc độc thủ Khấu Trọng tốc độ nói nhanh chóng trong mắt lập lòe báo săn giống như hưng phấn Từ Tử Lăng nói bổ sung trong thành các nơi then chốt tiết điểm cấm quân đã tăng phái thường phục hảo thủ vạn dân sát viện nội các quân cơ các vị trọng thần phụ đệ cũng tăng mạnh minh ám hộ vệ bạch thanh nhi sư tỷ điều động âm quý phái ở lạc dương tin cậy sức mạnh hiệp trợ quản chế hầu hy bạch sư minh thì lại lợi dụng vạn dân sát viện thân phận ở giới trí thức cùng thương nhân bên trong lưu ý dị thường hướng đi bàng bạch phát chậm rãi mở mắt ra thái bộ cầm nằm ngang ở đầu gối trên đầu ngón tay vô ý thức lướt qua dây đàn phát sinh mấy không nghe thấy được tiêu khẽ biết rồi hắn âm thanh bình tĩnh nói theo như kế hoạch đã định ở ngoài tùng bên trong hẹp tiểu trọng tiểu lăng bình luận việc do các ngươi toàn quyền chỉ huy không cần xin chỉ thị hàng đầu chi vụ là bảo vệ bách tính tận lực giảm thiểu lan đến phải song long lĩnh mệnh sư minh vương ngữ yên ở một bên nhẹ giọng nói thạch chi hiên đến nay chưa từng trực tiếp lộ diện dương hương ngạn cũng hành tung quỷ bí chỉ sợ còn có hậu chiêu bàng bạch phát lạnh nhạt nói thạch chi hiên ý ở xá lợi dương hương ngạn trí ở ám sát bọn họ sở hữu tính toán đều xây dựng ở hỗn loạn cùng ta phân tâm cơ sở trên nếu bọn họ muốn hỗn loạn cái kia liền cho bọn họ một hồi bọn họ không cách nào khống chế hỗn loạn ngày mùng ngày 1 tháng 5 giờ xỉu vừa qua khỏi mưa bụi vẫn như cũ tỉ mỉ thành lạc dương chìm đắm đang ngủ chỉ có tuần đêm vệ đội quy luật đi qua tiếng bước chân cùng nước mưa đánh ngói út tí tách thanh bàng phủ chỗ cao nhất mái cong trên bàng bạch phát cùng vương ngự yên lưng tựa lưng ngồi quanh chân khí tức cùng ngày đêm mưa hòa làm một thể thái bộ cầm ngang dọc với bàng bạch phát đầu gối trên cổ điện tự nhiên vương ngự yên ôm ấp tử đàn tỉ bà đầu ngón tay vớt ve dây đàn hai người đồng thời mở mắt ánh mắt ở trong đêm mưa lượm như sao sớm. Không cần ngôn ngữ, mệnh hồn giao hòa, linh giác cộng hưởng. Bàng Bạch phát cái kia mênh mông 3000 trượng linh giác, dường như vô hình thủy ngân, lặng yên không một tiếng động lót sàn mở, đem cả tòa thành Lạc Dương, mỗi một tấc đường phố, mỗi một nhà ở, thậm chí lòng đất bí ẩn diếu huyệt, đều rõ ràng nét vào nhận biết. Chương 144, tiếng đàn nhiếp hồn, Lạc Dương loạn. Chương 144, tiếng đàn nhiếp hồn, Lạc Dương loạn. Bắt đầu đi, sư muội. Bàng Bạch phát ý niệm dẫn âm. Vương Ngữ Yên khẽ gật đầu. Sau một khắc, Bàng Bạch phát mười ngón theo, ấn trên dây đàn, Phục Ma Sơ Âm công pháp trước đây không có cường độ vận chuyển. Vương Ngữ Yên đầu ngón tay đồng thời kích thích tỉ bà, âm luật hoàn mỹ hòa vào, phụ trợ, tăng cường. Vụ, tranh. Một khúc cực kỳ phức tạp, huyền ảo tà âm, dường như vô hình thủy triều, lấy hai người làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành Lạc Dương. Tiếng đàn này tiếng tỉ bà, hỗn hợp thế gian tối dây dưa thất tình lục dụng. Nó xem tình nhân tối động tình nị non, dẫn ra đáy lòng ẩn nó yêu say đắm cùng khắc cầu, lại như thâm cùng oán phụ tuyệt vọng đẫm máu và nước mắt, xúc động vô biên đau thương, oán độc cùng cứu hận, càng như hồng trần tối câu dẫn dục vọng góc xó, phóng to tham lam, đố kỵ, ngạo mạn cùng si vọng. Nó lấy lòng người vì là huyền, lấy Lạc Dương trăm vạn sinh linh tâm hồ vì là cẩm. Tiếng đàn không lọt chỗ nào, xuyên thấu màn mưa, xuyên thấu vết tường, trực tiếp vang ở mỗi một cái tâm thần cảnh giới thấp hơn Bàng Bạch phát sinh linh ý thức nơi sâu xa. Đối với Bàng Bạch phát, đối với Tân Chính, đối với năm dân luận lòng mang thiện ý hoặc trung lập người, nghe ngóng chỉ cảm thấy tâm thần yên tĩnh, buồn ngủ càng chìm, phản phất bị ôn nhu tay lướt qua nội tâm, đủ e rằng so với thơ ngọt. Nhưng mà đối với những người lòng mang ác ý người, tiếng đàn này tựa như cùng câu hồn ma chú. Thành Lạc Dương trong nháy mắt xem bị chọc thủng tổ ong vò vẽ, vừa giống như là hắc ám hang chuột, bị tập trung vào nóng rực bàn ủi. Chợ Tây, một nơi ngụy trang thành kho hàng bên trong cứ điểm, mấy chục tên ma tướng tông sói đen quân tinh nhuệ, chính yên lặng lao chùi luôn nào, chờ đợi giờ xỉu bà khắc tín hiệu. Tiếng đàn lọt vào tai, phó sứ trước mắt đống nhiên hiện ra Triệu Đức Nôn đồng ý vinh hoa phú quý, cùng với cướp đoạt thánh xá lợi sau, chính mình quyền khuynh thảo nguyên cảnh tượng, khó có thể ức chế tham lam cùng thô bạo sông vỡ bình tĩnh. Hắn đột nhiên rút ra luôn nào, hai mắt đỏ ngầu gào thét, giết, giết tiến vào bản phủ. Thánh xá lợi là ta. Bên cạnh hắn đồng bạn cũng dồn dập mất khống chế, có cười lớn, có tức giận mắng, giống như điên cuồng địa phá tan kho hàng cổng lớn, vung vẩy binh khí nhằm phía đêm mưa. Thành Nam dân vương, Đại Minh tôn giáo Phong Vương đóng trại chính mượn hồ thương thân phận ẩn nút, tiếng đàn kéo tới, hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình thay thế được Hứa Khai Sơn, trở thành Đại Minh tôn giáo tân chủ, khống chế Tây vực thương lộ vô hạn phong quang, đối với quyền lực cực hạn khát vọng, để hắn cả người run rẩy, cũng lại không kiềm chế nổi, một cước đá văng cửa phòng, quay về bảng phủ phương hướng tiếng rít, Hứa Khai Sơn vô năng. Ta đóng trại mới là Minh tôn hóa thân. Bàng Bạch Phác, nạp mạng đi. Dưới trướng hắn hảo thủ cũng dồn dập từ nơi ẩn thân lao ra, ánh mắt hỗn loạn, trong miệng lung tung la lên giáo lý hoặc nguyền rủa. Cao Cú Lệ Ma ảnh đặng giải, Quỷ Đao Lý Khai Tố, thân hình nguyên bản hoàn mỹ hòa vào bóng tối, giờ khắc này nhưng ở tiếng đàn quấy dày dưới khí tức hỗn loạn, đặng giải trước mắt né qua bị Cao Cú Lệ Vương tộc xem thường quất đủ, Lý Khai Tố thì bị ngọn lửa báo cựu bị bỏng lý trí, hai người gần như cùng lúc đó từ nơi ẩn thân hiện hình, phát sinh cú đêm giống như kêu to, liều lĩnh địa hướng về nhận biết bên trong bảng phủ phương hướng tiềm hành, thân hình khó mà tiếp tục giữ vững chức phẩm. Phù Bí Bí, Tây Âm Quỷ, Thiên Liên Tông, Diệt Tình Đạo, Tà Cực Tông Sa Đạo, sở hữu lẻn vào vực ngoại ma môn, cùng với những người thu rồi tiền tài, đối với Bàng Bạch phát hận thấu xương trung nguyên bại hoại, giờ khắc này tất cả đều lộ ra nguyên hình. Càng nhiều là những người nhân năm dân luận mà mất đi đặc quyền, lòng mang oán hận thế lực cũ dư nghiệt. Còn có những người bị thanh lui điền sản cường hào áp bá, mất đi phi pháp lợi ích tư nhân, quen thuộc ước hiếp bách tính quan lại nhỏ. Vô số trong ngày thường ẩn giấu cực sâu ác ý, ở thời khắc này bị tiếng đàn vô tình dẫn ra, phóng to, để bọn họ dường như bị giẫm đuôi ra cẩu, điên cuồng gào thét, chửi tới, bại lộ ở trong mưa đêm. Toàn bộ thành Lạc Dương trong nháy mắt rơi vào quỷ dị náo động. Vô số bóng đen từ các góc thoát ra, bọn họ ánh mắt của loạn, hành vi điên cuồng, trong miệng la lên đối với Bàng Bạch phát gác độc nhất nguyên rủa, hoặc là đối với mất đi lợi ích không cam lòng nhất giết đảo. Nguyên bản ngay ngắn có thứ tự đường phố, nhất thời dường như đun sôi trúc qua, hỗn loạn không thể tả. Nhưng mà loại này hỗn loạn, nhưng là bị khống chế tinh chuẩn hỗn loạn. Từ lâu chờ đợi đã lâu cấu trọng, từ Tử Lăng xuất lính bắt đầu mạng tinh nhuệ, cấm quân cao thủ, vạn dân sát viện trực thuộc vệ đội, dường như lão luyện nhất thợ săn, theo những người tự bộ thanh nguyên cùng hỗn loạn khí thế, tinh chuẩn tấn công. Bên này ba cái ma tướng tông bắt Thành Nam Vĩnh Gia Phường, có cái lao gia hỏa đang mang thánh vương, là trước đây Thái Bộ Thiếu Khanh. Chào. Chợ Tây cái thứ ba đầu hẻm, một đám người ở phóng hỏa, là Đại Minh tôn giáo rất rưởi, giết chết không cần luận tội. Thành Bắc có cao thủ khí thế gợn sóng, là Diệt Tình Đạo Tác Hồn Trâm. Lăng thiếu, chúng ta tiến lên. Khấu Trọng thân pháp như điện, Hàng Long thập bát trưởng cương manh trưởng lực, trực tiếp đem một cái thét lên ầm ĩ xông lại Thiên Liên Tông đệ tử đánh bay, cũng không thèm nhìn tới đối phương chết sống. Từ Tử Lăng thì lại như thanh phong phất liễu, xuyên toa ở đám người hỗn loạn, lục mạch thần kiếm mỗi khi ra tay, tất chúng chỗ yếu, đem nỗ lực lấy bảy châm chế thần đánh lén Đại Minh tôn giáo cao thủ hạn chế. Bạch Thanh Nhi xuất lĩnh âm quý phái tin cậy nhân thủ, chuyên môn thanh lý những người nỗ lực chế tạo càng to lớn hơn hỗn loạn, phóng hỏa hoặc công kích phổ thông nhà dân quân đồ. Nàng ra tay tàn nhẫn, thiên ma song chạm mang theo con đường hàn quang, trong mắt nhưng là một mảnh băng lạnh. Hầu Hi Bạch không có trực tiếp tham dự chém giết, hắn cầm trong tay bút vẽ, qua lại với chiến trường biên giới, dựa vào đối với ma môn công pháp quen thuộc, nhanh chóng phân biệt không đồng tông phái cao thủ, đem tin tức đúng lúc lan truyền cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Hắn hoa gian du thân pháp tại đây loại trong hỗn loạn có vẻ thành thạo điêu luyện, bắt lấy hành động hiệu suất cao đến kinh người. Những người bị tiếng đàn rối loạn tâm thần ma đầu bại hoại, 10 phần võ công không phát huy ra 3 phần 10, tâm thần thất thủ bên dưới, càng là sơ hở trăm chỗ. Thường thường còn không biết rõ tình hình, liền bị như hổ như sói vệ đội đè ngã trong đất, khóa lên thép tinh chế xiềng xích. Tình cờ có mấy cái tu vi hơi cao, tâm trí càng cứng cỏi, như đại minh tôn giáo hỏa vương liệt, miễn cưỡng có thể duy trì một tia thanh minh, nỗ lực dựa vào quỷ dị thân pháp phá vòng đây, nhưng ngay lập tức sẽ gặp phải khấu trọng, từ Tử Lăng hoặc Bạch Thanh Nhi trọng điểm chăm sóc, rất nhanh liền bị trấn áp. Hỗn loạn, thành tốt nhất chỉ đường ngọn đèn sáng. Phản kháng, ở có lòng toán vô tâm, mà tự thân trạng thái cực kém tình huống, có vẻ trắng xám vô lực. Ngay ở này toàn thành hỗn loạn đạt đến đỉnh phong thời khắc, một đạo hầu như cùng bóng tối hòa làm một thể khí tức quỷ dị, dường như ẩn nút ở trong tối lưu bên trong độc xạ, lặng yên không một tiếng động địa áp sát chiến trường hạt nhân, khấu trọng cùng từ Tử Lăng vị trí. Hắn càng không bị tiếng đàn hoàn toàn nhiễu loạn tâm thần. Dựa vào ngự tất bạn pháp căn nguyên trí kinh đối với chân khí cùng tinh thần vi diệu khống chế, cùng với bất tử ấn pháp đối với dị lực chuyển hóa, hắn áp chế một cách cưỡng ép ở đáy lòng bị làm nổi lên tham dục cùng sát nghiệm, duy trì thích khách độc nhất băng lạnh lý trí. Hắn biết rõ bắt giặc trước tiên bắt vương đạo lý, chỉ cần trọng thương hoặc bắt giết song long, tất có thể rất lớn giảm bớt khắp nơi áp lực, thậm chí xoay chuyển chiến cuộc. Cẩn thận. Từ Tử Lăng linh giác nhất là nhạy cảm, trước tiên nhận ra được cái kia cô độc như thực chất sát ý. Hầu như ở Từ Tử Lăng lên tiếng cảnh báo đồng nhất trong mấy mắt, Dương Hương ngạn động. Huyễn ma thân pháp triển khai đến mức tận cùng, trong đêm mưa đồng thời xuất hiện 7, 8 cái Dương Hương ngạn bóng người, mỗi một cái đều trông rất sống động, mang theo băng lạnh sát ý, từ khác nhau góc độ đánh về phía khấu trọng cùng Từ Tử Lăng. Ánh kiếm đột nhiên lượng, huyễn ảnh kiếm pháp triển khai, ngàn vạn điểm nhỏ vụn như châm kiếm mang, nương theo mê người tâm thần quỷ dị tính lực, dường như mưa to giống như bao phủ song long quanh thân đại huyệt. Đến hay lắm. Khấu trọng tuy kinh công loạn, hét lớn một tiếng, hàng long thập bát trưởng chi kháng long hữu hối hung hãn đẩy ra, cương mãnh cực kỳ trưởng lực dường như cuồng long xuất hải, đem chính diện kéo tới tảng lớn kiếm mang đập vỡ tan. Từ Tử Lăng thân hình phập phù, Lăng Ba Vi bộ bước ra huyền ảo quy tích, với suýt xảy ra tai nạn thời khắc cách ra mặt bên đâm tới mấy đạo chí mạng kiếm ảnh, đồng thời ngón trỏ tay phải thương dương kiếm, ngón giữa trung trùng kiếm liên hoàn điểm ra, lục mạch thần kiếm kiếm khí vô hình xì xì vang vọng, tinh chuẩn địa bắn về phía Dương Hương Ngạn chân thân khả năng ẩn náu địa phương. Ồ, Dương Hương Ngạn phát sinh một tiếng nhẹ yì, hiển nhiên đối với song long phản ứng cùng công lực cảm thấy bất ngờ. Hắn chân thân giống như quỷ mị ở kiếm mang huyền ảnh bên trong lấp lóe, tách ra lục mạch thần kiếm tập kích, huyền ảnh kiếm pháp lại biến, kiếm thế càng kỳ hiểm quỷ quyệt, chuyên đi nét bút nghiêng, phối hợp huyền ma thân pháp, càng ở song long hiểu ngầm dưới sự phối hợp mạnh mẽ xé ra một cái khe, một kiếm đâm thẳng từ Tử Lăng dưới sườn. Này một kiếm tốc độ nhanh khó mà tin nổi, góc độ càng là xảo quyệt đến cực điểm. Từ Tử Lăng hơi thay đổi sắc mặt, Lăng Ba Vi bộ đã dùng đến cực hạn, nhưng cảm thấy kiếm khí cùng thể, lạnh lẽo thấu xương. Lăng thiếu, khấu trọng gào thét, không để ý phía sau một tên diệt tình đạo cao thủ đánh lén, ngạnh đã trúng một cái âm nhu trường lực, dựa thế vọt tới trước, một cái kiến long tại điển đánh về Dương Hương Ngạn cầm kiếm cổ tay, vây ngụy cứu triệu. Dương Hương Ngạn cổ tay quỷ dị uốn một cái, mũi kiếm rung động, dường như dự đoán khấu trọng trường đường, đổi đâm thành bót, hoa hướng về khấu trọng cổ tay mạnh lạc, đồng thời tay trái lặng yên không một tiếng động địa trở nên đỏ đậm, mơ hồ hiện ra hắc, mang theo một luồng tính ăn mòn gió tanh, đánh về từ Tử Lăng bụng dưới, hắc thủ ma công. Khấu trọng chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một luồng âm hàn sền sệt hấp thực lực lượng, khí huyết lại có di động cảm giác, tâm trạng ngơ ngác, Bắc Minh thần công nhanh quay ngược trở lại, mạnh mẽ hóa giải. Từ Tử Lăng càng là cảm thấy nơi bụng không khí ngưng trệ, cái kia hắc thủ chưa đến, một luồng lấy ra sinh cơ, làm người khí huyết khô bại tà dị kình khí dĩ nhiên kéo tới. Trong lúc nguy cấp, hai người kề vai chiến đấu hiểu ngầm phát huy đến mức tận cùng. Khấu trọng không để ý cổ tay không khỏe, hàng long trưởng lực toàn lực bạo phát, gắng chống đỡ hắc thủ ma công. Từ Tử Lăng thì lại thân hình nhanh toàn, lục mạch thần kiếm hóa thành một mảnh vô hình màn kiếm, bảo vệ quân thân, đồng thời Bắc Minh thần công toàn lực vận chuyển, thu nạp hóa giải cái kia ăn mòn mà đến tính mịch khí. Ầm. Xì xì. Kình khí giao kích, khấu trọng rên lên một tiếng, rút lui hai bước, chỗ cổ tay tê dại một hồi, cái kia hắc thủ ma công tính ăn mòn kình khí cực kỳ khó chơi, mặc dù lấy Bắc Minh thần công chi huyền diệu, cũng không cách nào trong nháy mắt hết mức hóa đi. Từ Tử Lăng màn kiếm cũng bị hắc thủ ma công mạnh mẽ xé ra, quần áo và táo bị ăn mòn ra một mảnh cháy đen, sắc mặt trắng bệch. Dương Hương Ngạn đồng dạng không dễ chịu, khấu trọng cương mạnh trưởng lực cùng Từ Tử Lăng kiếm khí bén nhọn để hắn khí huyết sôi trào, đặc biệt là lục mạch thần kiếm kiếm khí vô hình, khó lòng phòng bị, ở hắn bả vai lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ băng lạnh, huyễn ma thân pháp lại triển, dường như ung nhọt tận xương, lại lần nữa cuốn lấy song long, huyễn ảnh kiếm pháp cùng hắc thủ ma công luân phiên sử dụng, ủy quyết tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy bằng mệnh. Hắn biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một khi bị song long ổn định trận tuyến, hoặc là đưa tới cái khác cao thủ vây công, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn tột độ. Ba người bóng người ở trong đêm mưa cao tốc đan sen, trường phong, kiếm khí, ma công kình khí không ngừng va chạm, phát sinh nặng nề nổ vang cùng sắc bén tiếng xé rách. Nước mưa bị cuồng bạo kình khí cuốn lên, hóa thành từng mảng trắng xóa hơi nước. Khấu trọng hàng long thập bát trưởng trí cương trí dương, thẳng thắn thoải mái, từ Tử Lăng lục mạch thần kiếm biến hóa thất thường, ác liệt vô cùng. Hai người Bắc Minh thần công càng là thời khắc vận chuyển, không ngừng hóa giải Dương Hương Ngạn tấn công tới dị trùng chân khí, cũng tùy thời phản công. Mà Dương Hương Ngạn thì lại đem thích khách chi đạo phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Huyễn ma thân pháp để hắn dường như chân chính cái bóng, khó có thể bắt giữ, huyễn ảnh kiếm pháp hư thực tương sinh, mê người thay mắt, hắc thủ ma công thâm độc bá đạo, chuyên phá hộ thể chân khí, bất tử ấn pháp tàn quyết càng làm cho hắn nắm giữ cực cường tính dai cùng sức khôi phục, thường thường có thể ở thời khắc mấu chốt mượn lực hóa kình, ngàn cân treo sợi tóc. Ngự tân bạn pháp căn nguyên trí kinh thì lại giao cho hắn vượt qua thường nhân sức quan sát, luôn có thể sớm dự đoán song long phối hợp cùng sát chiêu. Hai bên càng nhất thời đánh đến lực lượng ngang nhau, khó hòa giải. Khấu Trọng càng đánh càng là hoảng sợ, này Dương Hương Ngạn võ công chi quỷ dị, tính dai mạnh, quả thật hắn bình sinh hiếm thấy. Nếu không có hắn cùng Lăng Thiếu đột phá tông sư công lực tiến nhanh, mà phối hợp không kẽ hở, chỉ sợ từ lâu bị đánh bại. Từ Tử Lăng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được Dương Hương Ngạn sát ý dường như băng lạnh tơ nhện, không ngừng quấn quanh mà đến, nỗ lực tan rã bọn họ chiến ý đánh mãi không xong, Dương Hương Ngạn trong lòng nôn nóng dần sinh. Hắn nhận ra được trong thành hỗn loạn đang bị cấp tốc áp chế, khắp nơi minh hữu khí tức không ngừng biến mất. Hắn biết, không thể kéo dài nữa. Trong mắt hắn tàn khốc lóe lên, đột nhiên cắn chóp lưỡi, một luồng tinh huyết phun ở huyễn ảnh kiếm trên, thân kiếm nhất thời bị kín một tầng quỷ dị huyết quang. Đồng thời, hai tay hắn triệt để hóa thành màu đen kịt, hắc thủ ma công thúc đến đỉnh cao, nguyên thân tỏa ra nồng nặc tĩnh mịch khí. Huyễn ảnh huyết vụ, hắc thủ thôn thiên. Hắn quát chói tai một tiếng, thân hình đột nhiên phân hóa ra 12 đạo ngưng tụ vô cùng màu máu huyễn ảnh, mỗi một đạo đều mang theo ác liệt kiếm ý cùng tính ăn mòn hắc thủ ma công, từ bốn phương tám hướng giống như quỷ mị đánh về phía Song Long. Đòn đánh này, hầu như hao hắn hơn nửa chân nguyên, chính là hắn dung hợp nhiều loại tuyệt học tất sát chi kỹ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội, phản phất rơi vào vô biên huyết ngục, chu vi tất cả đều là đoạt mệnh ánh kiếm cùng thôn vệ sinh cơ hắc thủ, không thể tránh khỏi. Song Long kết hợp, Bắc Minh Quý Nguyên. Trong lúc nguy cấp, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng dựa lưng mà đứng, Khấu Trọng hàng long trưởng lực bảo vệ xung quanh, Từ Tử Lăng lục mạch thần kiếm đan dệt thành mạng, hai người Bắc Minh thần công toàn lực vận chuyển, khí thế triệt để liên kết, đan điền phản phất hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy Bắc Minh chi hải, cộng đồng chống đỡ này khủng bố một đòn. Rầm rầm rầm. Kịch liệt khí bạo thanh liên tiếp vang lên, huyết quang, trưởng ảnh, kiếm khí, hắc khí điên cuồng va chạm, dập tắt. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Dương Hương Ngạn phân hóa ra 12 đạo huyễn ảnh cũng bị đánh tan 11 đạo, nhưng hắn chân thân ngưng tụ cuối cùng một đạo công kích, cái kia ẩn chứa cực hạn tĩnh mịch hắc thủ, dĩ nhiên đột phá phòng ngự, ấn hướng về phía Khấu Trọng lực. Chương 145, hai đạo chu tâm ánh mắt, không chỗ che thân thạch chi hiên. Chương 145, hai đạo chu tâm ánh mắt, không chỗ che thân thạch chi hiên. Mắt thấy Khấu Trọng liền muốn gặp xui xẻo. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chen một tiếng reo rắc cao ngạo tiếng đàn, dường như cựu thiên tiên lại như chống chiều trung sớm, xuyên thấu ầm ĩ đêm mưa cùng hỗn loạn chiến cuộc, tinh chuẩn vô cùng ở Dương Hương Ngạn trong óc nổ vang. Tiếng này tiếng đàn cũng không vang dội, nhưng mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tinh chế cùng chấn hồn lực lượng, trực tiếp tác dụng với bản nguyên linh hồn. Dương Hương Ngạn cả người rung bần bật, hắn cảm giác mình tâm thần bị một thanh vô hình cự búa mạnh mẽ đập trúng, ngự tất vạn pháp căn nguyên trí kinh cấu trúc tinh thần nhận biết trong nháy mắt hỗn loạn, bất tử ấn pháp sinh tử khí tuần hoàn vì đó hơi ngưng lại. Cái kia nhất định muốn lấy được hắc thủ ma công cũng xuất hiện bé nhỏ không đáng kể, nhưng đủ để chí mạng chớp mắt ngưng trệ. Là bàng bạch phát, hắn rốt cục ra tay rồi. Cứ việc chỉ là nhìn như tùy ý một cái tiếng đàn quấy dày, nhưng thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Chính là hiện tại. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhân vật cỡ nào, sao lại bỏ qua này thoáng qua liền qua cơ hội? Khấu Trọng cường đề một cái chất khí, không để ý ngực bước lên khí huyết, tay trái một vòng một vùng, Bắc Minh thần công hấp tự quyết toàn lực phát động, cũng không phải là vì hấp công, mà là sản sinh một luồng mạnh mẽ dẫn dắt lực lượng, vững vàng hút lại Dương Hương Ngạn ngưng trệ hắc thủ. Đồng thời bàn tay phải hàng long thập bát trưởng cương mạnh nhất một thức chấn kinh bách lý không chút do dự mà đánh về đối phương mặt. Từ Tử Lăng càng là tâm lĩnh thần hội, thân hình như là ma gần kề, không nhìn cái kia tàn dư kiếm khí cùng tử khí, hai tay ngón trỏ liên điểm, thiếu thương kiếm hùng hồn, thương dương kiếm linh xảo đồng thời bạo phát, hai đạo ác liệt vô cùng lục mạch thần kiếm kiếm khí, đến thẳng Dương Hương Ngạn hai vai tình huyệt. Chỉ ở phế cánh tay kia, phá nó võ công. Không. Dương Hương Ngạn phát sinh một tiếng tuyệt vọng mà không cam lòng kêu to, hắn muốn tránh thoát, muốn triển khai huyễn ma thân pháp bỏ chạy, nhưng biển ý thức bị tiếng đàn quấy nhiễu, chân khí vận chuyển không khoái. Cánh tay lại bị Khấu Trọng Bắc Minh thần công dính lấy, làm sao có thể tránh? Vành, xì, xì. Hàng Long trưởng lực chặt chẽ vững vàng khắc ở Dương Hương Ngạn ngực, hắn hộ thể chân khí trong nháy mắt tán loạn, xương ngực truyền đến rõ ràng tiếng vỡ nát. Hai đạo lục mạch thần kiếm kiếm khí, càng là tinh chuẩn địa xuyên thấu vai của hắn tình huyện, phế bỏ hai cánh tay hắn chủ yếu kinh mạch. Dương Hương Ngạn dường như giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, máu tươi phun mạnh, tầng tầng ngã tại lầy lội trên đường phố, dãy rủa hai lần, liền cũng lại bò không đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập ám độc, không cam lòng cùng tàn bụi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng lảo đảo vài bước, giúp đỡ lẫn nhau mới đứng vững, miệng lớn thở hổn hển, khoe miệng chảy máu, hiển nhiên vừa nay cái kia vòng bạo phát cũng làm cho bọn họ thương càng thêm thương. Nhưng nhìn bị phế đi võ công, thoi thóp Dương Hương Ngạn, trong mắt hai người đều lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Trận này gian nan mà hung hiểm chiến đấu, rốt cục ở tại bọn hắn hiểu ngầm phối hợp cùng lao sư then chốt hộ công dưới, bắt. Bàng phủ mái cong trên, Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên vẫn như cũ ngồi chắc. Ngón tay của bọn họ ở dây đàn tỉ bà trên bay lượn, tà âm càng triền miên. Bàng Bạch Phát ánh mắt dường như lãnh điện, xuyên thấu màn mưa, trước sau khóa chặt một phương hướng. Ở nơi đó, một đạo hầu như cùng bóng tối hòa làm một thể khí tức, chính lấy một loại vượt qua người thường lý giải phương thức, ở nóc nhà, đường tắt, thậm chí đoàn người thị giác góc chết lấp lóe, nhảy lên, tiềm hành. Chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên giờ khắc này trong lòng, chính kinh lịch trước nay chưa từng có bao tác. Cái kia tà âm như vô số cây tê trầm, tinh chuẩn gai đất vào tinh thần hắn phân liệt khe hở, nỗ lực khiêu động hắn vốn là bất ổn tâm thần hàng rào. Bích Tú Tâm dung nhan cùng Bàng Bạch Phát khuôn mặt luân phiên lấp lóe, mang đến sắc bén đâm nói, đối với thánh xá lợi cực hạn khát vọng cùng đối với thất bại sâu sắc hoảng sợ lẫn nhau lôi kéo. Hoa Gian phái tao nhã thông dong cùng bổ thiên các tàn nhẫn quyết tuyệt ở trong biển ý thức của hắn kịch liệt xông tới. Hắn cảm giác mình như cất bước ở vực sâu vạn trượng dây thép trên, phía dưới là nhân cách phân liệt điên cuồng vòng xoáy. Tinh tâm, tập trung tinh thần. Hắn mạnh mẽ vận chuyển bất tử ấn pháp, lấy tinh diệu sinh tử hai khí lưu chuyển, ở trong người cấu trúc lên bình phong vô hình, nỗ lực ngăn cách cái kia không lọt chỗ nào tiếng đàn. Sinh tử khí tuần hoàn đền đáp lại, đem xâm nhập dị lực hoặc chuyển hóa thành sinh cơ, hoặc dẫn đường vào tĩnh mịch, đây là hắn vô đối thiên hạ kỳ công, cũng là hắn duy trì tinh thần không triệt để tan vỡ to lớn nhất dựa dẫm. Nhưng mà, cái kia tiếng đàn quá mức quỷ quyệt, nhắm thẳng vào lòng người nơi sâu xa nhất ẩn náu dục vọng cùng kẽ hở, mặc dù là bất tử ấn pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ hạt nhân linh đài không mất, nhưng không cách nào hoàn toàn xua tan những người bị làm nổi lên hỗn loạn tạp niệm. Hắn mạnh mẽ đem huyễn ma thân pháp triển khai đến mức tận cùng, thân hình ở hư thực trong lúc đó biến ảo, dường như chân chính lưu linh, hắn tự tin chính là linh đạo kỳ tự thân tới, cũng chưa chắc có thể bắt lấy chính mình quy tích. Nhưng mà, mỗi khi hắn cho rằng tìm tới hoàn mỹ góc độ lại bảo, tự cho là lặng yên không một tiếng động địa tiếp cận bảng phụ trăm trượng, 80 trượng, 50 trượng. Cái kia mái con bên trên, bàng bạch phát hoặc là vương ngự yên ánh mắt, thì sẽ dường như thực chất mũi kiếm, tinh chuẩn địa rơi vào hắn bước kế tiếp sắp đặt chân vị trí. Cái kia hai đạo ánh mắt bình tĩnh, thâm thúy, mang theo hiểu rõ tất cả lãnh đạm, còn có như không trầm biếm. Phản phất đang nói, ta biết ngươi ở nơi đó. Bất luận ngươi làm sao trốn, đều ở trong mắt ta. Thạch Chi Hiên tâm kéo dài chìm xuống, lâu không gặp, gần như khuất đục cảm giác chiếm lấy hắn. Hắn một đời tung hành, trí kê siêu quần, chưa từng bị người như vậy trêu chọc nhìn đấu. Mặc dù là đối mặt linh đạo kỳ, hắn cũng tự tin có thể dựa vào huyễn ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp đọ sức, mà không phải xem giờ khắc này, dường như bị vây ở trong suốt hổ phách bên trong phi trùng, nhất cử nhất động đều ở đối phương khống chế bên trong. Hắn nỗ lực lấy huyễn ma thân pháp cực hạn tốc độ nhiễu loạn đối phương nhận biết, thân hình phân hóa, tàn ảnh tầng tầng, chân thân nhưng như khói giống như trốn tới một cái khác góc chết. Vô hiệu. Ánh mắt kia vẫn như cũ như ảnh tùy hình. Hắn lại thử nghiệm hòa vào cảnh vật chung quanh khí tức, đem tự thân sinh cơ hạ xuống thấp nhất, mô phỏng góc tường rêu xanh tĩnh mịch. Vẫn là vô hiệu. Ánh mắt kia luôn có thể xuyên thấu biểu tượng, khóa chặt hắn hạt nhân khí thế. Hắn thử nghiệm 7 lần con đường khác nhau, vận dụng 13 loại ẩn nấp kỹ xảo, thậm chí không tiếc tiêu hao chân nguyên, ngắn ngủi hòa vào màn mưa lưu động. Cái kia hai đạo ánh mắt dường như ung nhọn tận xương, trước sau như ảnh tùy hình. Hắn cảm giác mình không phải tiềm hành ám sát tông sư, cũng như là ở trên đài ra sức biểu diễn, lại bị dưới đài khán giả hoàn toàn nhìn tấu thằng hề. Loại này vô hình, trên tinh thần áp bức cùng nhục nhã, khác nhau xa so với đao thật súng thật chém giết càng làm cho người ta nghẹt thở cùng tan vỡ. Hắn có thể cảm giác được, chính mình ngưng tụ sát ý, ở ánh mắt kia nhìn kỹ, chính đang một chút tăng dã. Tâm thần bên trong cái kia căng thẳng huyền, ở tiếng đàn cùng ánh mắt song trọng chèn ép xuống, phát sinh không chịu nổi gánh nặng đến gì. Hắn trơ mắt nhìn trong thành các nơi, những người bị hắn mang nhiều kỳ vọng minh hữu cùng quân cờ dường như bị thu gặt hoa màu giống như, trong lúc hỗn loạn liên miên ngã xuống, bị khóa nắm bắt được. Dương Hương Ngạn khí tức từ lâu biến mất ở nhận biết bên trong, e sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Tuyệt vọng, dường như băng lạnh độc xạ, quấn lấy trái tim của hắn. Hắn ý thức được, chính mình tỉ mỉ bày ra tất cả, ở bàng bạch phát gần đây tử không nói lý thấy rõ cùng lực trưởng khống trước mặt, có vẻ không chịu được như thế một đòn. Không chỉ là thánh xá lợi vô vọng, hắn thậm chí ngay cả bức đối phương ra tay toàn lực đều không làm được. Loại này nhận thức, so với thất bại bản thân càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Hắn Thạch Chi Hiên, thậm chí ngay cả thành tựu đối thủ tư cách, đều bị đối phương lấy loại này ở trên cao nhìn xuống phương thức phủ định. Hắn biết, chính mình thua thất bại thảm hại. Không chỉ có thánh xá lợi vô vọng, ngay cả mình có thể không toàn thân trở ra, đều thành nhận số. A, nuốt ngạt đến mức tận cùng, cuối cùng không cách nào khống chế gào thét, từ Thạch Chi Hiên hết hầu bên trong bắn ra. Hắn cũng không còn cách nào chịu được loại này không hề có một tiếng động tranh tài cùng trên tinh thần lam chỉ. Huyễn ma thân pháp toàn lực bạo phát, Thạch Chi Hiên thân hình hóa thành bản bẹo lưu quang, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, dường như bị gió thổi tan khói xanh, trong nháy mắt xuất hiện ở bảng bạch phát bên trái ba trượng ở ngoài. Giọt mưa rơi vào hắn tàn ảnh trên, càng phát sinh xì xì nhẹ băng lên, bị cao tốc ma sát không khí bốc hơi lên. Hắn vẫn chưa lập tức ra tay, cặp kia mang theo điên cuồng cùng tà dị con mắt, gắt gao khóa chặt bảng bạch phát, âm thanh càng rộng, mang theo vẻ run rẩy, cũng không phải là hoảng sợ, mà là cực hạn phẫn nộ cùng khuất đủ, bảng bạch phát. Người linh giác, có thể hiểu rõ đến đây. Cái này không thể nào. Bàng bạch phát đầu ngón tay vẫn như cũ khẽ vuốt dây đàn, liền mí mắt cũng không từng nhấc một hồi, âm thanh ôn hòa như lúc ban đầu, nhưng mang theo băng lạnh lực xuyên đấu. Thạch Chi Hiên, người huyễn ma thân pháp xác thực đã đạt đến hóa cảnh, hư thực biến ảo, mấy không dấu vết. Nhưng mà thân pháp có thể viễn, tâm niệm có tàng. Người sát ý hừng hực, tham dục trước tâm, như ám dạ minh đèn, ở ta trong linh giác, không cần dùng mắt nhìn. Hắn nói chuyện, thái buộc cầm phát sinh vài tiếng trầm thấp ong ong, vô hình sóng âm quyết tán, đem Thạch Chi Hiên nỗ lực lặng yên lan tràn tới bất tử ấn pháp khí thế đánh tan. Ngông cuồng, Thạch Chi Hiên quát chói tai. Tâm thần tuy được tiếng đàn nhiễu loạn, nhưng bất tử ấn pháp mạnh mẽ vận chuyển, đem cái kia cố buồn bực cùng cảm giác bị thất bại, chuyển hóa thành càng bén nhọn sát ý liền nhường ngươi kiến thức, cái gì gọi là chân chính bất tử. Hán động, thân hình lại lần nữa mơ hồ, bất tử thất huyễn hung hãn phát động. Thứ nhất lấy giả làm thật. Hán trưởng phong nhìn như nhẹ nhàng ấn về phía hư không, một luồng âm nhu chấn kình cũng đã cách không tập đến, đồng thời liên hoàn khí hoàn vô thanh vô tức địa chụp vào bàng bạch phát quanh thân, bước ép di động. Bàng bạch phát vẫn như cũ ngồi xếp bằng, tay phải năm ngón tay ở cùng trên dây cung phất một cái. Khen. Một đạo cô độc như bông tuyết màu lam nhạt sóng âm kiếm mang bắn nhanh ra, tinh chuẩn vô cùng điểm ở liên hoàn khí hoàn yếu kém nhất một câu. Kiếm mang nổ tung, hàn khí phân tán, đem cái kia vô hình khí hoàn trong nháy mắt đông lại, phá toái. Đồng thời, hắn tay áo bên trái vi phất, lang ba vi bộ hàm nghĩa hòa vào nhỏ bé động tác, thân hình như tơ liếu giống như theo gió khẽ run, cái kia cách không chấn kình sượt qua người, đem dưới thân một mảnh gạch vụn chấn động thành một miệng. Thạch Chi Hiên ánh mắt ngưng lại, huyễn ma thân pháp lại biến, bất tử thất huyễn thức thứ hai di thiên khai toàn. Đầy trời bóng ngón tay bỗng nhiên xuất hiện, dường như bạo vũ lên hoa, bao phủ bàng bạch phát Sở Hưu né tránh góc độ, nhưng ở cuối cùng nháy mắt, Sở Hưu bóng ngón tay kiềm chế, hóa chỉ vì là trưởng, một luồng cương mãnh cực kỳ, hòa vào ma tướng quyết bá cực chân ý trưởng lực, dường như khai sơn cự phủ, bổ mạnh mà xuống. Một trường này, cùng hắn thường ngày quỷ quệ phong cách một trời một vực, chính là xuất kỳ bất ý đến hay lắm. Bàng bạch phát rốt cục dương mắt, ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại, hư không gạch một cái. Đầu ngón tay lướt qua, không khí phát sinh nhỏ bé tiếng xé rách, cái kiêng ngưng tụ cương mãnh trưởng lực, càng bị này cô đọng đến cực điểm một hoa từ bên trong xé ra. Kinh lực hướng về hai bên chút xuống, đem mái cong hai bên nước mưa đều làm cho cuốn ngược mà tiến lên. Thạch Chi Hiên chỉ cảm thấy trưởng lực hết sạch, trong lòng ngơ ngác, bất tử ấn pháp nhanh quay ngược trở lại, mượn lực hồi khí, thân hình như là ma nhiêu đến bàng bạch pháp phía sau, bất tử thất huyễn thức thứ ba lấy chết mà sống. Hắn càng chủ động đem bàng bạch pháp còn sót lại sóng âm kiếm khí nhét vào trong cơ thể, bất tử ấn pháp sinh tử hai tức điên cuồng chuyển đổi, nỗ lực đem này dị chủng kinh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng cường dưới một đòn uy lực. Nhưng mà, bàng bạch pháp phục ma sơ âm chân khí biết bao tinh khiết là dị, cái kia băng hàn kiếm ý càng là xuyên thẳng qua kinh mạch. Thạch Chi Hiên tuy dựa vào bất tử ấn pháp huyền diệu mạnh mẽ chuyển hóa bộ phận, vẫn như cũ cảm thấy kinh mạch một trận đâm nói, động tác không khỏi chậm nửa phần. Ngay ở này trong chớp mắt, vẫn tính tỏa phụ trợ Vương Ngự yên động. Nàng ôm ấp tỷ bà phát sinh một chuỗi gấp gáp mà réo rắt âm phủ, dường như ngọc trai rơi mâm ngọc. Bốn mùa xoay chuyển hàm ý ngưng tụ, một đạo ẩn chứa giữa hệ khốc liệt tâm ý màu đỏ thắm tỷ bà kiếm mang đi sau mà đến trước, đâm thẳng Thạch Chi Hiên nhân vận chuyển bất tử ấn pháp mà hơi hiện lộ đan điền khí hải kẽ hở. Thạch Chi Hiên kinh hãi, không lo được tiếp tục chuyển hóa dị lực. Huyễn ma thân pháp mạnh mẽ xoay chuyển, bất tử thất huyễn thức thứ tư lấy sinh vì là chết bỗng nhiên sử dụng. Quanh người hắn phồn thịnh sinh khí chuyển hóa thành cực hạn tĩnh mịch, cả người phảng phất hóa thành một đoạn cây khô, chu vi khí chẳng bỗng nhiên sụp đổ, sản sinh một luồng quỷ dị sức hút, lại đem Vương Ngự Yên đạo kia đỏ đậm kiếm mang dẫn lệch rồi mới tớt. Kiếm mang sát hắn bên eo xẹt qua, đem quần áo thiêu đốt ra một đạo vết thương, trên da cũng chuyển đến đau rát cảm. Thân hình hắn lại lóe lên, bất tử thất huyễn thức thứ năm lấy có triển vọng không. Khí tức, thân hình phảng phất trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Liền nước mưa đánh vào trên người hắn dấu vết đều trở nên mơ hồ, nỗ lực triệt để thoát ly vòng chiến, tập hợp lại. Phế chiêu. Bàng bạch phát cầm thanh, như ác mộng giống như ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Thái bộ cầm dây đàn liền chấn, mấy đạo sóng âm kiếm mang, phong tỏa hắn dựa vào huyễn ma thân pháp tối khả năng di động mấy cái vị trí. Đồng thời, bàng bạch phát cùng Vương Ngự Yên linh giác cùng âm vực hoàn mỹ trong chất, vững vàng khóa chặt Thạch Chi Hiên cái kia hạt nhân một điểm khí thế, mà hắn làm sao ẩn ấp, ở song trọng âm vực dưới áp chế, cũng như cùng ám dạ bên trong đồng đóm, có thể thấy rõ ràng. Thạch Chi Hiên bị ép từ không bên trong hiện hình, sắc mặt đã là tái nhợt. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy bất ức, một thân kinh thế hai tục võ công, càng bị đối phương lấy loại này nhìn như hời hợt phương thức hoàn toàn khắc chế. Bất luận hắn làm sao đánh mạnh, nguy biến, đối phương luôn có thể lấy tối tinh chuẩn, tối dùng ít sức phương thức hóa giải, cũng đem hắn áp chế ở bà trượng ở ngoài cái này lúng túng khoảng cách. Tiến vào, không cách nào đột phá cái kia đáng chết sóng âm bóng kiếm, lùi, không cam tâm, mà cái kia hai đạo ánh mắt như có gai ở sau lưng. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thân hình hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng đồng thời ra tay, chỉ phong, trường ảnh, quyền tình, hư thực khó phân biệt. Sinh tử hai khí luân phiên vận chuyển, khi thì cương mãnh như lôi đỉnh, khi thì âm nhu như rồi bâu lấy mật, đến thẳng Vương Ngự Yên mặt. Hắn phán đoán Vương Ngự Yên là hợp kích then chốt, muốn trước tiên phá nó phụ trợ. Vương Ngự Yên đầu ngón tay ở tỉ bà trên bạch một cái. Vụ, chen, xuân chi sinh cơ, hạ chi rừng rực, thu chi tiêu sát, đông chi lạnh lẽo, bốn đạo ẩn chứa không giống mùa ý vận tỉ bà kiếm mang đan dệt bắn ra, dường như bốn đạo linh động sợi tơ, cuốn quanh, dẫn dắt, tiêu ma Thạch Chi Hiên trưởng kình cùng chỉ phong. Chương 146, uy thế khủng bố nhiếp Lý Uyên Lý Mật. Chương 146, uy thế khủng bố nhiếp Lý Uyên Lý Mật. Bốn mùa xoay chuyển tâm ý cùng bất tử ấn pháp sinh tử tuần hoàn mơ hồ đối kháng, càng để Thạch Chi Hiên cảm giác mình kinh khí dường như rơi vào đầm lầy, vận chuyển không khoái. Đồng thời, bàng bạch phát tiếng đàn lại biến, một khúc gấp gáp thương điệu, sóng âm ngưng tụ như bữa, không nhìn Thạch Chi Hiên hộ thể kinh khí, trực tiếp đánh về hắn tử phụ biển ý thức. Thạch Chi Hiên rên lên một tiếng, trong đầu đảo giác bộc phát, bích tú tâm khuôn mặt tái hiện, mang đến xé rách giống như đau đớn. Hắn gấp vận bất tử ấn pháp, mạnh mẽ đem xâm nhập sóng âm dị lực bộ phận chuyển hóa thành tĩnh mịch khí sắp xếp ra, bộ phận nhét vào tuần hoàn, nhưng tâm thần đã được rung động. Hắn ngơ ngác phát hiện, đối phương hai người thậm chí không có di động vị trí, chỉ dựa vào âm công, liền đem chính mình đánh mạnh hóa giải thành vô hình. Bàng bạch phát cùng Vương Ngự Yên lưng tựa lưng, tiếng đàn tiếng tỳ bà đan dệt thành gió thổi không lọt âm luật bình phong. Bắt đầu âm vực toàn lực triển khai, 300 trượng bên trong, nước mưa rơi dụng tốc độ đều biến chậm, Thạch Chi Hiên cảm giác mình động tác dường như rơi vào đầm lầy, huyễn ma thân pháp tốc độ bị mạnh mẽ cắt giảm 3/10. Mà đối phương sóng âm kiếm mang nhưng càng ác liệt tinh chuẩn, hoặc điểm, hoặc tước, hoặc chấn động, luôn có thể ở hắn thế tiến công sắp thành chưa thành thời khắc, đánh gây nó tiết đấu, làm cho hắn không ngừng biến chiêu, khí huyết sôi trào không ngừng. Chấn minh kiếm trước sau chưa từng ra khỏi vỏ, nhưng này ẩn mà không phát phong duệ chi khí, dường như huyền định chi kiếm, để Thạch Chi Hiên không thể không phân thần phòng bị. Con tiên nằm ngoài bàng bạch phát châm gài tóc trên tiên thiên băng điệp, tình cờ cánh khẽ run, liền có một luồng cực hàn chi khí tỏa khắp, tiến một bước quấy rầy hắn sinh tử hai tức giận cân bằng vận chuyển. Tại sao? Tại sao không đụng tới ngươi? Thạch Chi Hiên giống như điên cuồng, bất tử ấn pháp tuần hoàn đã đạt đến cực hạn, khoe miệng thậm chí chảy ra một tia máu tươi, đó là mạnh mẽ chuyển hóa, gánh nặng quá nặng dấu hiệu. Hắn cảm giác mình lại như một con dập lửa bấm đêm, rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa, nhưng vĩnh viễn không cách nào chân chính chạm đến, trái lại bị cái kia quang cùng nhiệt tổn thương đến thương tích khắp người. Bàng bạch phát đầu ngón tay lướt qua dây đàn, đẩy ra một đạo hỗn hợp thường, góc hai âm kỳ dị kiếm mang, đem Thạch Chi Hiên một đạo ẩn chứa tĩnh mịch khí chỉ phong trừ khử trong vô hình, âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng mang theo cuối cùng tuyên án ý vị. Thạch Chi Hiên, ngươi võ công sắc thực đã tới tông sư cực hạn, ngụy biến khó lường, sinh sôi liên tục. Nhưng mà ngươi tâm đã loạn, thần đã phân, không cách nào hợp nhất tự thân người, làm sao có thể chạm đến siêu thoát chi đạo? Ngươi thất bại, cũng không bại vào vũ lực, mà là bại vào bản thân tâm. Câu nói này dường như cuối cùng một cái dấu dạng, triệt để ép vỡ Thạch Chi Hiên căng thẳng thần kinh. Hắn phát sinh thê thảm không cam lòng thét dài, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chợt lui, trong nháy mắt hòa vào đêm mưa, chỉ để lại tràn ngập án độc dư âm ở trong không khí vang vọng, Bàng Bạch Phát. Việc này tuyệt không toàn xong. Ở hắn độn ra 300 trượng trước mắt, Bàng Bạch Phát réo rắt truyền âm, tinh chuẩn địa đưa vào hắn trong tai, mang theo tao nhã thông dòng, muốn tả đế xá lợi, cũng không phải là không thể, dùng ngươi gặp tất cả công pháp để đổi. Thạch Chi Hiên bóng người trên không trung đột nhiên hơi ngưng lại, Bàng Bạch Phát lời nói dường như kinh lôi ở trong lòng hắn nổ vang. Dùng suốt đời sở học đổi lấy tả đế xá lợi, điều kiện này biết bao hà khắc, quả thực là đối với hắn suốt đời theo đuổi đặt lên. Nhưng mà tà đế xá lợi liên quan đến hắn đột phá cuối cùng bình cảnh, bù đắp tinh thần vết nước, thậm chí thống nhất ma môn hy vọng. Trong lúc nhất thời, khuất đủ, phẫn nộ, cân nhắc, cùng với bị bức ép đến tuyệt cảnh sau không thể không cân nhắc ý niệm điên cuồng, ở trong lòng hắn kịch liệt giao chiến. Nhưng hắn biết rõ giờ khắc này tuyệt đối không phải do dự thời gian, phía sau cái kia hai đạo ánh mắt vẫn như cũ như có gai ở sau lưng. Hắn cuối cùng không có đáp lại, chỉ là lấy tốc độ nhanh hơn, biến mất ở đêm mưa phần cuối. Mái cong trên, Bàng Bạch Phát nhìn Thạch Chi Hiên biến mất phương hướng, khẽ lắc đầu. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói, hắn tâm thần bị thương không nhẹ, trong ngắn hạn ưng vô lực lại hưng sóng gió. Theo Thạch Chi Hiên rút đi, trong thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ma môn cao thủ mất đi cuối cùng người tâm phúc, chống lại cấp tốc tan rã. Làm đông phương phía chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, kéo dài sắp tới hai cái canh giờ tiếng đàn rốt cục dần dần ngừng lại. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên đồng thời thu tay lại, Thái Bộ Cầm cùng Tỷ Bà Dư Âm lượn lờ tàn đi. Sắc mặt của hai người đều mang theo rõ ràng vẻ bại, thậm chí một tia trắng xám. Bàng Bạch Phát một thân hùng hồn chân nguyên đã tiêu hao 8/10, lực lượng tinh thần hao tổn quá nửa. Vương Ngữ Yên tình huống tốt hơn một chút, nhưng tiêu hao đồng dạng to lớn. Nếu là Thạch Chi Hiên lúc này liều lĩnh giết cái hồi mã thương, tình huống tất gặp trở nên vướng tay chân. Toàn bộ thành Lạc Dương trải qua vô hình báo tắc sau, giờ khắc này rơi vào quái dị yên tĩnh. Vạn dân sát viện trước trên quảng trường, phạm nhân số lượng vượt xa khỏi ban đầu dự đoán. Một mảnh đen kịt, qua loa nhìn lại, lại có gần 7000 chi chúng. Ngoại trừ theo dự đoán hơn 3000 vực ngoại ma môn cùng trung nguyên bại hoại, mà khắc thêm ra gần 3000 người, rõ ràng là những người trong ngày thường ra vẻ đảm bảo, hoặc trầm mặc thuận theo, hoặc dương thịnh âm suy, kỳ thực đối với Bàng Bạch Phát cùng Tân Chính căm thù đến tận xương tùy thế lực cũ đại biểu. Từ quân công, cựu lại, cường hào ác ba đến dựa vào bọn họ tay chân, tô bé, không phải trường hợp cá biệt. Bọn họ giờ khắc này đại thể biểu hiện bề ngoài, ánh mắt dại ra, hoặc mang theo lưu lại sợ hãi, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn từ đêm qua trận đó tâm thần báo tác bên trong khôi phục như cũ. Ngụy Trinh cầm trong tay dày đặt một sấp hồ sơ, tiến lên trước một bước, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường, mang theo băng lệnh tiết luật uy nghiêm, kinh tra. Đêm qua cậu bắt được ý đồ làm loạn, chửi bới thánh nhân, chống cự Tân Chính chi các sát nhân phạm, kế 6.873 tên. Nhân chứng. Hắn giơ lên trong tay hồ sơ, mặt trên tỉ mỉ ghi chép mỗi người ở tiếng đàn dưới mất khống chế hô lên lời khai vật chứng. Hắn chỉ về bên cạnh trồng chất như núi đủ loại binh khí, độc dược, dầu hỏa, mật tin các loại đều có. Án kép như núi. Y lìa đại tùy luật cùng thánh vương Tân Chính lệnh, bọn ngươi tội chứng xác thực, y luật. Đến tiếp sau thẩm phán cùng xử trí, tự có vạn dân sát viện cùng nội các y luật chấp hành. Chờ đợi những người này chính là nghiêm khắc luật pháp, cùng với bọn họ nhiều năm tích lũy, sắp bị cơ hết xung công, dùng cho bổ khuyết quốc khố cùng tiếp tục phổ biến năm dân luận của cải. Bàng phủ tinh thất bên trong, Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên ngồi đối diện nhau, sắc mặt mang theo vận dụng toàn công sau bề bài. Sư Minh, chiến dịch này sau khi Lạc Dương có thể tĩnh bình một quãng thời gian. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói, đầu ngón tay xẹt qua tỷ bà Huyền, phát sinh êm thai thanh âm. Bàng Bạch Phát luốt cằm nói, yêu ma quỷ quái quét sạch hết sạch, mặt sau đi vào nữa cũng nên rất ước lượng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ngoài cửa sổ, vọng hướng về phương bắc. Thạch Chi Hiên, hắn chỉ sợ còn biết được. Vương Ngữ Yên khẳng định nói, ta đế xá lợi đối với hắn mê hoặc, đủ khiến hắn quên đi tất cả kiêu ngạo. Huống chi hắn bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Bàng Bạch Phát nhếch miệng lên lạnh lùng độ cong, ta biết. Vì lẽ đó, ta mới cho hắn để lại con đường kia. Dùng hắn một thân sở học, đổi một cái khả năng. Vụ giao dịch này, hắn biết rõ có đáng giá hay không được. Hắn dừng một chút, đối với đứng hầu một bên Khấu Trọng ba người nói, Tiểu Trọng, Tiểu Lăng, Thanh Nhi, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chầm một chút chút, thẩm vấn ma môn người giao cho các ngươi, ta muốn biết sở hữu ma môn chi nhánh tỉ mỉ công pháp, cứ điểm, của cải ẩn nó nơi các loại. Đem bọn họ mỗi một phần tác dụng, đều cho ta trả đi ra. Yên tâm đi lão sư. Khấu Trọng nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sâm bạch hàm răng, bảo đảm để bọn họ liền đồ lót màu sắc đều bàn giao rõ ràng. Từ Tử Lăng thì lại càng quan tâm một chuyện khác, lão sư, vượt ngoại ma môn lần này tổn thất nặng nề, đặc biệt là Triệu Đức Nôn, Hứa Khai Sơn trở thủ lĩnh hoặc chết hoặc bắt, nó xảo huyệt tất nhiên trống vắng. Chúng ta có hay không? Không đổi. Bàng Bạch Phát khoát tay một cái nói, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Trước tiên vững chắc nội bộ, bình định cảnh nội gắng chống đối. Chờ Trung Nguyên yên ổn, binh tinh lương đủ, chính là chúng ta chủ động tấn công, đem những này vượt ngoại ưu ác tính nổ tận gốc thời gian. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạch Thanh Nhi, nghe vậy đều là đống cảm thấy phấn chấn, trong mắt lộ ra ngóng trông vẻ. Làm Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh bước vào bảng phụ lúc, Bàng Bạch Phát đang cùng Vương Ngự Yên ngồi đối diện uống trà, thần sắc bình tĩnh. Thánh Vương, Ngụy Trinh có người, âm thanh mang theo vẻ bại, chờ buồn nói, đêm qua cộng bắt được phạm nhân 6,873 tên. Trong đó, trải qua sơ bộ phân biệt, sát thực hệ vực ngoại ma môn cùng trung nguyên dựa vào chi võ lâm bại hoại người, ước 3,63 một người. Còn lại, đa số đối với Thánh Vương, đối với Tân Chế, đối với năm dân luận lòng mang oán hận, thậm chí đêm qua tiếng đàn ngoạm ăn ra ác nói, bại lộ hình dạng chi cửu lại, cường hào ác ba cùng liên quan người các loại, kế 3,242 tên. Người này phạm con số khổng lồ, liên lụy rất rộng, ương xử trí như thế nào, xin mời Thánh Vương bảo cho biết. Bàng Bạch Phát thả xuống chén trà, ánh mắt ôn hòa địa đảo qua hai người, ngựa khí tao nhã nói, người trong võ lâm, ngu xuẩn mất hôn, ma môn công pháp quỷ quyệt, phổ thông dò hỏi phòng trường hiệu quả không lớn. Chậm một chút chút thời gian giao do khấu trọng, từ từ lăng, cẩn thận thẩm vấn liền có thể. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, phát sinh quy luật nhẹ vang lên, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, làm như vô ý địa tiếp tục nói, cho tới mặt khác cái kia hơn 3000 người mà. Bọn họ hận chính là ta Bàng Bạch Phát, oan chính là năm dân luận đứt đoạn mất bọn họ ngày xưa lợi ích. Theo, ấn luật xử trí liền có thể. Lý Uyên Đường Quốc Công, xuất thân quan lũng, cùng những người này liên lụy sâu nhất, Lý Mật Bồ Sơn Công, cũng từng là ngõa cương chi chủ, với Lục Lâm Cường Hào ác bá rất có ngọn nguồn. Để bọn họ hai người chủ thẩm này án, không thể thích hợp hơn. Vạn dân sát viện, nội các, quân cơ các, các phái đại biểu bồi thẩm, lấy đó công chính. Đại tùy cửu luật chưa bãi bỏ, liền vẫn như cũ lệ đi. Nên làm gì, liền ra sao? Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia lẫm liệt. Thánh Vương lời ấy, nhìn như bị quyền, kỳ thực đem Lý Uyên cùng Lý Mật gác ở lò lửa trên. Để bọn họ chủ thẩm những này cùng tự thân quan hệ đan sen chẳng chịt người quen cũ, minh hữu thậm chí tộc nhân, ý luật. Cái kia luật pháp điều, bọn họ sao lại không biết? Ngưu nghịch, chú chớ, phiến loạn. Cái nào một cái không phải trọng tội? Đây rõ ràng là muốn bức Lý Uyên, Lý Mật tự tay chấp đao, chặt đứt cùng quá khứ sở hữu ràng buộc, dùng những người này huyết, nhuộm đỏ bọn họ ở Tân Triều đầu nhận dạng. Hạ quan. Rõ ràng. Ngụy Trinh hít sâu một hơi, trầm giọng đáp. Hắn biết rõ, đây là Dương Nhu, Lý Uyên cùng Lý Mật tiếp cũng đến tiếp, không tiếp cũng đến tiếp. Đi thôi. Bàng Bạch Phát phất phất tay, một lần nữa bưng chén trà lên. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh lui ra bàn phủ, không dám trì hoãn, lập tức trở về triều đình, triệu tập khẩn cấp lên triều. Lâm thời xây dựng trên đài cao, Lý Uyên đang cùng bên cạnh Lý Mật thấp giọng trò chuyện, trong ánh mắt mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng cùng đối với tương lai mờ mịt. Đỗ Như Hối, Hư Hành Chi, Đậu Kiến Đức, Vương Hùng Đản, Lưu Hắc Thát mọi người chia nhau ngồi hai bên, quân cơ các cũng phái đại biểu Đỗ Phục Uy dự thính. Dưới đài là một mảnh đen kịt bị trói buộc tù nhân, cùng với đứng trang nghiêm vệ binh. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh bước nhanh lên đài, quay về ngồi ngay ngắn chủ vị Lý Uyên, cùng với bảng thính Lý Mật, sâu sắc vái chào, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường. Kinh Thánh Vương dụ kỳ, lần này bắt được chi không phải người võ lâm phạm, kế 3,242 tên, nó phạm chi tội, đêm qua đã tự buộc với tiếng đàn bên dưới, chứng cứ xác thực. Xin mời Đường Quốc Công, Bồ Sơn Công, chủ thẩm này án. Ý địa đại tùy cửu luật, minh chính pháp điện. Dưới đài mơ hồ truyền đến gây rối, những người bị trói buộc tù nhân bên trong, rất nhiều người đều khó mà tin tưởng địa ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đài cao Lý Uyên cùng Lý Mật. Trong bọn họ có không ít người, từng cùng Lý Uyên nâng cốc nói chuyện vui vẻ, từng cùng Bồ Sơn Công mật mưu đại sự. Lý Uyên màu máu trên mặt bá một hồi thốn đến sạch sành xanh, chén trà trong tay run lên bần bật, nước trà vẩy ướt ra. Lý Mật cũng là con người đột nhiên co lại, đặt ở trên đầu gối tay trong nháy mắt nắm chặt. Để bọn họ chủ thẩm. Thẩm những này ngày xưa hoặc nhiều hoặc ít có chút hương hỏa tình cảm người. Chuyện này quả thật là. Lý Uyên cùng Lý Mật trong đầu nhanh chóng chuyển động, theo bản năng đã nghĩ tìm cái lý do từ chối, hoặc là ám chỉ Ngụy Trinh có thể không xét xử Lý tìm ra mấy cái tội ác tại trời gánh tội hay, còn lại hoặc lưu vong hoặc giam cầm, tạm gác lại ngày sau. Ngay ở bọn họ cái ý niệm này bay lên trước mắt, một luồng khổng lồ vô cùng, băng lạnh ác liệt, phản phất có thể xuyên thủng thần hồn uy thế khủng bố, dường như vô hình băng sơn ầm ầm đè xuống, tinh chuẩn vô cùng chỉ bao phủ ở tại bọn hắn trên người hai người. Hạch. Lý Uyên rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy trái tim bị một con vô hình bàn tay khổng lồ gắt gao nắm lấy, hầu như muốn ngưng đập. Huyết dịch nghịch lưu, tê cả da đầu, liền tư duy đều trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn cảm giác mình lại như báo táp bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị ép thành một miệng. Lý Mật cũng giống như thế, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, trên trán nổi gân xanh, trong mắt tràn ngập cực hạn hoảng sợ. Hắn phảng phất nhìn thấy một đôi băng lãnh vô tình con người, xuyên thấu tầng tầng không gian, chính nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt kia ý vị không cần nói cũng biết, dám cùng bùn loãng, cái kế tiếp chính là các ngươi. Hiện trường, chỉ có tông sư cảnh Đỗ Phục Uy hình như có cảm thấy, hơi nhíu mày, liếc Lý Uyên Lý Mật một ánh mắt, lập tức hiểu rõ, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, tự mình tự rót chén rượu, một bộ xem kịch vui răng rớp. Những người khác thì lại không hề cảm thấy, chỉ kỳ quái Đường Quốc Công cùng Bồ Sơn Công vì sao đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Chương 147, một ngày 3000 chém, thế ra sợ hãi. Chương 147, một ngày 3000 chém, thế ra sợ hãi. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu Lý Uyên cùng Lý Mật áo lót. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình hai người dám có nửa phần tuân tư hoặc lười biếng, cái kia cô khủng bố uy thế liền có thể đem tinh thần của bọn họ nghiền nát. Cửa gì phiệt biểu nghị, cái gì mèo khóc chuột, ở tự thân tính mạng cùng này ngập trời uy thế trước mặt, đều yếu đuối đến dường như trăng giấy. Lý Uyên sắc mặt từ trắng chuyển qua đỏ, đó là hết sức hoảng sợ cùng dưới áp lực xung huyết. Hắn biết, chính mình không có lựa chọn. Hắn đột nhiên vỗ một cái kinh đường mục, âm thanh nhân hoảng sợ cùng mạnh mẽ để chấn mà trở nên sắc nhọn chói tai, thậm chí pha âm, mang. Phạm nhân. Hắn hít sâu một hơi, hầu như là dùng hống, đem Bàng Bạch Phát ý chí quán triệt xuống. Phạm nhân. 3,242 tên. Phạm tội hành, đêm qua đã rõ rõ ràng ràng. Chứng cứ xác thực, không cho chống chế. theo ấn đại tùy luật. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài cái kia từng cái hoặc quen thuộc hoặc xa lạ, giờ khắc này tràn ngập tuyệt vọng, cầu xin, thậm chí hoán độc mặt, cuối cùng quyết tâm tàn nhẫn, dùng hết sức lực toàn thân gào thét nói, mưu lịch thủ phạm chính, ám sát chủ mưu cùng nắm cốt, làm nơi cực hình, trảm lập quyết. Tòng phạm cùng có ý đồ khó lường, kích động làm loạn người, ý luật, trảm lập quyết. Những người còn lại, lưu 3000 dặm, nộ xá không tha. Chém chữ đọc ra, mang theo Lý Uyên hoảng sợ cùng quyết tuyệt, cũng triệt để chặt đứt hắn cùng cựu môn phiệt cuối cùng tình cảm. Mệnh lệnh ban xuống, từ lâu chuẩn bị kỹ càng đao phụ thủ, dường như trầm mặc cố máy giết chóc, bước vào quảng trường. Quỷ đầu đao vung lên, ở dần sáng nắng sớm bên trong phản xạ thấu xương hàn mang. Nặng nghề mà quy luật lưới dao sắc chặt đứt xương gãy âm thanh, bắt đầu tại đây túc sắt trên quảng trường băng lên, đánh ở trái tim của mỗi người. Không có dài dòng thẩm phán quá trình, không có cẩn thận tội danh bày ra. Ở bang bạch pháp cái kia dường như thực chất uy thế bức bách dưới, ở Lý Uyên, Lý Mật hoảng sợ thúc đẩy dưới, trận này thẩm phán biến thành hiệu suất cực cao giết chóc. Từng biên một đầu lâu lăn xuống, không đầu thi thể suy sụp ngã xuống đất, máu tươi dường như vô số điều dòng suối nhỏ, ở tảng đá xanh trên tùy ý lan tràn, tụ hợp, dày đặc đến làm người buồn nôn mùi máu tanh phóng lên trời, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Hơn 3200 người, cuối cùng bị tại chỗ trảm thủ người vượt qua 3000. Trên quảng trường thi hài nằm ngổn ngang, dòng máu phiêu sự, chói mắt màu đỏ tươi cùng sáng sớm thiên quang, hình thành quỷ dị mà tàn khốc so sánh, giống như nhân gian luyện ngục. Lý Uyên ngồi ở chủ vị, thân thể không bị khống chế địa kịch liệt run rẩy, hắn gắt gao cầm lấy ghế dựa tay vị. Hắn không dám nhìn cái kia máu tanh tình cảnh, lại không dám lại nhìn bảng phủ phương hướng. Hắn biết, trải qua này chiến dịch, hắn Lý Uyên, hắn Lý Việt đã bị bàng bạch phát mạnh mẽ gô lên tân chính chiến xa, tự tay dùng ngày xưa đồng loại huyết, nhuộm đỏ chính mình đầu nhận dạng, chỉ để đứng ở môn phiệt cựu quý phía đối lập, lại không cứu vãn khả năng. Lý Mật đồng dạng mặt tái mét, sâu sắc túi thấp đầu, phản phất như vậy liền có thể tách ra cái kia ở khắp mọi nơi mùi máu tanh cùng làm người nghẹt thở ánh mắt. Mà hết thể này người khởi sướng, giờ khắc này đang ngồi ở chính mình bên trong trại viện, cùng Vương Ngự Yên thản nhiên đánh cờ. Bàng bạch phát cái kia lôi đỉnh vạn quân đánh đàn bắt người, mượn Lý Uyên, Lý Mật bàn tay tàn sát cựu khấu thủ đoạn tàn nhẫn, vẫn chưa tổn cùng hắn huyền thượng phục hy thánh danh phận hảo. Nguyên nhân đơn giản đến gần như tàn khốc. Ngay đêm đó tiếng đàn bên dưới, hơn 3000 người tự buộc tội lỗi, tiếng la rung trời, toàn bộ thành Lạc Dương đều nghe thấy. Vạn dân sát viện sau đó công bố tội trạng từng cái xác thực, có cọc vật nào cũng là đối với bàng bạch phát, đối với tân chính, đối với vạn dân phúc lợi khắc cốt cựu thị cùng thâm độc nhu tính. Dân ý như sôi, chỉ cảm thấy giết đến được, giết đến thoải mái. Thánh nhân phẫn nộ, cũng là thiên phạt. Cho tới cái kia bức bách Lý Uyên Lý Mật uy thế khủng bố. Lý Uyên, Lý Mật không dám nói rồi cũng không có mấy người tin, Đỗ Phục Uy việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, huống hồ hắn xuất thân tầng dưới chót, đối với tham lam đại tộc thiên nhiên phản cảm, chỉ cảm thấy giết đến thật, mà những người khác cũng không biết, chỉ nói là Đường Quốc Công, Bồ Sơn Công thâm minh đại nghĩa, thiết diện vô tư. Thánh Vương nhưng là ngay cả mặt mũi đều không lộ, chỉ ở trong phủ đánh đàn chờ kết quả. 7 ngày sau, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mang theo dày đặc mấy đại loa thu dọn tốt hồ sơ, hào hứng đi đến bảng phủ phục mệnh. Lão sư, may mắn không làm được mệnh. Khấu Trọng nét miệng cười, đem hồ sơ trình lên, xương cứng rắn hơn nữa ma tệ tử, cũng không chịu nổi ta cùng Lăng thiếu thay phiên hầu hạ. Đây là nhóm đầu tiên thu dọn đi ra công pháp khẩu quyết, còn có một chút tứ điểm, tàng bảo tin tức còn ở đối chiếu. Bàng Bạch Phát tiếp nhận hồ sơ, nhanh chóng lật lên xem đến, trong đầu màn ánh sáng thời khắc này, cái khác hạng mục liên tiếp lóe sáng cái liên tục, trong mắt lóe ra vẻ hài lòng. Vương Ngữ Yên cũng để sát vào quan sát. Từ Tử Lăng nói bổ sung, thu hoạch khá dồi dào. Đặc biệt là từ trên thân dương hương ngạ, ép hỏi ra huyễn ma thân pháp bất tử ấn pháp tàng quyết, nó tự nghĩ ra huyễn ảnh kiếm pháp cùng dung hợp hắc thủ ma công còn có đại minh tôn giáo chấn giáo kinh điển ngữ tất vạn pháp căn nguyên trí kinh cùng với bí thuật ngàn dặm tác hồn. Khấu Trọng tiếp lời, thuộc như lòng bàn tay nói, cái khác ma môn hai phái lục đạo, ngoại trừ âm quy phái cùng hoa gian phái, mặt khác sáu chi hạt nhân công pháp cũng cơ bản tới tay. Bộ thiên các thiên y thần công diệt tình đạo tử khí thiên la thiên liên tông thiên tâm liên hoàn ma tướng thần công chân truyền đạo tử ngọ thiên cương còn có tà cực tông đạo tâm trùng ma đại pháp. Kha kha, đám gia hỏa này gốc gác, gần như bị chúng ta đào rỗng. Bàng Bạch Phát hài lòng gật đầu, đem những này ẩn chứa ma môn ngàn năm trí tuệ hồ sơ nhẹ nhàng để ở một bên. Những công pháp này chính là hắn cần thiết đồ vật, đủ khiến Vương Ngự Yên nghiên cứu kỹ hồi lâu, hay là có thể từ bên trong để luyện ra tẩm độ nguyên thần, thuần hóa tinh thần pháp môn, thậm chí tiến một bước hoàn thiện phục ma sơ âm. Làm rất tốt. Hắn khen ngợi một câu, lập tức hỏi, những người tiền hàng cứ điểm, mau chóng càn quét, phong phú phụ khố. Đến tiếp sau thẩm vấn không muốn thư giãn, hay là còn có ẩn dấu bí ẩn. Lão sư yên tâm. Khấu Trọng vỗ bộ ngực bảo đảm đem bọn họ cuối cùng một viên miếng đồng đều trả đi ra. Chờ xong Long lui ra, Bàng Bạch Phát nhìn về phía Vương Ngự Yên, cười nói, sư muội, những này ma công tuy đi nét bước nghiêng, nhưng mà trong đó đối với tinh thần vận dụng, chân khí biến ảo, thậm chí đánh cắp sinh cơ, mô phỏng thiên tượng, kỳ tư diệu tượng, không hẳn không có thể lấy làm gương địa phương. Đặc biệt là này ngự tất vạn pháp căn nguyên trí kinh lấy trí ngự pháp, có thể gọi giới này đỉnh cấp tinh thần kỳ công, hoặc có thể đối với ngươi tìm hiểu nguyên thần, thuần hóa âm công có giúp ích. Vương Ngự Yên trong con ngươi lập lòe ánh sáng trí tuệ, nhẹ nhàng mơn trớn những người hồ sơ, ôn nhu nói, sư minh nói thật là, ma môn công pháp tuy hiểm, nhưng cũng là tiền nhân trí tuệ kết tinh. Lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, hòa vào chúng ta phục ma sơ âm bên trong, hoặc có thể mở ra lối riêng. Chỉ là lúc tu luyện, cần đặc biệt cẩn thận, cẩn thủ cầm tâm, chớ bị nó lệ khí nhiễm. Đây là tự nhiên. Bàng Bạch Pháp nắm chặt tay của nàng, có ngươi nghiên cứu kỹ, ta vì hộ pháp, có thể không lo. Trầm ngâm chốc lát, Bàng Bạch Pháp linh giác quét qua, đối với đứng hầu ở bên ngoài Bạch Thanh Nhi truyền âm nói, Thanh Nhi, đến một hồi. Lão sư, Bạch Thanh Nhi chân thành đi bảo. Bàng Bạch Phát chỉ vào trên bàn cái kia chồng bí tịch, phân phó nói, ngươi hiệp trợ ngươi sư thúc thu dọn những công pháp này. Sở hữu nội dung, để tâm đọc thuộc lòng ghi nhớ liền có thể. Bạn không thể lưu giữ bản sao, miễn cho ngày sau nhân vật ngoại thân đưa tới phiền phức không tất yếu. Bạch Thanh Nhi tâm thần dùng mình, rõ ràng đây là lão sư dành cho cơ duyên lớn, cung kính nói đáp, vâng, lão sư. Thanh Nhi ổn thỏa đem hết toàn lực, hiệp trợ sư thúc, cũng đem sở hữu công pháp nhớ cho kỹ, tuyệt không dám lười biếng. Nàng nhìn về phía cái kia chồng chất như núi hồ sơ, trong mắt lóe ra hừng hực. Bên ngoài, Thành Lạc Dương ở trải qua một hồi máu tanh gột rửa sau, trở nên càng thêm trật tự tự nhiên. Tân quy tắc chính đang máu và lửa rèn luyện bên trong, dễ, cái cuốn lại càng sâu. Đại nghiệp 13 năm, giữa hè, Thành Lạc Dương ở ngoài, quân dung cường thịnh. 20 vạn đại quân tinh nhuệ, áo giáp rõ ràng, tinh kỳ phần phật, ở dưới mặt trời chói chang nghiêm nghị lực trận, trầm mặc bên trong lộ ra một luồng không kìm nén được nguyệt khí. Trong bọn họ rất nhiều người, trước đây không lâu vẫn là ăn bữa nay lo bữa mai sĩ tốt, bây giờ phân được rồi vĩnh nghiệp điện, trong mắt có quang, sống lưng cũng thẳng tắp. Lần này xuất chinh, không chỉ là chinh chiến, càng là đi vì là càng nhiều như bọn họ ngày xưa bình thường đồng bào, đo đạc phân phối cái kia lại lấy sống sót thổ địa. Soái kỳ bên dưới, Lý Tính giáp bạc áo bào trắng, khuôn mặt lạnh lùng. Tân Bình, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Hát, Tô Định Phương chờ đại tướng chia nhóm hai bên, đằng đằng sát khí. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng Thành tiểu theo quân tư mã, vẫn chưa trầm trọng áo giáp, một thân nhẹ liền kinh trang, ánh mắt linh động, bọn họ gánh vác tình báo ủng hộ và đảm bảo đặc thủ sứ mệnh. Không có rườm rà thế sư, không có dài dòng phát biểu. Lý Tính ánh mắt đảo qua toàn trường, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, xuyên thấu quân trận, xuất chinh. Hống. 200.000 người cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm rung trời, chấn động tới phương xa chim rừng. Đại quân xuất phát, gót sắt đạp lên quần quần bụi mù, dường như một cái dòng lũ, hướng về tây bắc tiết cử. Lý Quý trở gắng chống đối thế lực phương hướng tuôn tới. Thiên hạ ánh mắt tụ vào ở đây, đây là kiểm nghiệm năm dân luận hiệu quả, tân triều quân uy trận chiến đầu tiên. Nhưng mà giờ khắc này bàng phủ, nhưng là một phái yên tĩnh, cùng ngoài thành túc sắt dường như hai cái thế giới. Đình viện dưới bóng cây, Bàng Bạch Phát lười biếng tựa ở làm bằng tre trên ghế nằm, đầu ngón tay vô ý thức đánh tay vị, ở đáp lời một loại nào đó sung sướng nhịp điệu. Hắn thậm chí ngay cả cổng thành cũng không từng bước ra một bước đi tiến đưa. Sư tôn, Lý Soái bọn họ có thể đánh thắng sao? Dương Đồng ngồi ở một bên ghế nhỏ trên, ôm một tấm tiểu cầm, có chút mất tập trung, không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Hắn dù sao tuổi còn nhỏ, đối với đại quân chinh phạt chuyện như thế, tràn ngập tò mò. Bàng Bạch Phát mí mắt cũng không nhấc, cười nhạo một tiếng, tùy ý nói, đánh cái gì đánh? Vị sư nhìn bọn họ chính là đi ra ngoài đạt thành, thuận tiện làm cho người ta phân ruộng đi. Hắn thay đổi cái càng thoải mái tư thế, chậm rãi nói, Thiết Cử, Lý Quý, Lưu Vũ Chu hàng ngũ, khốn thủ tây bắc một góc. Địa bàn cằn cỗi, nội bộ đầu đá, có thể trá ra bao nhiêu mỡ cùng dưỡng quân đội. Bọn họ dưới trướng sĩ tốt, lẽ nào là từ tảng đá khe trong đục tới? Sẽ không có cha mẹ vợ con, không khát vọng đất ruộng. Lý Tính bọn họ chỉ cần đem lượng điền thước hướng về trước trận vẫy một cái, tuyên bố quy phụ người tức khắc phân vĩnh nghiệp điển, người có tin hay không? Thiết Cử trong quân tầng dưới chót sĩ tốt, sợ là muốn trong đêm trói bọn họ chủ soái xin vào thành. Hắn dừng một chút, nếp miệng lên một vệ châm biếm độ cong, nói không chắc trượng không đánh mấy trận, chỉ là bước đi cùng phân ruộng, liền đem này 200.000 người mệt đến ngất ngư. Trận chiến này, không cái gì thứ đáng xem. Dương Đồng như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc sốt sáng rút đi, một lần nữa đem sự chú ý thả lại trong lòng tiểu cầm trên, thử nghiệm lấy cầm tâm dẫn ra dây đàn, phát sinh mấy cái trúc chắc cầm phủ. Bàng Bạch Phát tỉnh cờ nói chỉ điểm 1, 2. Nội thất bên trong, Vương Ngữ Yên khoanh chân ngồi trên nhuyễn lót bên trên, khí thế quanh người trầm tĩnh. Trước mặt nàng mở ra dày đặc hồ sơ, chính là ma môn các phái hạt nhân công pháp bí tịch. Nàng khi thì ngưng lông mày suy tư, khi thì để bút ở bên cạnh trên giấy ghi chép xuống đôi câu vài lời, linh động trong con ngươi lập lòe ánh lửa trí tuệ. Bạch Thanh Nhi cũng yên tĩnh ở một bên tôi diễn, nghiên cứu, bên trong cả gian phòng tràn ngập một loại chăm chú nghiên tập bầu không khí. Bàng Bạch Phát linh giác thỉnh thoảng sẽ đảo qua nội thất, nhận biết được Vương Ngự Yên tìm hiểu lúc cái kia vững vàng mà thâm thúy sóng tinh thần, liền an tâm mà tiếp tục chính mình nhàn nhã. Những lúc khác, hắn gặp đứng dậy đi tới thư phòng. Trên án thư, than một phần hắn tự mình định ra bản thảo, kỳ thứ nhất hoàng loại chính tích sát hoạch tế thì lại. Bản viết tay dày đến mắt trang, mặt trên lít nha lít nhít tràn ngập điều khoản. Hắn để bút đúng mực, tiếp tục bổ sung tế thì lại, trong miệng thấp giọng nhắc tới nói, từ lĩnh nghiệp điện phủ cập xuất cần sát viên thực địa lấy mâu thăm dò, lại so sánh quan phủ đẩy cả sách, dở cho bị bậm liền trừ điểm. Thương thuế ly thanh độ hủy bỏ tất cả siêu cao thuế nặng, thực hành tân định 10 thuế 2 thương thuế, trộm lậu thuế người, tiền phi pháp gia sản, báo cáo tố giác người, thưởng thứ ba thành. Nạn trộm cướp quét sạch tiếu phủ cùng sử dụng, lấy phủ làm chủ khiến cho quy điển. Hắn thậm chí cẩn thận địa quy định mông đồng nhập học xuất cô quả trợ cấp tiền lương phân phát đúng lúc xuất con đường cầu nối độ hoàn hảo chờ chỉ tiêu. Mỗi một hạng mặt sau đều đi theo cụ thể sát hoạch tiêu chuẩn, hạch tra phương pháp cùng thưởng phạt phương pháp. Này đã không chỉ có là một phần sát hoạch văn kiện, càng xem một bộ cẩn thận tỉ mỉ địa phương thống trị chỉ nam. Bạch Thanh Nhi có lúc đưa nước trà đi vào, thoáng nhìn cái kia dày đặt một sấp tế thì lại, cũng không nhịn được âm thầm tật lưỡi. Lão sư đây là muốn đem ba vị hoàng loại điện hạ, miễn cương bức thành thống trị địa phương năng thần làm lại, một tia thủ xảo chỗ trống cũng không lưu lại a. Bàng Bạch Phát để bút xuống, xoa xoa cổ tay, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, phảng phất nhìn thấy cái kia ba vị đệ tử ở từng người hạt địa sức đầu mẹ chán, bị này phiền phức giáo điều cứng nhắc chơi đùa luôn cuốn tay chân răng rớp, khóe miệng không khỏi làm nổi lên một vệt gần như bỡn cợt ý cười. Nay cảm giác tựa như nghiêm sư cho môn hạ xuất sắc nhất học sinh bố trí xuống trồng chất như núi việc học, biết do nó gian nan, nhưng càng muốn nhìn bọn họ vào đầu bức thai đi hoàn thành, đáy lòng còn mơ hồ chờ mong bọn họ ra điểm không ảnh hưởng toàn cục tiểu chỗ sơ suất, thật thuận tiện chính mình bắt bí răng dạy. Lạc Dương một ngày 3000 chém tin tức, mang theo mùi máu tanh gió lạnh, trong thời gian ngắn quát lần đại giang nam bắc. Thái Nguyên, Vương thị tổ trạch cái kia suốt ngày không gặp ánh mặt trời mật thất bên trong, ánh đến so với dị vãng bất kỳ lần nào đều chập chờn đến càng thêm kịch liệt, chiếu rọi vài tờ mất đi màu máu mặt. 3000, hơn 3000 người a. Trong đó ta Bắc Lăng Thôi thị Bàng Chi con cháu 7 người, Phạm Dương Lưu thị 9 người, Huỳnh Dương Trịnh thị 5 người. Đều một với Lạc Dương. Thôi Hoàng Độ nắm mật báo tay run đến dường như trong gió lá rụng, âm thanh khàn giọng, không còn nữa ngày xưa trầm ổn, cái kia Lý Uyên, Lý Mật, hai cái đổ vô liêm sỉ, càng tự mình mổ chính. Lư Thừa Khánh đột nhiên một quyền nện ở gỗ tử đàn trên bàn, chấn động đến mức chén trà nhảy loạn, hai mắt đỏ đậm, bọn họ đây là tự tuyệt khắp thiên hạ sĩ tộc, cam tâm làm cái kia bảng bạch phát đao phụ thủ. Thu này không đội trời chung. Chính Nguyên Thọ co quắp ngồi ở ghế tựa bên trong, ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm nói, hắn làm sao liền dám, làm sao liền có thể sử dụng trước đây luật pháp giết đến chúng ta người đầu quần quận, liền một tia cứu vãn, một tia thể diện cũng không lưu lại. Hắn đột nhiên nắm lấy bên cạnh Lý Công Yếm ống tay áo, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, Lý Công, hắn bàng bạch phát, hắn không tuân theo quy củ a. Trong suốt các triều đại, nào có không cùng sĩ phu cộng thiên hạ, hắn đây là hất bàn, là đào dễ a. Lý Công Yếm sắc mặt tàn bụi, phản phất trong một đêm già đi 10 tuổi, hắn chậm rãi rút về ống tay áo, âm thanh khô khốc đến dường như giấy ráp ma sát, quy củ, thể diện, ở sức mạnh tuyệt đối cùng. Cùng bộ kia đầu độc lòng người nam dân luận trước mặt, ta chờ coi như tính mạng quý củ, ở trong mắt hắn, chỉ sợ cùng giấy vụn không khác. Hắn nhìn chung quanh mọi người, trong mắt là sâu sắc vô lực cùng hoảng sợ, chư vị, thu hồi các ngươi oán hận đi, chí ít. Tạm thời thu hồi đến. Hắn hiện tại là bảng quan thánh nhân, giết người chính là Lý Uyên Lý Mật, dùng chính là cựu luật, dân tâm ở hắn, binh đao càng ở hắn tay. Chúng ta còn có thể làm sao? Mật thất bên trong yên tĩnh một cách chết chóc, chỉ có ồ ồ thở dốc cùng ánh nến đùng đùng thanh. Phẫn nộ ngọn lửa bị hiện thực nước đá dội đến chỉ còn khói xanh.